Chương 29, kinh thành ngăn cản, nhị đương đầu tất sát cục chương 29, kinh thành ngăn cản, nhị đương đầu tất sát cục 2 ngày sau. Thông hướng kinh thành quan đạo phía trên, cẩm y liễu vệ đội xe chậm rãi tiến lên. Đây là một chi thắng lợi trở về đội ngũ. Mấy chục cỗ xe ngựa thượng trang xét nhà có được tài vật, tuy nhiên đáng giá nhất đều tại tần mãng không gian bên trong, nhưng còn lại những thứ này cũng đủ làm cho đám này nghèo khổ cẩm y liễu vệ nhóm phát một phen phát tài. Không khí trong đội ngũ nhẹ nhõm vui sướng, thậm chí có người hát lên tần xoang tiểu khúc. Hành động lần này, không chỉ có mọi người chia không ít kim ngân, càng là hung hăng ra một miệng bị đông sưởng áp chế nhiều năm ác khí, cẩm y liễu vệ lưng cho tới bây giờ không có cứng như vậy qua. Thế mà, làm cái kia nguy nga hùng vĩ, đại biểu cho hoàng quyền cùng uy nghiêm kinh thành thành tường xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, vui sướng bầu không khí im bặt mà dừng. Một cố ngay ngắn nghiêm nghị, ngăn cách thật xa liền đập vào mặt. Ban đầu cái kia đông nghịt, thương khách không dứt đức thắng môn, giờ phút này đại môn đóng chặt, cẩn trọng ngàn cân áp đã để xuống, sông hộ thành phía trên cầu treo cũng thật cao dâng lên, triệt để đoạn tuyệt vào thành đạo lộ. Trên tường thành, nguyên bản thủ thành vệ binh không thấy bóng dáng, thay vào đó là lít nha lít nhít, thân mặc áo đen đông sưởng phi tử. Bọn hắn tay cầm có thể xuyên thủng trọng giáp thần tín ố, hàn quang thiểm thiểm mũi tên như là màu đen rừng rậm, trực chỉ phía dưới. Mà ở cửa thành cái kia mảnh khoáng đặt trên đất trống, một thanh gỗ lim ghế thái sư lẻ loi trơ trọi còn tại đó, lộ ra không hợp nhau nhưng lại bá khí lộ ra. Một vị người mặc đỏ thẫm mang bảo, tóc trắng phơ lại khuôn mặt âm độc lao thái giám, đang bưng chén trà, chậm rãi thưởng thức trà. Động tác ưu nhã, dường như không phải đang đợi cửu nhân, mà là tại chính mình hậu hoa viên ngắm hoa. Tại phía sau hắn, hiện lên hình quạt đứng đấy bốn tên khí tức thâm trầm trung nhân, bọn hắn là đông sưởng tiếng tăm lừng lây bốn đại đương đầu, mỗi một cái đều là chân khí cảnh thập trọng đỉnh tiêm cường giả. Chiến trận này, cho dù là ngu ngốc cũng nhìn ra được, đây là một trận tất sát hồng môn yến. Suy, Tần Mãng điểm chặt ngựa cương, khoát tay, sau lưng đội xe lập tức dừng lại. Chiến mã tựa hồ cũng cảm nhận được phía trước sát khí, bất an đảo lấy móng, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tới rất nhanh a, phô trương cũng không nhỏ. Tần Mãng meo mắt lại, ánh mắt vượt qua mọi người, trực tiếp rơi vào cái kia hồng bảo lao thái giám trên thân. Mục tiêu, Trương Hình, Đông Sưởng nhị đương đầu, trưởng hình thiên hộ, cảnh giới, tông sư cảnh ngũ trọng công pháp, hóa cốt miên trưởng, quỷ hoa thân pháp, thiên âm chân kinh tông sư cảnh ngũ trọng. Tần Mãng trong lòng hơi hơi run lên. Cái này so trước đó cái kia sẽ chỉ chơi lưu manh bị khiếu thiên mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tông sư chi cảnh, nhất trọng một thiên địa. Ngũ trọng tông sư, thể nội chân khí đã bắt đầu hóa lỏng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là cố lớn lao uy năng, có thể tùy tiện chấn áp mấy cái sơ giai tông sư. Nếu như là trước đó Tần Mãng, đối mặt loại này cường giả cấp bậc, chỉ sợ lựa chọn duy nhất cũng là vận dụng thế tử thảo nhân đảm bệnh. Nhưng bây giờ, Tần Mãng nhìn thoáng qua chính mình vóng mặt trong góc số liệu. Trước mắt bạo kích bội suất, 50. Không. Chi trước thanh lý tàn bình cùng trên đường thuận tay làm thịt mấy cái kia không có mắt đông sưởng thám tử, vừa vặn tiếp cận cái cả, vận khí này cũng là không có người nào. Gấp 50 lần. Cái này không chỉ có là một con số, càng là một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Tần Mãng khỏe miệng ý cười càng ngày càng đậm, trong mắt chiến ý như là hỏa diễm giống như bốc cháy lên. Tần Mãng. Trương Hình để chén trà trong tay xuống, nắp trà cùng chén trà ba chạm phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đục ngầu lại âm độc trong đôi mắt giản mua bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thanh âm hai mắt chói tai, mang theo một cỗ thái giám đặc hữu âm lu, nhưng lại tràn đầy không cho kháng cự uy nghiêm, tại chân khí ra chỉ phía dưới truyền khắp toàn trường, ngươi lén xông vào hoàng gia cấm địa, nổ nát quốc chi khoáng sơn, nuốt riêng cố ngân, giết hại đồng liêu. Cái quặp kiện kiện, đều là Chu Cửu tộc đại nghịch tử tội. Tạp gia phụng đốc chủ chi mệnh, tại này đợi ngươi đã lâu. Ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói, đeo lên xiềng xích cùng tạp gia về đồng xưởng chiếu ngục thụ thẩm, vẫn là để tạp gia tự mình động thủ, đem trên người ngươi xương cốt từng tấc bóc nát, lại đem ngươi kéo về đi. Trương Hình mỗi nói một chữ, trên thân khí thế thì cường thịnh một phần. Cái kia cố thuộc về trung giai tông sư kinh khủng uy áp, như là một tòa nhìn không thấy đại sơn, chiếu nặng đặt ở trong lòng mọi người. Tần Mãng sau lưng Lưu Dũng cùng một chúng cẩm y liễu vệ, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, dưới hông chiến mã chấn kinh hí lên. Cũng không ít tu vi thấp cẩm y liễu vệ sắc mặt tái nhợt, tay cầm đao đều tại run rẩy kịch liệt. Đây là tới tự sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế. Thành lâu một góc chỗ bóng tối, nam trấn phủ ti chỉ huy thiêm sự Vương Trùng đang núp ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn lấy cái này một màn, khóe môi nhếch lên cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. "Hừ, Tần Mãng, ngươi cùng a. Lần này xem ngươi còn không chết." Trương Hình có thể là có tiếng thủ đoạn độc ác hoặc Diêm Vương rơi vào trong tay hắn, muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi lần này chọc vô cùng lớn họa, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Thế mà, đối mặt Trương Hình đe dọa cùng uy áp, ở vào trung tâm phong bạo Tần Mãng không những không có sợ, ngược lại làm ra một cái cử động kinh người. Hắn tung người xuống ngựa, động tác tiêu sái lưu loát. "Trương công công, ngươi có phải hay không lớn tuổi, trí nhớ không tốt, lô thai cũng điếc." Tần Mãng một bên hướng về Trương Hình nhanh chân đi đi, một bên rút ra bên hông túi xuân đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, vạch ra một đạo thật dài hỏa tinh. "Ta nói qua, đông sừng chó chặn đường là sẽ chết. Đến mức ngươi nói những cái kia tội danh." Tần Mãng dừng ở khoảng cách Trương Hình 20 bước địa phương, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng. "Khoáng Sơn là ma giáo cứ điểm, ta nổ là thế thiên hành đạo, vì quốc trừ hại. Khố ngân là tiền tham ô, ta mang về cẩm y liễu vệ là tịch thu, cũng là vì bệ hạ phân ưu. Đến mức giết hại đồng liêu." Tần Mãng ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức, "Ngươi là chỉ mấy cái kia phế vật điểm tâm sao? Đó là bọn hắn tài nghệ không bằng người, chết chưa hết tội. Ta là tại giúp đông sưởng thanh lý đồ bỏ đi, ngươi cần phải cảm ơn ta mới đúng." Trương Hình giận quá thành cười, liền nói ba chữ tốt. Hắn chậm rãi đứng người lên, đỏ thẫm mãng bảo không gió mà bay, quanh thân tản mát ra màu xám trắng âm hàn chi khí, dưới chân mặt đất vậy mà trong nháy mắt kết xuất một tầng bạch xương. Tốt một tấm khéo mồm khéo miệng, tốt một cái cùng đồ. Đã ngươi muốn chết, tạp ra liền thành toàn ngươi. Để ngươi biết, cái này kinh thành thiên, đến cùng họ gì? Tất cả chớ động, hắn là ta. Trương Hình quát bảo ngưng lại muốn động thủ bốn đại đương đầu, thân hình thoát một cái, vậy mà hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, so trước đó bị khiếu thiên nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Đây chính là quỷ hoa thân pháp đại thành cảnh giới, như quỷ giống như mị, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tần Mãng lại dường như sớm có đoán trước, cũng không có làm ra cái gì né tránh động tác, cũng không dùng chân khí hộ thể. Hắn chỉ là hai tay chăm chú nắm chặt chuôi đao, chậm rãi đem tu xuân đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Đây là đơn giản nhất chém thẳng thức mở đầu, cũng là lớn nhất cực hạn, thuần túy nhất sát chiêu. Tần Mãng trong mắt hồng quang lấp lóe, như là nhắm người mà vệ manh thú. Trương Công Công, nghe nói ngươi hóa cốt miền trưởng rất mềm, không biết có thể hay không tiếp được ta thanh này cứng rắn đao. Chương 30, gấp 50 lần bạo kích. Một đao bổ ra sinh tử lộ. Chương 30, gấp 50 lần bạo kích. Một đao bổ ra sinh tử lộ chết. Một tiếng quát chói tai tại Tần Mãng bên tai nổ vang, dường như tử thần nói nhỏ. Trương Hình thân ảnh như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Mãng bên trái không đến ba thước địa phương. Cái kia khô gầy như chân gà bàn tay, lúc này hoàn toàn biến thành quỷ dị màu trắng bệnh, dường như không có huyết dịch lưu động, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn ngai ngái khí tức, nhẹ nhàng ấn hướng Tần Mãng sườn trái nơi ngực. Một trường này nhìn như bất lực, như phất liễu, như hái hoa, kỳ thực âm độc vô cùng. Đây là hóa cốt miên trưởng luyện đến viên mãn cảnh giới biểu hiện, biến nặng thành nhẹ nhàng. Một khi đánh trúng, âm nhu cùng cực trưởng lực sẽ trong nháy mắt xâm nhập đối thủ ngũ tạng lục phủ, đem toàn thân cốt cách tại mấy hơi bên trong hóa thành nước mủ, mà bề ngoài da thịt lại nhìn không ra một tia vết thương. Chúng trưởng người sẽ ở thống khổ cực độ bên trong biến thành một bãi thịt não. Đây là tông sư cảnh ngũ trọng cường giả tất sát nhất kích, Trương Hình tự tin, dù là đồng cấp bậc tông sư, cũng không dám đón đỡ một trường này. Thế mà, Tần Mãng phản ứng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Quá chậm. Tần Mãng thanh âm lạnh lùng đến không có một chút tình cảm, thậm chí không có quay đầu đi xem một trường kia, cũng không có bất kỳ cái gì biến chiêu phòng ngự ý tứ. Hắn chỉ là đem giơ cao khỏi đỉnh đầu tú xuân đao, đột nhiên chém xuống. Một đao kia, không chỉ là đơn giản chém thẳng. Oanh! Tần Mãng thể nội chân khí hồng lô tại thời khắc này siêu phụ tái vận chuyển, phát ra sắp phá nát anh minh. Toàn thân mạch máu nổi lên, tông sư cảnh nhất trọng toàn bộ chân khí, không giữ lại chút nào chỗ, điên cuồng quán chú tiến trong tay trường đao. Đinh! Bạo kích bội suất 50. Không, kích hoạt gấp 50 lần. Đây là một cái làm cho người hít thở không thông con số. Cái này mang ý nghĩa, trong nháy mắt này, Tần Mãng bạo phát ra tương đương với 50 cái chính mình đồng thời xuất thủ lực lượng kinh khủng. Lượng biến gây nên chất biến. Cho ra, mở. Theo Tần Mãng một tiếng dường như sấm sét gào thét. Thiên địa ở giữa dường như tại thời khắc này đã mất đi tất cả sát thái, chỉ còn lại có một màn kia sáng chói đến cực hạn, bá đạo đến vô biên huyết sắc đao quang. Đao quang kia trường dài 30 trượng, ngưng luyện như thực chất, mang theo hủy diệt hết thể ý chí, từ trên trời giáng xuống. Cờ cờ ý tờ tê tê. Không khí bị trong nháy mắt áp xúc đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rít, tạo thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng hướng hai bên đặt ra. Không gian chung quanh dường như đều dưới một đao này và mèo run rẩy, thậm chí ẩn ẩn xuất hiện nhỏ xíu màu đen vết nứt. Đang chuẩn bị một trưởng vỗ tử Tần Mãng Trương Hình, nguyên bản âm ngoan tự tin trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lập tức lộ ra cực độ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn tại một đao kia bên trong cảm nhận được cái gì? Đó là đại tông sư khí tức. Không, loại kia cùng bạo cùng thuần túy sát ý, thậm chí so với hắn thấy qua đại tông sư còn kinh khủng hơn. Cái kia là hoàn toàn không giảng đạo lý hủy diệt lực lượng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể là tông sư nhất trọng? Trương Hình linh hồn đều đang run sợ, sinh tồn bản năng điên cuồng thét lên, cái kia là tử vong báo động trước. Hắn muốn thu trưởng lui lại, muốn thi triển quỷ hoa thân pháp thoát đi, thế nhưng cố kinh khủng đao ý sớm đã khóa chặt hắn khí thế, như là thái sơn áp đỉnh, đem không khí chung quanh hắn đều ngưng kết thành tấm sát, ép tới hắn không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo đại biểu tử vong hồng tuyến, tại hắn con ngươi bên trong vô hạn phóng đại. Không, phốc phốc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tựa như là nung đỏ dao nóng cắt qua bơ, lại như là cự phủ bổ ra khô mục. Trương Hình vẫn lấy làm kiêu ngạo thâm hậu hộ thể chân khí, cái kia âm độc vô cùng hóa cốt trưởng lực, tại một đao kia cái kia hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, yếu ớt như là bọt xà phòng, dễ dàng sụp đổ, chẳng sợ cả một mì lì dây ngăn cản đều làm không được. Đao quang không trở ngại chút nào cắt ra hắn bàn tay, cánh tay, bả vai, thân thể, một mực cắt đến cùng. Nhưng cái này vẫn chưa xong, đao khí thế đi không giảm, mang theo dư uy, hung hăng bổ vào phía sau hắn tòa kia tượng trưng cho kinh thành môn hộ Đức Thắng môn thành lâu phía trên. Vang long long long, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, so trước đó khoáng sơn nổ tung còn muốn chấn hám nhân tâm. Tòa kia sừng sững trăm năm, danh sưng không thể phá vỡ nguy nga cổng thành, tính cả cái kia nặng đến mấy tấn ngàn cân áp, tại cỗ này không phải người lực lượng dưới, như là bã đậu đồng dạng, bị cứ thế mà bổ ra một đạo rộng chừng mấy mét, sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Vết cắt chân nhăn như gương, dường như bị thần linh ngón tay xẹt qua. Cả tòa thành lâu ầm vang sụp đổ một nửa, vô số gạch đá lăn xuống, bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy thái dương. Toàn trường tĩnh mịch. Gió ngừng thổi, mã không gọi. Vô luận là sau lưng cầm ý liề vệ, vẫn là trên tường thành ban đầu vốn chuẩn bị bắn tên mấy ngàn tên đông sưởng phi tử, thậm chí bao gồm nút trong bóng tối chờ lấy xem kịch vui vương trùng, tất cả mọi người duy trì trước đó tư thế, cứng ngắc đến như là thạch điêu, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn quên đi hô hấp, quên đi suy nghĩ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là người có thể làm được sao? Bụi mù dần dần tan đi. Phế tích bên trong, một đạo thân xuyên phi ngư phục thân ảnh, tay cầm tích huyết trường đao, ngạo nghễ mà đứng. Tại dưới chân hắn, vị kia đại danh đỉnh đỉnh, để vô số quan viên nghe tin đã sợ mất mật đông sưởng nhị đương đầu Trương Hình, đã biến thành chỉnh chỉnh tề tề hai mảnh, thi thể hướng nghiêng ngả đi, nội tạng chảy đầy đất. Trên mặt hắn biểu lộ còn dừng lại tại sau cùng cực độ hoảng sợ bên trong, liền một câu di ngôn cũng không kịp lưu lại. Một đao, miểu sát tông sư cảnh ngũ trọng, bổ ra kinh thành đại môn. Cái này là bực nào thần uy, cái này là bực nào bá đạo. Đinh, chém giết tông sư cảnh ngũ trọng cường giả, bạo kích bội suất 2.5. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thân pháp Quý Hoa Mê Tung bộ linh giai trung phẩm, đã tự động tu bổ hoàn thiện, đi trừ tự cung thai hại. Tần Mãng hít sâu một hơi, bình phục thể nội sôi trào khí huyết. Hắn nhẹ nhàng hơi vung tay cổ tay, đem tú xuân đao phía trên huyết châu vung rơi, sau đó bang một tiếng, thông dòng về đao vào vỏ. Cái này thanh âm thanh thúy tại tĩnh mịch chiến trường phía trên lộ ra phá lệ chói tai, dường như gõ tại mỗi người trong lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua trên tường thành những cái kia sớm đã sợ choáng váng, liên nốt đều cầm không vững đông sưởng phi tử. Sau cùng, hắn ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu đám người, dừng lại tại thành lâu nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Chỗ đó, Vương Trùng Chính hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, chén trà trong tay sớm đã chẳng biết đi đâu, nơi đũng quần ẩn ẩn có một mảnh vết nước. Bị Tần Mãng ánh mắt quét trúng, Vương Trùng chỉ cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập. Tần Mãng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, chỉ cái kia bị bổ ra cổng thành, giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như là vừa chặt một cái cây, cổng thành hỏng, lâu năm thiếu tu sửa, nhớ đến để đông sửa bồi. Sau đó, hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm không lớn, lại mang theo uy nghiêm vô thượng, hiện tại còn có ai muốn ngăn ta sao? Không người dám nên. Mấy ngàn tên đông sưởng tinh nhuệ, bốn đại chân khí cảnh thập trọng đương đầu, lại không một người dám nhìn thẳng hắn, ào ào cúi đầu xuống, run lẩy bẩy, sinh sợ làm cho tôn này sát thần chú ý vào thành. Chương 31, ác nhân cáo trạng trước. Xin lỗi, ta dự đoán trước ngươi dự đoán. Chương 31, ác nhân cáo trạng trước. Xin lỗi, ta dự đoán trước ngươi dự đoán. Đức thắng môn sập. Loại kia sập pháp rất triệt để, không phải đổ một hai cánh cửa tấm, mà chính là liền mang theo một nửa uống thành tường lỗ châu mai, đều bị một đao kia kinh khủng đao khí cho chém thành đá vụn gạch nói vụn. Bụi mù đầy trời, giống như là đất bằng cuốn lên một đầu thổ long. Tần Mãng dẫn theo tú xuân đao, theo trong bụi mù chậm rãi đi ra. Phi ngư phục phía trên cũng không có nhiễm quá nhiều cho bụi, chỉ là cây đao kia còn tại hướng xuống tích huyết. Mà ở đối diện hắn, là hơn 100 tên lúc này chính như chim sợ cảnh cong giống như đông sưởng thiết tử, cùng bị tầng tầng hộ ở giữa, sắc mặt trắng bệnh cầm y hệ vệ chỉ huy thêm sự, Vương Trùng. Vương Trùng đang phát run. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn hiếp tính kế người mắt tam giác, giờ phút này trừng tròn xoe, tràn đầy không thể tin. Nhìn lấy cái kia bị bổ ra cổng thành, lại nhìn một chút như là sắt thần lâm phàm Tần Mãng, trong đầu ông rung động. Cái này còn là người sao? Một đao kia nếu là bổ vào người trên thân, Vương Trùng chỉ cảm thấy cái gãy trở nên lạnh lẽo. Lúc này, xa xa tiếng vó ngựa cùng giáp trụ tiếng va chạm càng ngày càng gần. Ngũ thành binh mã ti tuần phòng doanh, thuận thiên phủ bộ khoái, thậm chí ngay cả kinh vệ chỉ huy sứ ti tuần tra đội đều bị chỗ này động tĩnh kinh động đến. Mấy ngàn tên võ trang đầy đủ quan binh đang từ bốn phương tám hướng xuống lại tới, mà tại càng bên ngoài thì là vô số cả gan xem náo nhiệt kinh thành bất tính. Người càng ngày càng nhiều. Vương Trùng trong mắt hoảng sợ dần dần thối lui, thay vào đó là một tia âm độc xảo trá. Tần Mãng mạnh hơn, có thể giết sạch nơi này mấy ngàn người, có thể đối kháng toàn bộ triều đình luật pháp. Nơi này là kinh thành, giảng chính là vương pháp, giảng chính là quy củ. Vương Trùng đống nhiên đẩy ra trước người hộ vệ, chỉnh lý một chút xốc xếp quan bảo, bước dài ra, chỉ Tần Mãng, khí dồn đan điền, bạo phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống. Tần Mãng, ngươi cái này loạn thần tặc tử, cái này một cú họng, dùng tới chất khí, tiếng gầm cuộn cuộn, trong nháy mắt đè lại chung quanh tiếng ồn ào. Chạy tới các lộ quan binh cùng bách tính đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn qua. Vương Trùng thấy thế, kinh nghiệm đại phát, một mặt đau lòng nhức óc, ngón tay run rẩy chỉ Tần Mãng, bản quan mệnh ngươi tra án, ngươi lại cấu kết giang hồ yêu nhân, lạm sát kẻ vô tội. Lúc này lại vẫn tẩu hỏa nhập ma, phát rồ đánh tan hoàng thành Đức Thắng môn. Ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngươi đây là muốn hành thích thánh thượng sao? Thật lớn một cái mũ. Cái này liên tiếp chất vấn, đem nguyên bản không biết rõ tình hình ngũ thành binh mã ti tướng lĩnh giật nảy mình. Hủy hoại hoàng thành thiết bị, đây chính là Chu Cựu tộc trọng tội, chớ nói chi là còn cài lên hành thích cái mũ. Trung quanh nguyên bản còn đối Tần Mãng mang trong lòng kính ý cẩm ý liề bệ nhóm, giờ phút này cũng bắt đầu dao động. Một bên là nắm giữ chỉ huy quyền đỉnh đầu thượng thi, một bên là xem ra sát thực giống giết đỏ cả mắt Tần Mãng. Chư vị đồng liêu, các vị tướng sĩ, Vương Trùng mới biết được nhân tâm lưu động, lập tức ra mã, nghiêm nghị quát nói, kẻ này đã nhập ma đạo, người người có thể tru diệt. Bản quan lấy cẩm ý liề bệ chỉ huy thiêm sự danh tiếng hạ lệnh, người nào như cầm xuống kẻ này thủ cấp, thưởng bạc một vạn lượng, quan tăng ba cấp, như có lui lại người, tấn đồng lưu luận xử. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu, một vạn lượng. Trung quanh những cái kia tay cầm trường thương tuần phòng doanh binh lính hô hấp dồn dập, nhìn về phía Tần Mãng ánh mắt theo hoảng sợ biến thành tham lam. Mấy tên muốn định bợ Vương Trùng cầm ý liề vệ bách hộ, cũng lặng lẽ đem tay đặt tại trên chuôi đao. Vòng đây chính đang thu nhỏ lại. Vương Trùng nhìn lấy cái này một màn, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Tần Mãng, người vo công cao lại như thế nào? Lao tử dùng quyền thế, dùng biển người chiến thuật trồng chất cũng đẻ chết ngươi. Thế mà, thân ở trung tâm phong bạo Tần Mãng, trên mặt cũng lộ ra một tia đùa cợt thần sắc. Suy, hắn khẽ cười một tiếng, không chỉ có không có rút đao phòng ngự, ngược lại chậm rãi thanh đao cắm trở về trong vỏ, sau đó từ trong ngực móc ra một bản dính lấy vết máu, phong bị rách dưới sách. Vương Trùng, ta liền biết ngươi sẽ dùng bài này. Tần Mãng thanh âm cũng lớn, nhưng chẳng biết tại sao, lại rõ ràng chui vào tại trường mỗi người trong lỗ tai. Hắn tùy ý mở ra sách, tựa như là tại trà quán nghe kể chuyện một dạng, cao giọng thì thầm: "Thiên Khải 7 năm 3 tháng, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy thiêm sự vương trùng, thu lấy thành Nam tụ bảo đổ phường trưởng quý triệu tứ hối bạc 3 vạn lượng. Làm trao đổi, vương đại nhân ngài vận dụng tư hình, giúp đổ phường đem thiếu nợ không trả 7 tên bách tính đánh chết tại trong lao, đối ngoại tuyên bố là bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử." Chậc chậc, một nhà 7 người a, liền gái nhặt sắt đều không có. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn chuẩn bị trùng phong binh linh nhóm, cước bộ cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Vương Trùng sắc mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo, chỉ Tần Mãng ngón tay run rẩy kịch liệt. Ngươi nói bơ nói bẩn, đó là giả tạo. Đừng nóng đội, còn có đây này. Tần Mãng căn bản không cho hắn xen vào cơ hội, lật qua một trang, thanh âm cất cao mấy phần: "Thiên Khải 8 năm 5 tháng, Vương Trùng ngầm đồng ý Đông Sưởng phiên tử tại Tây thị bắt thanh niên khỏe mạnh, mang đến Tây Sơn tư mỏ, mỗi bắt một người, ngài quất thành 10 lượng bạc. Vẹn vẹn 5 tháng 1 tháng này, Tây thị mất tích bách tính hơn 130 người. Vương đại nhân, người này huyết bánh bao, ngài ăn đến rất thơm a." Soạn. Câu nói này tựa như là một viên hỏa tinh tiến vào trong chảo dầu. Bên ngoài xem náo nhiệt bách tính trong nháy mắt vỡ tổ. "Ta nói làm sao gần nhất Tây thị luôn luôn mất mặt? Nguyên lai là cái này cậu con làm. Nhà ta nhị lang cũng là tháng trước không thấy. Vương Trùng, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến, đánh chết cái này cậu quan." Tức giận tiếng giống như là biển gầm bạo phát đi ra. Nguyên bản chỉ hướng Tần Mãng đầu mâu, trong nháy mắt thay đổi, nhắm ngay Vương Trùng. Những cái kia tuần phòng doanh binh lính cũng là bình dân xuất thân, nghe nói như thế, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, cầm thương tay đều mềm nhũn. Giúp loại này cặn bã giết người, về sau còn thế nào tại kinh thành lan lộn? Sợ không phải muốn bị hàng xóm đâm cổ sống mang chết. Vương Trùng hoàn rồi, chết để hoàn rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Mãng trong tay lại có bản này sổ sách. Bản này tuyệt mật, hắn cũng sớm đã nắm bắt tới tay tiêu hủy, làm sao lại rơi xuống Tần Mãng trong tay? Hắn làm sao biết, Tần Mãng giết địch thì bạo. Im ngay, im ngay. Vương Trùng điên cuồng mà gào thét. Hắn tại yêu ngôn hoặc chúng. Hắn tại nói xấu mệnh quan triều đình. Giết hắn cho ta. Người nào không động thủ, ta liền để Đông Sưởng tịch thu người nào nhà. Thế mà, lần này, không có người động. Thì liền Vương Trùng mấy cái kia tâm phúc hộ vệ, giờ phút này cũng vô ý thức lui về phía sau hai bước. Loại này thời điểm ai dám động thủ? Đó không phải là thừa nhận chính mình là đồng nữ sao? Tần Mãng khép lại sách, từng bước một đi hướng Vương Trùng. Đám người tự động vì hắn tránh ra một con đường. "Vương đại nhân, ngươi không phải muốn nhìn ta từ sao?" Tần Mãng đi đến khoảng cách Vương Trùng chỉ có 5 bước địa phương đứng vững, nhìn lấy cái này trước đó còn không ai bị nổi thượng đi. "Làm sao hiện tại ta đứng ở chỗ này, ngươi lại run giống đầu gãy mất sống lưng lão cẩu? Ngươi đừng tới đây." Vương Trùng lúc này đâu còn có nửa điểm quan uy, mồ hôi lạnh đem phía sau lưng đều thấm đẫm. "Sau cùng cho ngươi thêm một đầu." Tần Mãng trong mắt sát cơ đột nhiên hiện. "Cái này sách một trang cuối cùng, cái chính là ngươi tư thông thái thượng vòng tỉnh tông, bán ta Cẩm Ý Liễu vệ biên quan bố phòng đồ ghi chép. Thông địch phản quốc, đây chính là muốn chu cựu tộc. Vương đại nhân, cái này vách quan tài, ta cho ngươi đóng đinh." Thông địch phản quốc bốn chữ vừa ra, trung quanh Cẩm Ý Liễu vệ sắc mặt kỳ biến. Nếu như nói tham ô giết người chỉ là đạo đức cá nhân có thua thiệt, cái kia thông đồng với địch cũng là chạm đến sở hữu quân nhân phòng tuyến cuối cùng. "Ken, ken, ken." Không cần mệnh lệnh, mấy trăm tên Cẩm Ý Liễu vệ đồng thời rút đao, nhưng mũi lao tất cả đều chỉ hướng Vương Trùng. "Vương Trùng, ta thì nói lần trước huynh đệ nhóm tại quan ngoại chết như thế nào đến không minh bạch. Nguyên lai là ngươi." Một tên bách hộ hai mắt đỏ bừng, hận không thể nuốt sống Vương Trùng. "Cụ thế, chết để đảo ngược." Tần Mãng khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy đã chúng bạn xa lánh Vương Trùng, chậm rãi đem tay đặt tại trên chuôi đao. "Ngươi nhìn, công đạo tự tại nhân tâm. Hiện tại, không có người sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn công, vẫn là giải quyết riêng." "A không đúng." Tần Mãng ánh mắt băng lãnh, như là nhìn lấy một cô thi thể, "Ngươi chỉ có một con đường, tử lộ." Chương 32, bên đường chém thượng thi, đốc chủ đạp không đến. Chương 32, bên đường chém thượng thi, đốc chủ đạp không đến Tần Mãng. "Ngươi dám giết ta? Ta là mệnh quan triều đình, chỉ có ba pháp tư mới có thể xem xét ta. Ngươi muốn tạo phản sao?" Vương Trùng bị dồn đến tuyệt cảnh, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà biến đến bén nhọn đầu điều. Cái kia một thân theo hô hấp run rẩy kịch liệt thì mỡ, giờ phút này lộ ra đã buồn cười lại thật đáng buồn. Hắn lui không thể lui, phía sau là đóng chặt cổng thành, trước người là cái kia dẫn theo tích huyết tú xuân đao sát tinh. Không khí chung quanh dường như đọc lại, mấy trăm tên Cẩm Y Liễu vệ giáo úy cùng vây xem bách tính lặng ngắt như tờ, chỉ có gió lay động cờ xí phần phật tiếng vang. Chẳng ai ngờ rằng, ngày bình thường tại Nam Chấn phủ ti làm mưa làm gió, không ai bị nổi chỉ huy tiêm sự Vương Trùng, giờ phút này lại giống một đầu chó mất chủ. Nhưng hắn dù sao cũng là Cẩm Y Liễu vệ cao quan, có thể ở cái này ăn tươi nuốt sống vị trí bên trên ngồi vững vàng 10 năm, trong tay không có điểm át chủ bài làm sao có thể sống đến bây giờ? Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. "Vâng." Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Trùng muốn thúc thủ chịu trói thời điểm, hắn trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thuộc về tông sư cảnh cường hành khí tức. Tuy nhiên này khí tức phủ phía hỗn tạp, rõ ràng là dựa vào đại lượng đan dược cưỡng ép đắp lên đi lên tông sư, nhưng tại thời khắc này, tông sư dù sao cũng là tông sư, cái kia cỗ uy áp bộc phát ra, càng đem chung quanh mấy tên nỗ lực tiến lên giáo úy trực tiếp chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vương Trùng căn bản không muốn cùng Tần Mãng đánh. Vừa mới Tần Mãng một đao kia bổ mở cửa thành uy lực kinh khủng, hắn nhìn ở trong mắt, hàn ở trong lòng. Loại kia ngưng luyện đến cực hạn đao ý, căn bản không phải hắn loại này dựa vào ấm sát thuốc cho ăn đi ra hàng lợm có thể chống đỡ. Đi lên cũng là đưa đồ ăn. Duy nhất sinh lộ, trốn. chỉ cần chạy đến hoàng cung, chạy trốn tới người kia dưới cánh chim, chỉ cần đến Đông Xưởng đốc chủ Ngụy Thiên Tuế trước mặt, cho dù là mất chức bãi chức, cho dù là tan hết gia tài, chí ít có thể bảo trụ một cái mạng chó. Ai cản ta thì phải chết. Vương Trùng nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không có công hướng Tần Mãng, mà chính là trở tay từ trong ngực móc ra một tấm kim quang long lánh, khắc đầy phức tạp chú văn phù lục, đống nhiên bóp nát. Kim cương hộ thể phù, mở cho ta. Ông. Thiên địa ở giữa dường như vang lên một tiếng hồng trung đại lư giống như ong ong. Một đạo dày đặc vô cùng màu vàng kim quang cháo trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, quang cháo phía trên, màu vàng kim phạn vân không ngừng lưu chuyển, ẩn ẩn có phạm âm truyền ra, tản ra không thể phá vỡ khí tức. Đây chính là hắn bỏ ra 30 vạn lượng bạch ngân, theo Long Hổ Sơn giá cao thu mua bảo mệnh át chủ bài. Huyền giai cực phẩm, có thể ngạnh kháng tông sư cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích mà không vỡ. Thừa dịp quang cháo thành hình, Vương Trùng dưới chân phát lực, mặt đất gạch xanh nổ tung, thân hình hóa thành một đạo màu vàng kim tàn ảnh, đúng là liều lĩnh phá tan mấy tên cản đường binh lính, hướng về hoàng cung phương hướng chạy như điên. Đó là của ta. Đó là của ta sinh lộ. Vương Trùng khuôn mặt bặm bẹo, hắn lúc này đã không lo được cái gì thể diện, chỉ cần có thể sống sót, dù là như chó bò cũng muốn bỏ qua đi. Muốn chạy? Hỏi qua ta đau sao? Tần Mãng nhìn lấy Vương Trùng cái kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai cười lạnh. Nếu để cho ngươi mặt hàng này tại dưới mí mắt ta chạy, đao đao bạo kích hệ thống còn muốn hay không mặt mũi? Xuyên Việt giả mặt để nơi nào? Bành! Một tiếng vang thật lớn, dường như đất bằng sấm sét. Tần Mãng dưới chân tảng đá xanh mặt đường trong nháy mắt nổ tung, vô số đá vụn như viên đạn hướng bốn phía kích xạ, tại chỗ trực tiếp xuất hiện một cái đường kính 2 mét, sâu đạt nửa thước hình mạng nhện hố to. Mượn nhờ cái này cố kinh khủng phản tác dụng lực, cả người hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo của trọng pháo, xé rách không khí, mang theo chói tai âm bạo thành, phát sau mà đến trước. Nhanh, nhanh đến mức bất khả tư nghị. Mọi người tại đây vóc mạc phía trên thậm chí còn lưu lại Tần Mãng đứng tại chỗ tàn ảnh, mà hắn chân thân đã mang theo lệnh thấu xương của phòng, xuất hiện ở Vương Trùng đỉnh đầu phía trên. Loại kia cảm giác áp bách như là Thái Sơn sụp đổ, cho tàn nát. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, không có dư thừa nói nhảm. Tần Mãng hai tay nắm chặt tú xuân đao, thiên cương đồng tử công vận chuyển tới cực hạn, toàn thân khí huyết như hồng lô giống như thiêu đốt, chân khí màu vàng nóng điên cuồng quán chú tiến thân đao, để trôi này tình cương chế tạo tú xuân đao đều phát ra không chịu nổi gánh nặng long long. Chém. Một đao kia mang theo Tần Mãng tất sát ý chí, mang theo chém phá hết thể hư vọng bá đạo, trùng điệp bổ vào cái kia danh xương tuyệt đối phòng ngự kim cương hộ thể quát lên. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Ngay sau đó, giang giác, một tiếng thanh thúy như là pha lê tiếng vỡ nát, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Tấm kia giá trị liên thành, danh xương có thể cản tông sư đỉnh phong một kích huyền giai cực phẩm phụ lục, tại Tần Mãng cái này ra chỉ bạo kích bội xuất một đao trước mặt, yếu ớt tựa như là một tầng giấy cửa sổ. Kim quang tán loạn, phạm âm im bặt mà dừng. Đao quang thế đi không giảm, mang theo uy thế bị thiên diệt địa, thẳng tắp chém xuống. A! Một tiếng thê lương cùng cực kêu thảm bạch phá bầu trời, chấn động tới vô số phi điểu. Chính đang phi nước đại vương trùng, chỉ cảm thấy đùi phải mát lạnh, ngay sau đó chính là tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn một đầu đùi phải lại bị tận gốc chặt đứt, máu tươi như cao áp suối phun giống như tuôn trào ra, nhuộm đỏ nửa đường phố. Mất đi thăng bằng vương trùng như cái phá bao tải một dạng hung hăng ngã trên mặt đất, vượt quán tính lại đi trước lăn mấy chục mét, tại trên mặt đất lôi ra một đầu nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm vết máu, sau cùng trùng điệp đâm vào ven đường sư tử đá phía trên mới dừng lại. Chân của ta a. Vương Trùng đau đến lăn lộn đầy đất, nước mắt nước mũi lẫn vào huyết thủy khét một mặt, cái kia một thân lộng lây phi ngư phục giờ phút này đã biến thành vải rách. Hắn lúc này, đâu còn có nửa điểm ngày thường quan uy, quả thực so ven đường đoạn sống lưng chó hoang còn thê thảm hơn. Đi, đi, đi. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tần Mãng rơi xuống đất, màu đen dày quan giẫm tại Vương Trùng gãy chân chảy ra trong vũng máu, phát ra từng tiếng rinh rính mà kinh khủng tiếng vang. Hắn dẫn theo đao, từng bước một tới gần, ánh mắt lạnh lùng giống như là đang nhìn một cỗ thi thể. Đừng giết ta. Tần Mãng, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta không chạy, ta không chạy. Vương Trùng nhìn lấy tử thần giống như tới gần Tần Mãng, tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Sợ hãi tử vong áp đảo gãy chân kịch liệt đau nhức, hắn điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, cái chán va chạm mặt đất thanh âm phanh phanh rung động. Ta có tiền, ta có mấy trăm vạn lượng bạc, đều ở ngoài thành nhà riêng trong hầm ngầm, còn có khế đất, cửa hàng, nữ nhân, ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta một mạng, về sau ta cho ngươi làm chó. Thật, ta cho ngươi làm chó, ta rất biết cắn người. Mấy trăm vạn lượng. Xung quanh bách tính cùng vây xem binh lính đều hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Một cái tổng tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, vậy mà tham nhiều như vậy. Cái này cần uống bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, đã ăn bao nhiêu máu người bánh bao. Nên giết. Cái này tham quan nên giết ta. Trong đám người có người nhịn không được gầm nhẹ. Tần Mãng mặt không biểu tình, đi đến Vương Trùng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong không có một tia gợn sóng, chỉ có nồng đậm chán ghét. Mấy trăm vạn lượng. Hào đại thủ bút. Tần Mãng thanh âm rất nhẹ, cũng rất lạnh. Có điều, ngươi tiền, chờ ngươi chết, ta cũng như thế có thể cầm. Còn làm chó, ngươi cũng xứng. Nói xong, Tần Mãng thật cao giơ lên trong tay tú xuân đao, đao phong dưới ánh mặt trời chết xạ ra rét lạnh qua mang, nhắm ngay Vương Trùng cổ. Vương Trùng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nơi đũng quần đã ướt một mảnh, mùi tanh tưởi vị tràn ngập. Ngay tại đao phong sắp rơi xuống trong ngáy mắt, biến cố phát sinh. Ầm ầm. Hoàng cung vương hướng bầu trời, đột nhiên biến sắc. Nguyên bản sáng sủa dài vạn dặm không, dường như đột nhiên bị một mảng lớn cẩn trọng mây đen bao phủ, một cỗ kinh khủng đến làm thiên địa biến sắc bị áp, như là vạn tòa đại sơn sụp đổ đồng dạng, đống nhiên hàng lâm. Phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy. Phương viên ngàn mét bên trong không khí dường như đều trong nháy mắt này bị rút khô, loại yêu ngạt thở làm cho vô số dân chúng cùng binh lính căn bản không chịu nổi, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, bịch bịch quỳ xuống một mảnh. Thi liên tần mãng trong tay đao cũng bị cỗ này khí thế khóa chặt, phản phất có vạn cân chi trọng, khó có thể rơi xuống. Một cái thay mắt, âm nhu lại mang theo vô thượng uy nghiêm cùng bá đạo thanh âm, tại tất cả mọi người bên thai nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, đao hạ lưu người. Tạp gia muốn sống, ai dám động đến hắn, tạp gia diện hắn cửu tộc. Cái này thanh âm bên trong ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí, phản phất là thượng thiên ý chỉ, người vi phạm mắt gặp thiên khiển. Đông sườn đốc chủ, cửu thiên tuế, ngụy trung hiền, nửa bước tử phụ cảnh đại tông sư cường giả đến. Nghe được cái này thanh âm, ban đầu vốn đã tuyệt vọng chờ chết vương trùng, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra mừng như điên quan mang, đó là người chết chìm bắt lấy sau cùng một cọng cỏ điên cuồng. Hắn liều mạng ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời gào rú. Đốc chủ cứu ta, đốc chủ cứu ta a! Tần Mãng tiểu tử này muốn tạo phản, hắn giết mệnh quan triều đình, còn muốn giết ta diệt khẩu. Đốc chủ cứu mạng a! Tất cả mọi người cảm thấy Tần Mãng đao này chẳng không nổi nữa. Tại Đại Viêm vương triều, ai dám ngỗ nghịch cửu thiên tuế ý tứ? Đó là chân chính dưới một người, trên vạn người, liền đương triều thủ phụ đều muốn tránh né mũi nhọn tồn tại. Ngụy Trung Hiền muốn bảo vệ người, Diêm Vương ra tới cũng mang không đi. Thế mà Tần Mãng chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc qua không trùng cái kia ngay tại cấp tốc tới gần màu tím hư ảnh. Cùng phong thổi loạn hắn tóc đen, lại thổi không động hắn trong mắt kiên nghị. Khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vệt điên cuồng mà giữ tợn đường cong. Muốn sống? Ngươi tính là cái gì? Ngươi muốn sống? Tần Mãng thanh âm không lớn, lại tràn đầy kiệt ngao bất thuần, lao tử càng muốn cho ngươi chết. Cho ta chết! Tần Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cốt cách nổ vàng, cứ thế mà đỉnh lấy cái kia cố đại tông sư uy áp, trong tay tú xuân đao không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo chém xuống. Phốc phốc, giơ tay chém xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Một viên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, biểu lộ còn dừng lại tại sống sót sau hai nạn trong vui sướng đầu người, phóng lên tận trời. Nóng hổi máu tươi phun tung tóe Tần Mãng một thân, đem hắn phi ngư phục nhiễm đến càng thêm đỏ tươi trước mắt, giống như địa ngục trở về Tu La. Đinh, đánh giết tông sư cảnh nhất trọng, bạo kích bội suất 2.1, rơi xuống vật phẩm, tụ mệnh đan, bảo giai hạ phẩm. Tần Mãng căn bản không thấy hệ thống nhắc nhở, hắn liền ánh mắt đều không nháy một chút, trực tiếp nâng lên một chân, hung hăng đá vào vương trùng biển kia vừa mới rơi xuống đất, còn tại nhấp nô trên đầu. Đi ngươi! Bành! Cái kia cái đầu như là xúc cúc đồng dạng, mang theo tiếng gió gào thét cùng một đường tơ máu, thẳng tắp bay về phía không trùng cái kia đạo vừa mới chạy tới màu tím thân ảnh. Tần Mãng thu đao vào vỏ, động tác mây bay nước chảy, đối với không trùng vị kia tức giận đến toàn thân phát run cựu thiên tuế rực rỡ cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ai nha, không có ý tứ thiên tuế già, tay trơn, không dừng. Chương 33, đỉnh phong giằng co, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ hiện thân. Chương 33, đỉnh phong giằng co, cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ hiện thân làm cản. Một tiếng nổi giận gào thét, như là lôi đình nổ vang, chấn động đến Đức Thắng môn còn sót lại vài đoạn thành tường lần nữa đổ sụp, đá vụn lăn xuống, bụi đất tung bay. Viên kia bay về phía không trung đầu người, còn không có tới gần cái kia đạo màu tím thân ảnh trong vòng ba trượng, liền bị một cỗ vô hình chân khí hộ cháo trực tiếp chấn thành huyết vụ đầy trời, cái xác không hồn, liền một điểm cặn bã đều không còn lại. Một đạo thân xuyên tử kim mãng bảo, đầu đội tam sơn mũ, mặt trắng không râu láo giả, đạp không mà đứng, lơ lửng tại Tần Mãng đỉnh đầu phía trên 30m chỗ. Chính là quyền khuynh triều Dã Đông Sưởng đốc chủ, Ngụy Trung Hiền. Hắn lúc này, tấm kia ngày bình thường âm trầm như nước, thì nộ không lộ trên mặt, giờ phút này tràn đầy vận bẹo sát ý, cái kia một đôi hung ác nham hiểm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tần Mãng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là tức tới cực điểm. Đánh mặt. Đây là chân trụi, ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ đánh mặt. Ở cái này kinh thành, chỉ cần hắn Ngụy Trung Hiền mở miệng, ai dám không theo. Nhưng hôm nay, cái này tiểu tiểu cẩm y liễu vệ thiên hộ, vậy mà ngay trước toàn kinh thành bách tính trước mặt, ngay trước hắn Ngụy Trung Hiền trước mặt, cường giết hắn chỉ mặt gọi tên muốn bảo vệ người. Không chỉ có giết, còn đem người đầu đá đến làm cầu để đá. Cái này không chỉ có là tại sát vương hướng, càng là tại đem Đông Sưởng mặt mũi ném xuống đất dẫm. Từ hắn chấp trưởng Đông Sưởng đến nay, trừ bị kia thâm cư không ra ngoài lao hoàng đế, ai dám đối với hắn như vậy? Tốt, tốt một cái tay trơn, tốt một cái Tần Mãng. Ngụy Trung Hiền giận quá thành cười, thanh âm bén nhọn chói tai, như là cú vọ khóc nỉ non, để người nghe toàn thân nổi da gà. Tạp gia sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi như thế thứ không biết chết sống. Vương Trùng tuy có tội, nhưng cũng không tới phiên ngươi đến tư hình xử quyết. Đã ngươi như thế ưa thích giết người, cái kia tạp gia hôm nay liền thành vào ngươi, đem ngươi ngàn đao bầm thây, điểm thiên đăng, treo ở Đông Sưởng cửa thị chúng 3 tháng. Với anh, lời còn chưa dứt, thuộc về nửa bước tử phủ khí thế khủng bố không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Thiên địa ở giữa dường như xuất hiện một cái bàn tay vô hình, hung hăng hướng phía dưới nhân tới. Trên mặt đất Tần Mãng đứng núi chịu sào. Giang giác giang giác. Tần Mãng dưới chân mặt đất trong nháy mắt hạ xuống 3 tấc, nguyên bản thì pha toái tảng đá xanh triệt để hóa thành một mịn, vô số vết nứt giống như mạng nhện hướng 4 phía điên cuồng lan tràn. Toàn thân cốt cách đều tại cỗ này trọng áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng nổ vang, mỗi một tấc bắp thịt đều đang run rẩy, phảng phất có một tòa đại sơn chính đặt ở sống lưng của hắn phía trên, muốn ép hắn quỳ xuống, muốn đem hắn nghiền nát. Nhưng hắn không có quỳ. Tần Mãng cắn răng, hai chân hơi cong, chết chống đỡ mặt đất, đầu gối tuy nhiên đang run rẩy, lại từ đầu đến cuối không có bốn lượn nửa phần. Thể nội thiên cương đồng tử công điên cuồng vận chuyển, chí dương chí cương chân khí màu vàng nóng tại bên ngoài thân tạo thành một tầng nhàn nhạt cương khí cháo, cứ thế mà kháng trụ cỗ này đủ để đè sập phổ thông tông sư uy áp. Sống lưng của hắn thẳng tắp như là một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Muốn giết ta? Tần Mãng khó khăn ngẩng đầu, chỗ cổ nổi gân xanh, trong mắt lại tràn đầy kiệt ngao bất thuần hòa diễm. Ngụy công công, Vương Trùng thông địch phản quốc, chứng cứ vô cùng xác thực, ấn đại viêm luật lệ, người người có thể chu diệt. Ta chính là cẩm y liề vệ, hoàng quyền đặc cách, chém trước tâu sau, chém giết phản nghịch là chỗ chức trách. Làm sao? Chẳng lẽ cái này Vương Trùng là ngươi Ngụy công công con nuôi, ngươi thì đau lòng như vậy? Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh. Ngụy Trung Hiền trong mắt hàn quang lóe lên, đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Hắn khô gầy như ưng chảo giống như bàn tay chậm rãi nâng lên, đối với phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Đại thiên tạo hóa trưởng, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, một cái chừng 10 trượng phương biên, hoàn toàn do tử sắc chân khí ngưng tụ mà thành cự trưởng chống rông xuất hiện. Vân tay có thể thấy rõ ràng, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, như là thương thiên nổi giận, Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về Tần Mãng vô xuống. Một trường này nếu là chứng thực, đừng nói Tần Mãng, cũng là phương viên 100m bên trong tất cả mọi người, tính cả cái này Đức Thắng môn trước đường đi, đều phải hóa thành thịt nát phế tích. Xung quanh bách tính hoảng sợ thét lên, chạy tứ phía, như là thế giới tận thế hàng lâm. Tần Mãng đồng tử đột nhiên co lại, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn nắm chặt chuôi đao, toàn thân tóc gáy dựng lên. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cong, từng tiếng càng cùng tự kiếm minh, đột ngột tại thiên địa ở giữa vang lên. Một tiếng này kiếm minh cũng không vang dội, thậm chí có chút nhẹ nhàng, lại dễ dàng xuyên thấu Ngụy Trung Hiển cái kia kinh khủng uy áp, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, dường như một dòng thanh tuyển chạy qua nội tâm, vớt lên tất cả hoảng sợ. Ngay sau đó, một nói màu xanh kiếm khí, như là theo chân trời vạch phá đêm dài lưu tinh, chớp mắt đã tới. Đạo kiếm khí này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một cỗ chặt đứt vật vật, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy hạo nhiên chính khí. Xoẹt. Cái kia nhìn như không ai bị nổi, ra thiên tế nhật tử sắt chân khí cự trường, tại đạo kiếm khí này trước mặt, vậy mà yếu ớt như là đậu hũ, trong nháy mắt bị một phân thành hai, sau đó ở giữa không trung ầm vang tán loạn, hóa thành một trận cuồng phong tiêu tán thành vô hình. Cuồng phong tán đi, hết thảy đều kết thúc. Một đạo thon dài thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần Mãng trước người. Một bộ kim tuyến thêu chế phi ngư phục, eo đeo luân màng, tay đẻ tú xuân đao. Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc, hai bên tóc mai hơi bạc, khí chất nho nhã bên trong lộ ra một cỗ thâm bất khả trắc uyên đỉnh nhạc chỉ. Cũng không có khí thế khủng bố cỡ nào bạo phát, nhưng hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao, chắn tất cả mưa gió. Cẩm Y Liễu vệ tối cao chỉ huy làm, Trầm Luyện. Ngụy công công, lớn như vậy hỏa khí, cẩn thận trọng tức thân thể. Trầm Luyện đứng chắc tay, thậm chí ngay cả đao đều không có rút ra, chỉ là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy không trung Ngụy Trung Hiền. Ngươi người muốn giết ta, hỏi qua ta sao? Trầm Luyện. Ngụy Trung Hiền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản không ai bị nổi biểu lộ rốt cục biến đến ngưng trọng lên. Thân hình chậm rãi rơi xuống, cùng Trầm Luyện duy trì 10 trượng khoảng cách, xa xa giằng co. Hai đại cự đầu, Đại Viêm Vương triều có quyền thế nhất hai cái bạo lực cơ cấu thủ lĩnh, lần thứ nhất tại trường hợp công khai chính diện va chạm. Không khí dường như lần nữa đọc lại. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí chàng trên không trung im lặng va chạm. Một bên là âm lãnh bá đạo màu tím ma khí, một bên là hạo nhiên cương chính màu xanh phong mang. Cả hai chỗ giao giới, hư không ẩn ẩn và mẹo, phát ra xì xì tiếng vang, dường như liền không gian đều không chịu nổi hai người này giằng co. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, tất cả mọi người nín thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đây chính là khó gặp đại tông sư quyết đấu. Trầm Luyện, ngươi muốn bao che cái này cùng đồ? Ngụy Trung Hiền âm trầm nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia kiên kỵ. Hắn bên đường chém giết thượng quan, hủy hoại hoàn thành, bất chấp vương pháp, tội không thể tha. Đem hắn giao cho ta, nếu không chuyện hôm nay không xong. Ngươi cũng đảm đương không nổi cái này liên quan. Không xong. Trầm Luyện cười lạnh một tiếng, đó là thuộc về cường dạng ngạo khí, cũng là thuộc về cẩm y địa vệ chỉ huy sứ ba khí. Vương Trùng cấu kết ngoại địch, bán quân tình, chứng cứ vô cùng xác thực, chết chưa hết tội. Tần Mãng giết hắn, đây là vì quốc trừ hại, là một cái công lớn. Làm sao đến Ngụy công công trong miệng liền thành sai lầm? Trầm Luyện tiến lên một bước, khí thế đột nhiên sắc bén. Ngược lại là Ngụy công công ngươi, đội vàng chạy tới muốn cứu một cái kẻ phản quốc, thậm chí không tiếc đối một tên tiểu bối thống hạ sát thủ. Chẳng lẽ trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Chẳng lẽ cái kia Vương Trùng là tại thay Ngụy công công làm việc? Nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người. Ngụy Trung Hiền biến sắc, tuy nhiên khí thế hung hăng, nhưng đối mặt cùng cấp bậc Trầm Luyện, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Thật đánh lên, dù cho có thể thắng, cũng tất nhiên là thẳng thắng, sẽ còn hủy nửa cái kinh thành. Đến lúc đó hoàng đế trách tội xuống, hắn cũng chịu không nổi. Bất kể nói thế nào, hắn vượt quyền giết người là sự thật. Chuyện này nhất định phải có cái bàn giao, nếu không ta Đông Sưởng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngay tại hai người rằng có không xong lúc, Tần Mãng đột nhiên theo Trầm Luyện sau lưng nô đầu ra, trong tay giơ một khối tối như mực, hiện ra quỷ dị lộng lây khoáng thạch, la lớn: "Đốc chủ đại nhân, ngài còn muốn dạng ngu sao? Vương Trùng cùng Lưu Thành tại Tây Sơn bụng trộm khai thác hắc kim, tinh luyện hắc kim thủy, tư chú binh giáp, y đồ soán vị cấp ngôi. Chuyện này, ngài dám nói cùng ngài không quan hệ." Lời vừa nói ra, như sấm sét nổ vang. Hắc kim thủy ba chữ, để Ngụy Trung Hiền nguyên bản mặt âm trầm trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mí mắt cuộn loạn. Đây chính là chế tạo trọng giáp cùng phá cương nổ vi phạm lệnh cấm tài liệu, chính là triều đình tự viện. Còn có cái này. Tần Mãng lại từ trong ngực móc ra cái kia sớm đã chuẩn bị xong sổ sách, giơ lên cao cao lung lay. Trong này mỗi một khoản, mỗi một phong thư, đều nhớ tinh tường. Tiền tài lưu hướng, binh khí chỗ, tất cả đều chỉ hướng ngài Thiên Tuế Minh. Đốc chủ là muốn giết ta diệt khẩu, tốt che giấu Đông Sưởng các ngươi tạo phản chân tướng sao? Tạo phản? Cái từ này quá nặng đi, nặng như Thái Sơn. Trầm Luyện ánh mắt đột nhiên sáng, tiểu tử này, làm tốt lắm. Hắn nắm lấy Tần Mãng trong tay chứng cứ, chỉ nhìn thoáng qua, trên thân khí thế liền đột nhiên bạo phát, so vừa mới càng hung hiểm hơn 10 lần. Ngụy Trung Hiển, Tư Mở Hắc Kim Quáng, Tư Chú Binh Giáp, đây chính là Chu Diệt cửu tộc đại tội. Ngươi còn có lời gì nói? Trầm Luyện tay đẻ trôi đao, đang đằng sát khí tới gần Ngụy Trung Hiển, thanh âm như hồng trung đại lữ. Đi, đi với ta gặp hoàng thượng. Chúng ta đi Kim Loan Điện phía trên, thật tốt nói một chút. Ngụy Trung Hiển nhìn lấy cái kia sổ sách, lại nhìn một chút Tần Mãng tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, chỉ cảm thấy ở ngực một trận khí huyết cuộn, kém chút nhịn không được một miệng lao huyết phun ra ngoài. Lần này, phiền phức lớn rồi. Chương 34, ngự tiền đối chất, Đông Sưởng đại xuất huyết. Chương 34, ngự tiền đối chất, Đông Sưởng đại xuất huyết tử cấm thành, Kim Loan Điện. Cái này tòa đại biểu lấy Đại Viêm Vương triều tối cao quyền lực cung điện bên trong, giờ phút này không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Chín cái bàn long kim trụ yên tĩnh đứng sừng sững, dường như cũng đang nhìn chăm chú trận này liên quan đến triều đình bố cục đánh cược. Văn võ bá quan phân loại hai bên, nguyên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám. Ngày bình thường ưa thích lẫn nhau công kích văn quan tập đoàn, giờ phút này cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bởi vì bọn hắn biết, đây là hoàng quyền đặc vụ cơ cấu thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn ở thật cao trên long ỷ, tuy nhiên tuổi tác đã cao, tóc hoa râm, thân hình có chút không lợi, thế nhưng song đục ngầu ánh mắt chỗ sâu, lại cất giấu đế vương đặc hữu thâm trầm cùng tinh kế. Hắn tựa như một đầu cao tuổi sư vương, tuy nhiên nhanh bước không lại sắc bén, nhưng dư uy vẫn còn. Dưới đài, bên trái đứng đầy khí vũ hiên ngang Trầm Luyện cùng một thân huyết ý, sát khí chưa tán Tần Mãng. Bên phải thì là quỳ trên mặt đất Ngụy Trung Hiển. Bệ hạ, oan uổng a. Lao nô oan uổng a. Ngụy Trung Hiển quỳ gối gạch vàng mặt đất, đem đầu đập đến vang ầm ầm, than thở khóc lóc, bộ dáng kia quả thực so đậu Nga còn oan. Tần Mãng kẻ này ngậm máu phun người. Cái kia Vương Trùng cùng Lưu Thành cóng lão nô làm xuống loại này đại nghịch bất đạo sự tình, lão nô xác thực không biết rõ tình hình a. Lão nô nếu là hiểu rõ tình hình, đã sớm tự tay đập chết hai xúc sinh này. Lão nô đối bệ hạ một mảnh trung tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ a. Hoàng đế không nói gì, chỉ là trong tay vớt vớt cái kia một khối Tần Mãng trình lên hắc kim thủy. Thứ này chịu nặng, đen nhánh tỏa sáng, một chút chú nhập một điểm chân khí thì có thể cảm nhận được bên trong cuồng bạo năng lượng. Đây là chế tạo đỉnh cấp trọng giáp cùng phá giáp binh khí tuyệt hảo tài liệu, càng là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ dân gian khai thác vật tư chiến lược, người vi phạm giết không tha. Không biết rõ tình hình, hoàng đế cuối cùng mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại để toàn bộ đại điện nhiệt độ dường như lại thấp vài lần. Ngụy đại bạn, Tây Sơn khoáng trưởng tại ngươi dưới mí mắt mở 3 năm, mấy ngàn tư binh thao luyện 3 năm, đó là địa bàn của ngươi. Ngươi trưởng quản Đông Sưởng, giám sát thiên hạ, danh xưng chỗ nào cũng có. Hiện tại ngươi cùng châm nói, ngươi không biết rõ tình hình. Hoàng đế thanh âm đột nhiên cất cao, đem trong tay hắc kim thủy hung hăng nện ở Ngụy Trung Hiển trước mặt mặt đất. Vậy ngươi cái này Đông Sưởng đốc chủ, là làm ăn gì? Leng keng. Hắc kim thủy nện ở gạch vàng phía trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Lao nô. Lao nô thiếu giám sát. Lao nô tử tội. Ngụy Trung Hiển toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám nữa giải thích, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Hắn biết, chuyện này liếc không sạch sẽ. Hoàng đế không nhất định là thật tin Tân Mãng, nhưng hoàng đế cần một cái lấy cớ, một cái đánh Đông Sưởng, thăng bằng thế lực lấy cớ. Hiện tại chỉ có thể gãy đuôi cầu sinh, bỏ xe bảo soái. Tân Mãng đứng ở một bên, nhìn lấy Ngụy Trung Hiển bộ kia chật vật dạng, trong lòng cười lạnh. Cái này lao thái giám cũng là ngon nhân, biết không gánh nổi, liền đem sở hữu nước bẩn đều dội trên thân người chết. Bất quá, đã tới, không cho ngươi rơi lớp ra, ta làm sao cảm tâm. Vậy hạ. Tân Mãng tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti cất cao giọng nói, vi thần tại tịch thu không có tài sản lúc, phát hiện một bản cực kỳ bí ẩn ám sổ sách. Phía trên biểu hiện, khoáng sơn đích lợi có 3 thành hướng chạy một cái tên là Thiên Tuế Minh dưới lòng đất tiền trang. Xin hỏi Ngụy công công, cái này Thiên Tuế Minh chẳng lẽ không phải ngài tài sản riêng sao? Theo vi thần biết, cái này Thiên Tuế Minh trải rộng kinh thành, sinh ý làm được cũng lớn. Một đao kia bổ đến quá độc ác, trực tiếp cắm vào Ngụy Trung Hiền động mạch chủ phía trên. Ngụy Trung Hiền đỗng nhiên ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Tân Mãng, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Mãng sớm đã bị thiên đào vạn quả. Cái này hỗn đản, đó là hắn dưỡng lao tiền, là hắn cả đời này để dành tới vốn liếng a. Vậy hạ, lao nô. Tốt. Hoàng đế quát tay áo, đánh gậy Ngụy Trung Hiển giải thích. Làm đế vương, hắn không cần biết toàn bộ chân tướng, hắn chỉ cần biết Ngụy Trung Hiển quá mập, cái kia làm thịt một làm thịt, mà lại Đông Sưởng gần nhất thế lực quá lớn, xác thực cần cầm ý để vệ đến quan thúc. Ngụy Trung Hiển ngự hạ bất nghiêm, khiến lịch tắc phát triển an toàn, hiểm ngưỡng đại họa. Ngay hôm đó lên, phạt không Đông Sưởng 3 năm đồng lộc, cũng đem Tây Sơn khoáng trưởng cùng thiệp án nhân viên sở hữu tài sản, toàn bộ tràn đầy quốc khố. Hoàng đế nhàn nhạt hạ chỉ ý, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Đến mức cái kia Thiên Tuế Minh đã dính liễu lưu lịch, cùng nhau kê biên tài sản. Ngụy đại bạn, chuyện này ngươi đi làm, cần phải cho chấm làm được sạch sẽ, hiểu chưa? Đây chính là đế vương tâm thuật. Để Ngụy Trung Hiền chính mình đi thanh tra tịch thu chính mình tiểu kim cố, không chỉ có muốn tiền của hắn, còn muốn cho chính hắn đem răng đánh nát hướng trong bụng ướt, còn phải tạ chủ lòng ân. Lao nô, lĩnh chỉ tạ ơn. Ngụy Trung Hiền cắn răng, trái tim đều đang chảy máu, cả người dường như trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Tần Mãng, hoàng đế quay đầu nhìn về phía Tần Mãng, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Cây đao này rất nhanh, đủ hung ác, mà lại đầy đủ thông minh. Ngươi lần này tra án có công, không chỉ có tiết lộ nghịch tặc âm mưu, còn bị quốc khố vãn hồi tổn thất to lớn. Muốn cái gì ban thưởng? Kim ngân tài bảo, vẫn là thăng quan tiến tước. Bên cạnh một tên lễ bộ thị lang đang muốn ra khỏi hàng, tựa hồ muốn nói cái gì tuổi trẻ người không thể đột nhiên lên cao vị loại hình chua lời nói. Nhưng Tần Mãng căn bản không có cho hắn cơ hội. Lập tức ô quyền, thanh âm len ken có lực, quanh quẩn tại đại điện phía trên, bệ hạ. Vi thần không muốn ban thưởng. Vi thần chỉ cầu bệ hạ khai ân, đem theo thông tứ hải thương hành kê biên tài sản một nửa tài vật, ban thưởng cho nam chấn phủ ti minh đệ nhóm. Lời vừa nói ra, đầy triều văn võ động dung. Cái kia lễ bộ thị lang phóng ra một chân lúng túng lơ lửng giữa không trung, sau cùng yên lặng thu về. Tần Mãng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra chân thành quan mang. Lần này tiêu diệt phản địch, huynh đệ nhóm thương vong thảm trọng, rất nhiều người ta bên trong đều nói, bọn hắn cũng là cha sinh mẹ dưỡng, cũng là đại viêm con dân. Vi thần muốn dùng những này tiền, cho chết đi huynh đệ gia quyến một phần tiền trợ cấp, cho còn sống huynh đệ một miếng cơm no ăn. Thỉnh bệ hạ thành toàn, không muốn chính mình ban thưởng, chỉ cần cho thủ hạ trợ cấp. Tiểu tử này, hảo thủ đoạn, tốt bố cục. Đây là tại thu mua nhân tâm a. Nhưng lời nói này đến thật xinh đẹp, để người tìm không ra một điểm ma bệnh. Thi Liên Trầm Luyện cũng không nhịn được nhìn nhiều Tần Mãng liếc một chút, trong mắt tràn đầy vui mừng. Kẻ này không chỉ có võ công cao cường, cái này thu nạp nhân tâm thủ đoạn cũng là trời sinh lãnh tụ phối tử. Mà Ngụy Trung Hiền thì là tức giận đến kém chút tại chỗ chảy máu não. Đó là thông tứ hải thương hành tiền, đó là túi tiền của hắn. Hiện tại không chỉ có bị tịch thu, còn muốn cầm đi cho Cẩm Y Liễu vệ phát phúc lợi. Đây quả thực là cầm thịt của hắn đi đốt cửu nhân của hắn. Tốt, tốt một cái ái binh như tử. Hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, khoe miệng hơi hơi dương lên. Chuẩn, không chỉ có như thế, chấm còn phải tầng tầng thưởng ngươi. Như thế trung dung chi sĩ, há có thể buồn lòng. Bại triều lúc, mặt trời chiều ngã về tây, đem Tử Cấm Thành lưu ly ngói nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Ngụy Trung Hiền đi qua Tần Mãng bên người, cước bộ dừng lại một chút. Hắn không có nổi giận, ngược lại biến đến mức dị thường bình tĩnh, cặp kia âm lãnh ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tần Mãng, hạ giọng nói, "Tiểu tử, ngươi rất tốt. Ván này, tạp gia nhận thua. Bất quá, đường của kinh thành rất trơn, về sau đi bộ cẩn thận một chút, đừng té chết. Cái này đại viêm triều, còn không người có thể giẫm lên ta Ngụy Trung Hiền thượng vị." Tần Mãng dừng bước lại, quay đầu nhìn vị này quyền khuynh triều giã đại thái giám. Hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại vươn tay, tại trên cổ khoa tay một cái tràn ngập khiêu khích thí vị cắt thiết hầu động tác, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, cười đến rực rỡ vô cùng. Không nhọc công công quan tâm, ta người này mệnh cứng, chuyên khắc lão quỷ. Công công ngược lại là ngài, đã lớn tuổi rồi, cẩn thận cao huyết áp, đừng cái nào thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, liền cái đưa ma người đều không có. Đến lúc đó, ta nhất định cho ngài đốt thêm điểm giấy. Nhìn lấy Ngụy Trung Hiền cái kia một mặt ăn phải con rồi biểu lộ, giận dữ phẩy tay áo bỏ đi, Tần Mãng tâm lý cái kia thoải mái á cùng lao tử đấu. Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Chương 35, thang đảm nhiệm chỉ huy đồng chí, Nam Ti Ta Vi Vương. Chương 35, thang đảm nhiệm chỉ huy đồng chí, Nam Ti Ta Vi Vương. Ngày kế tiếp, thánh chỉ hạ đạt, chấn động kinh sư. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế, chiếu biết, Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ Tần Mãng, trung dũng song toàn, phá được nghi án, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Đặc biệt tấn thăng làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chí, từ tam phẩm, ban cho phi ngư phục, loan mang, tú xuân đao, toàn quyền trưởng quản nam trấn phủ thi, khâm thử. Thăng liền nhị cấp. Theo một cái thiên hộ, trực tiếp vượt qua trấn phủ sứ, chỉ huy thêm sự, một bước lên trời thành chỉ huy đồng chí. Tại Cẩm Y Liễu vệ quyền lực hệ thống bên trong, đây đã là gần với chỉ huy sứ Trầm Luyện người đứng thứ hai, là thực sự thực quyền đại lão. Mà lại trong thánh chỉ cố ý chỉ ra toàn quyền trưởng quản nam trấn phủ thi, cái này mang ý nghĩa về sau Nam Ti cũng là Tần Mãng độc đoán, trước kia những cái kia muốn mượn cơ hội đúng tay các đại lao, tất cả đều phải đem tay thu về. Nam trấn phủ ti nha môn giáo trưởng, cơ sĩ phân phật, mấy ngàn tên Cẩm Y Liễu vệ sắp xếp chỉnh tề, một mảnh đen kịt giống như một mảnh màu đen rừng sắt ép. Tần Mãng người mặc mới tinh đỏ tươi phi ngư phục, eo đeo tơ vàng luân mang, chân đạp hắc vân dày, đại mã kim đao ngồi tại điểm tướng đài cao trên đế. Cái kia đã từng thuộc về vương trùng vị trí, hiện tại đã bị hắn ngồi vững vững vàng vàng. Ánh sáng mặt trời vẩy vào hắn tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phấn chấn trên mặt, càng lộ vẻ anh tuấn uy vũ bất phàm. Tham kiến đồng chi đại nhân. Mấy ngàn người cùng kêu lên hô to, tiếng gầm chấn thiên, liền giáo trường một bên lá cây đều bị đánh rơi xuống. Những hán tử này nhìn lấy đài phía trên Tần Mãng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kính sợ. Đó là đối cường giả sùng bái, cũng là đối vị này chịu vì các huynh đệ mưu phúc lợi lao đại cảm kích. Tần Mãng bung tay lên, mười mấy an mặn nặng đại dương gỗ đỏ bị nhấc tới, xếp thành một hàng, chiếm cứ nửa cái đài cao. Mở ra, nắp dương xốc lên, trắng bóng bạc, vàng óng ánh vàng thỏi. Còn có lóe ra ánh sáng nhạt linh thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trong nháy mắt chói mù tất cả mọi người mắt. Đây đều là theo đông sưởng chỗ đó đoạt tới tiền trợ cấp, là Ngụy Trung Hiền tiền mồ hôi nước mắt. Ta biết, trước kia vương trùng cái kia lão cậu cắt xén các ngươi quân hưởng, để huynh đệ nhóm thời gian qua được khổ, liền đao quyển nhận đều không tiền tu. Hôm nay, lão tử cho các ngươi bổ sung. Tần Mãng đứng người lên, thanh âm to, vận đủ chân khí truyền khắp toàn trường, theo ta Tần Mãng lăn lộn, chỉ có ba đầu quy củ, có không đánh, có thịt ăn, có tiền cầm. Trước kia chịu bất khí, về sau chúng ta gấp bội còn trở về. Chỉ muốn các ngươi dám liều mệnh, lão tử thì tuyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào huynh đệ. Lĩnh thưởng, thề sống chết hiệu trung đại nhân, thề sống chết hiệu trung đại nhân. Tiếng hoan hô như là núi kêu biển gầm, cơ hồ muốn lật ngược nóc nhà. Giờ khắc này, Tần Mãng tại Nam Trấn phủ ti uy vọng đạt đến đỉnh phong. Chi này đã từng dáng vẻ nặng nề đội ngũ, bị triệt để rót vào mới sói tính linh hồn. Vào đêm, trăng sáng sao thưa, xử lý xong bận rộn công vụ, Tần Mãng đang chuẩn bị hồi phủ nghỉ ngơi, Trầm Luyện thân vệ đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện tại cửa thư phòng. Tần đồng chi, chỉ huy sứ đại nhân cho mời. Đã trễ thế như vậy. Tần Mãng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy. Hắn biết Trầm Luyện tìm hắn khẳng định không phải là vì uống trà nói chuyện phiếm, cũng không có đi chính đường, thân vệ mang theo Tần Mãng xuyên qua trùng điệp hành lang, đúng là một đường hướng về Cẩm Y Liễu vệ đại lao chỗ sâu đi đến. Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục, khiến thiên hạ nhân nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Càng đi xuống, không khí càng ấm lãnh, trên vách tường ngưng kết băng sương, mùi máu tươi cùng mùi hôi thối cũng càng dày đặc trọng, dường như liền quang tuyến đều bị thôn phệ. Thẳng đến xuống đất chỗ sâu, một cái khắc đầy quỷ dị phù văn, chừng cao 3 mét to lớn hắt trước cửa sắt. Trên cửa dán vào mấy đạo màu vàng phong ấn phù lục, ẩn ẩn tản ra khiến người ta run sợ năng lượng ba động. Chiếu ngục đệ cửu tầng. Tần Mãng giật mình trong lòng. Ngoại giới đều truyền ngôn Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục chỉ có 8 tầng, cái này đệ cửu tầng liền rất nhiều thiên hộ cũng không có tư cách biết, nghe nói bên trong giam giữ đều là chân chính đại khủng bố. Trầm Luyện Chính đưa lưng về phía hắn, đứng tại trước cửa sắt, đứng chắc tay, tựa hồ đang đợi cái gì. Đại nhân. Tần Mãng ôm quyền hành lễ. Tới. Trầm Luyện xoay người, sắc mặt tại mờ tối bó đuốc phía dưới lộ ra phá lệ ngưng trọng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mỏi mệt. Tần Mãng, thực lực ngươi bây giờ, cách tông sư cảnh nhị trọng chỉ có cách xa một bước đi. Đúng, thuộc hạ đã tới tông sư nhất trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá. Tần Mãng thành thật trả lời. Kỳ thật hắn chỉ cần giết mấy cái đầy đủ phân lượng quái liền có thể thăng cấp, nhưng hắn không thể nói như vậy. Rất tốt. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối không phải vàng không phải ngọc lệnh bài màu đen, đặt tại trong cửa sắt van xin một cái lô khảm phía trên. Ầm ầm. Trầm trọng hắc thiết đại môn chậm rãi mở ra, nương theo lấy rợn người tiếng ma sát. Một cố làm cho người dùng mình kinh khủng khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Cái kia không chỉ là sát khí, càng hôn tạp nồng đậm yêu khí, ma khí, thi khí, còn có một loại cổ lão ma mục nát vị đạo, dường như mở ra thông hướng địa ngục thông đạo. Trầm Luyện mang theo Tần Mãng đi vào. Đây là một đầu hành lang rất dài, hai bên phòng giam bên trong, không có một cái nào là người bình thường. Bên trái phòng giam bên trong, giam giữ cả người cao ba thước, toàn thân mọc đầy lông đen quái vật, chính ôm lấy một cái xương đùi gắn ướt, nghe được tiếng bước chân, đống nhiên bổ nhào vào trước lan can, phát ra một tiếng không phải người gào thét. Bên phải phòng giam bên trong, một cái tóc thai bù xù lao giả bị chín căn cự đại xiềng xích xuyên thấu xương thì bà, còn đang phát ra làm người ta sợ hãi cười quái dị, trên thân tán phát lấy kịch độc xương mù màu lục. Chỗ càng sâu, thậm chí có thể nghe được như là dã thú tiếng gào thét, cùng xiềng xích gào gào băng động. Tần Mãng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ánh mắt kia không giống như là thấy được đáng sợ quái vật, giống như là thấy được nguyên một đám hành tẩu kim nguyên bảo, nguyên một đám tản ra bảo quang cực phẩm kinh nghiệm bao. Thế này sao lại là địa ngục? Đây rõ ràng là bảo khố a. Nơi này giam giữ đều là đại viêm vương triều trăm năm qua bắt hung ác nhất ma đầu, còn có một số không nên tồn tại ở thế gian dị loại, tà tu. Trầm Luyện dừng bước lại, thở dài. Ẩn thế giang hồ những lao gia hỏa kia sắp xuất thế, thiên hạ sắp đại loạn. Ta cần ngươi mau chóng để thăng thực lực, đồng thời cũng cần có người có thể trấn đến ở nơi này. Trước kia nơi này là ta tự mình trấn áp, nhưng ta gần nhất muốn bế quan lĩnh hội tử phụ cảnh huyền bí, không dành phân thân. Tần Mãng, về sau cái này đệ tiểu tầng, về ngươi quản. Ngươi là thuần dương chi thể, tu luyện lại là trí dương trí cương đồng tử công, vừa vặn khắc chế những thứ này tà sùng. Nếu có người dám bạo động. Trầm Luyện trong mắt lóe lên một tia sát ý, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Tần Mãng nhìn lấy phòng giam bên trong những cái kia đối với hắn nghe răng trợn mắt, nỗ lực đe dọa hắn bọn quái vật, khóe miệng nhịn không được điên cuồng dâng lên, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Cái này cái nào là cái gì phòng giam a? Đây rõ ràng là hệ thống đưa cho hắn tư nhân chuyên trúc cải quái luyện cấp chẳng a. Bên ngoài tìm cái tông sư quái ngược lại là đơn giản, nhưng không có bằng chứng, giết còn muốn gây một thân cập nhà. Nơi này nốt một tổ, vẫn là hợp pháp. Đại nhân, ngài là nói. Tần Mãng xoa xoa đôi bàn tay, một mặt hồn nhiên mà hỏi thăm, nơi này phạm nhân, ta muốn làm sao xem xét thì làm sao xem xét. Chỉ cần không thả ra đi, vạn nhất thẩm vấn quá trình bên trong thủ đoạn một chút kịch liệt một chút, không cẩn thận giết chết, cũng không có việc gì. Trầm Luyện nhìn lấy Tần Mãng cái kia hưng phấn đến có chút biến thái ánh mắt, sửng sốt một chút, không hiểu cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Hắn có phải hay không cho bọn này ma đầu tìm cái càng đáng sợ ma quỷ? Nhưng hắn vẫn gật đầu. Chỉ cần đừng toàn giết chết là được, dù sao có ít người trong đầu còn cất giấu bí mật. Nhưng nếu là ngu xuẩn mất khôn, giết cũng liền giết. Hiểu, ta hiểu. Có thể kéo dài phát triển mà. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tần Mãng xoay người, nhìn lấy đầy phòng giam kinh nghiệm bao, chậm rãi rút ra tu xuân đao, đao phong tại hắc ám bên trong lóe qua một tia hàn mang. Hắn cười đến như cái tiến vào bại gạo lao thử, đối với những cái kia còn đang gầm thét đám tù nhân phất phất tay. Các vị lao thiết, a không, các vị tiền bối nhóm. Tự giới thiệu mình một chút, ta là mới tới giám ngục trưởng. Cuộc sống sau này, ta sẽ chiếu cố thật tốt các người, cam đoan để cho các ngươi mỗi ngày đều qua được. Phong phú lại kích thích. Một khắc này, phòng giam bên trong mấy cái cảm giác bén nhạy lao ma đầu, vậy mà không giải thích được dùng mình một cái. Chương 36, cái gọi là thẩm vấn, cũng là chống giống ngươi huyết đầu. Chương 36, cái gọi là thẩm vấn, cũng là chống giống ngươi huyết đầu. Cẩm Y Liễu vệ chiếu ngục, đệ tiểu tầng. Nơi này là toàn bộ kinh thành tối tăm nhất, lớn nhất tuyệt vọng địa phương, vị ở dưới đất 100 mét sâu chỗ. Cẩn trọng hắc thiết đại môn đem nơi này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, trên vách tường hiện đầy tăng cường phòng ngự trận pháp phù văn, thời khắc lóe ra u quang. Trong không khí tràn ngập một cỗ lâu năm sát hối, nấm mốc biến rơm rạ cùng vết máu khô khốc hỗn hợp lại cùng nhau làm cho người buồn nôn bị đạo. Trầm Luyện đi, đem cái này một tầng toàn quyền giao cho Tần Mãng, cũng đem bọn này ác ma vận mệnh giao cho Tần Mãng trong tay. Đối với phổ thông nhân tới nói, nơi này là địa ngục, là ác ngục. Nhưng đối với Tần Mãng tới nói, nơi này quả thực cũng là thiên đường. Tần Mãng dẫn theo tú xuân đao, giày dẫm tại ở bước chân nhăn trên mặt đất, phát ra cạch cạch tiếng vang, quanh quẩn tại trống trải tĩnh mịch thông đạo bên trong. Hắn ở trong hành lang chậm rãi đi tới, ánh mắt không hề giống là tại tuần tra phạm nhân, ngược lại giống như là một cái tham lam chủ nông trường tại thị sát chính mình đợi làm thịt heo mập, tính toán con nào mập nên giết. Giống. Đi qua đệ nhất cái lồng giam lúc, cái kia thân cao ba thước, toàn thân mọc đầy lông đen loại người quái vật đống nhiên lao đến, to lớn móng vuốt tóm đến lan can sắt hỏa tinh văng khắp nơi. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh, nỗ lực đe dọa cái này mới tới trông coi. Mới tới. Huyết khí của ngươi. Rất thơm. Ta muốn ăn ngươi. Hương. Tần Mãng dừng bước lại, xích lại gần lan can, tuyệt không sợ hãi, ngược lại nết miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Muốn ăn a? Muốn ăn ta thì tiến đến cho ngươi ăn, có điều đến xếp hàng. Tối nay ta lịch trình xếp đầy, ngày mai lại đến sủng hạnh ngươi. Hắn không nhìn quái vật gào thét, tiếp tục đi vào trong, thẳng đến đứng tại thông đạo chỗ sâu nhất một gian đặc chế phòng giam trước. Nơi này giam giữ lấy một cái làm gầy như que tuổi lão đầu. Toàn thân hắn trần trụi, da thịt bảy biện ra quỷ dị màu xanh tím, phía trên văn đầy vặn bẹo màu xanh phù văn, dường như từng cái còn sống độc xà đang du động. Tuy nhiên bị chín cái thô to chấn ma xiềng xích xuyên thấu xương tỳ bà, nhưng không khí chung quanh hắn y nguyên bảy biện ra một loại quỷ dị vặn bẹo cảm giác. Đó là kịch độc. Nam Cương Độc Vương, 30 năm trước từng bằng sức một mình độc chết qua một tòa biên giới tiểu thành, để 10 vạn người hóa thành bạch cốt, chính là tông sư cảnh tam trọng nhân vật hung ác. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhìn qua ấn đường biến thành màu đen, có phải hay không gần nhất luyện công ra chuyện rắc rối? Không bằng tiền đến, để lão phu cho ngươi tay cầm mạch. Độc Vương xếp bằng ở bẩn thỉu đống cỏ phía trên, cười quái dị mở mắt ra. Ánh mắt của hắn không có tròng trắng mắt, tất cả đều là một mảnh đen kịt. Thanh âm như là hai khối dị sét miếng sắt ma sát, chói tai khó nghe. Theo hắn lời nói, một cỗ vô sắc vô vị khí độc lặng yên theo đầu ngón tay hắn phát ra, theo lan can khe hở hướng Tần Mãng lướt tới. Đây là hắn bản mệnh khí độc, cho dù là tông sư hút vào một điểm, cũng sẽ toàn thân thối giữa mà chết. Tần Mãng không có tránh, thậm chí hít sâu một hơi, giống như là người thấy hoa dị hương, một mặt hưởng thụ. Ừm, mùi vị không tệ, có điểm giống thả lâu đầu hũ thối. Tần Mãng móc ra cái kia thanh trầm trọng hắc thiết chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, chuyển động. Lao Đông Tây, tỉnh lại đi. Ngươi độc đối với ta vô dụng, ngươi đối với ta càng vô dụng. Giang giác. Trầm trọng nhà tù cửa mở ra. Độc Vương ngây ngẩn cả người, gương mặt giàn mua kia phía trên cười quái dị cứng đờ. Tại cái này đệ cựu tầng chờ đợi nhiều năm như vậy, chứ đưa cơm người cầm thông qua cửa sổ nhỏ ném điểm tiêu cơm, cho tới bây giờ không ai dám mở ra cánh cửa này, chớ nói chi là một cái xem ra chỉ có chừng 20 tiểu hòa nhi. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Đã ngươi muốn đem mạch, vậy ta thì mau tới cấp cho ngươi đem xương cốt. Vừa vặn ta cũng ngửa tay. Tần Mãng đi vào phòng giam, trở tay đóng cửa lại, còn thuận tay cắm lên then cài cửa, động tác tự nhiên đến tựa như là về tới nhà mình. Động tác này để Độc Vương tâm lý không hiểu hoảng hốt. Tiểu tử này, thế nào thấy so với chính mình còn giống người xấu. Ánh mắt ấy, quả thực so thấy được tuyệt thế mỹ nữ còn muốn đói khát. Ngươi muốn làm gì? Thẩm vấn ta. Độc Vương ngoài mạnh trong yếu mà quát, nỗ lực dùng khí thế áp đảo đối phương. Ta nói cho ngươi, năm đó tấm kia tiền triệu bảo tàng đồ ta đã sớm nuốt tiến trong bụng. Vô luận ngươi làm sao nghiêm hình tra tấn, trừ phi ta không chết, nếu không các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được. Châm luyện đều không được, huống chi là ngươi. Tàng bảo đồ. Tần Mãng lắc đầu, thanh đao cắm vào vỏ bên trong, một bên xoay cổ tay, một bên phát ra kèn kẹt cốt vang, từng bước một tới gần. Không không không, ta đối loại kia vật ngoài thân không hứng thú. Tiên loại này đồ vật, đầy đủ hoa là được. Ta tiến đến, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi quá ổn, muốn cho ngươi an tĩnh một điểm. Còn có, ta muốn mượn ngươi mệnh dùng một chút. Nhóc con ngươi dám? Lão phu coi như bị khóa tu vi, giết ngươi cái này mồn còn hôi sữa cũng như giết chó. Ta muốn đem ngươi luyện thành độc thi. Độc Vương giận dữ, tôn nghiêm nhận lấy cực lớn khiêu khích. Tuy nhiên chân khí bị chấn ma khóa phong ấn hơn phân nửa, nhưng hắn cái kia trải qua hơn bạn độc thối luyện đục thân y nguyên cường hành vô cùng, có thể so với tinh cương. Hắn mãnh liệt nổi lên, như cùng một con khô cạn nệ lớn, động tác nhanh như thiểm điện, vung lên đen nhánh như móc sắt giống như móng vuốt, mang theo thanh hôi độc phòng, thẳng đến Tần Mãng vị trí hiểm yếu. Một kích này, nếu là bắt thực, cổ họng tất nát. Keng, hỏa tinh văng khắp nơi, móng vuốt hung hăng chộp vào Tần Mãng trên cổ, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tần Mãng không nhúc nhích tí nào, trên cổ liền ra đều không phá, chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn. Bên ngoài thân kim quang lưu chuyển, thiên cương đồng tử công viên mãn kim thân, độ cứng có thể so với huyền giai thượng phẩm phòng ngự binh khí, há lại loại này tàn phế có thể phá. Thì cái này, chưa ăn cơm sao? Tần Mãng cúi đầu nhìn lấy treo ở trên cổ mình tay, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái kia bổ phiến giống như đại thủ đống nhiên dò ra, nhanh như thiểm điện, bắt lại Độc Vương cái kia khô gầy cổ tay. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước tại nhỏ hẹp phòng giam bên trong quanh quẩn, giận người. Độc Vương cái kia cứng rắn như sắt cổ tay, trực tiếp bị Tần Mãng không có không nói đạo lý bóp thành bị vỡ nát gãy xương. A. Tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa hoàn toàn truyền ra, Tần Mãng một cái lên gối đã mang theo kinh khủng động năng, hung hăng đè vào Độc Vương ở ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm. Độc Vương cả người giống con đun sôi tôm bự một dạng cong lại, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cả người hắn bay rất ra ngoài, phía sau lưng trùng điệp đụng ở trên vách tường, đánh rơi xuống vô số cho bụi, liền trên tường phủ văn đều lấp lóe vài cái. Tiếp đó, hình ảnh biến đến cực độ tàn bạo, không thích hợp thiếu nhi. Tần Mãng căn bản không có vận dụng đao, cũng là tối nguyên thủy quyền cước đánh nhau. Mỗi một quyền đi xuống, đều nương theo lấy cốt cách vỡ vụn thanh âm cùng máu tươi bay ra. Hắn tựa như là tại đánh một cái bao cát, thuần túy phát tiết bạo lực, mỗi một kích đều tình chuẩn tránh đi yếu hại, nhưng lại có thể tạo thành lớn nhất thống khổ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta nói, ta cái gì đều nói, ta có tuyệt thế độc công vạn độc tâm kinh, ta có thể truyền cho ngươi. ta có mấy trăm vạn lượng hoàng kim tàng bảo điện, ta đều cho ngươi, van cầu ngươi, đừng đánh nữa, ta là Độc Vương, cho ta chút mặt mũi a. Độc Vương từ lúc mới bắt đầu giận mắng, uy hiếp, biến thành cầu xin tha thứ, sau cùng biến thành yếu ớt dên gì. Hắn đời này hạ độc chết qua vô số người, nhưng chưa từng thấy qua như thế không giảng đạo lý bạo lực cuồng. Cái này căn bản không phải thẩm vấn, đây là ngược sát. Cho bẹn đánh một phút, Độc Vương đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cả người xương cốt gây mất 7-8 phần, giống một bãi bùn nhão một dạng tê liệt trên mặt đất. Cái kia Trương Nguyên bản thì kinh khủng mặt giờ phút này càng là xương thành đầu heo, chỉ có thể dùng hoảng sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn lấy Tần Mãng. Hắn không hiểu, tiểu tử này căn bản cái gì cũng không hỏi, mặc kệ chính mình nói cái gì, chiêu cái gì, tiểu tử này chỉ có một động tác, đánh. Không sai biệt lắm, thanh máu mau hết sạch. Tần Mãng xoa xoa máu trên tay, nhìn lấy đã triệt để mất đi phản kháng năng lực, chỉ còn một tia tí máu Độc Vương, hài lòng gật gật đầu. Đời sau làm người tốt. À không đúng, đời sau đừng gặp phải ta. Ken. Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu rọi ra Tần Mãng lãnh khốc khuôn mặt. Gặp lại. Hàn quang một lóe, đầu người rơi xuống đất. Đinh. Đánh giết tông sư cảnh tam trọng, bạo kích bội suất 2.3. Rơi xuống bất phẩm, vạn độc tâm kinh, linh giai trung phẩm. Tần Mãng không có lãng phí thời gian, trực tiếp rút ra. Một cỗ mát lạnh khí tức lưu chuyển toàn thân, vừa mới hút vào một điểm lượng nhỏ dư độc trong nháy mắt bị tinh hóa. Cùng lúc đó, vèo, một cỗ khí thế kinh khủng theo Tần Mãng trên thân bạo phát đi ra. Cương khí màu vàng kim như là như thực chất tại nhỏ hẹp trong phòng giam quấy động, đem chung quanh vách tường đều rung ra giống mạng nhện vết nước. Tần Mãng mở mắt ra, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, toàn thân cốt cách phát ra một trận bạo động giống như giòn vang. Tông sư cảnh nhị trọng, đột phá. Tông sư cảnh tam trọng, đột phá. Liên phá hai cảnh. Hô, thoải mái. Tần Mãng thở dài một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội dâng trào như giang hà lực lượng. Đây mới là thăng cấp chính xác mở ra phương thức mà. Vất vả tu luyện, không tồn tại. Hắn nhặt lên trên đất rơi xuống vật, hài lòng đi ra phòng giam. Đi ngang qua sát vách cái kia vừa mới còn đang kêu gào muốn ăn thịt người lông đen quái vật phòng giam lúc, Tần Mãng dừng bước, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đi vào. Cái kia lông đen quái vật lúc này chính núp ở góc tường, run lẩy bẩy. Nó tuy nhiên IQ không cao, nhưng giá thú bản năng nói cho nó biết, vừa mới sát vách phát sinh cực độ kinh khủng sự tình. Cái kia liền nó đều kiên kỵ ba phần Độc Vương, vậy mà không có khí tức. Cảm nhận được Tần Mãng trên thân cái kia kinh khủng uy áp, còn có cái kia chưa tàn huyết tinh khí. Lông đen quái vật yên lặng nhặt lên vừa mới vứt bỏ xương đùi, thậm chí còn đem trên đất toái cốt cặn bã đều liếm sạch sẽ. Túi đầu, làm bộ chính mình chỉ là một cái vô hại con cừu nhỏ. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, trong tay đao vô vô lang can, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đến phiên ngươi. Chương 37, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Chương 37, trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Hắc sát dạ xoa yêu ma dị chủng tông sư cảnh nhị trọng nắm giữ phía trên cổ dạ xoa một tia mỏng manh huyết mạch, lực lớn vô cùng, khát máu như mạng. Tính cách cực kỳ xảo trá, giỏi về sử dụng đối thủ khinh địch tâm lý tiến hành đánh lén. Nó móng vuốt có tôi luyện thi độc, chạm vào tức bục nát. Hồ sơ phía trên tin tức đơn giản sáng tỏ. Lúc này, đầu này thân cao tới 3 mét hắc sát dạ xoa chính nút ở góc tường. Nó đưa lưng về phía cửa nhà lao, cái kia khổng lồ đến giống như núi nhỏ thân thể cực lực co lại thành một đoàn, toàn thân đen nhánh như là thép bội, lông tóc run nhẹ nhẹ, trong cổ họng phát ra cùng loại hấu thú nghẹn ngào thanh âm. Chợt nhìn, tựa như là một cái bị kinh sợ hoảng sợ, bất lực cỡ lớn hắc tinh tinh. Nếu là bình thường tân thủ ngủ tốt, chỉ sợ thực sẽ bị này tấm giả tượng làm cho mê hoặc, lòng sinh đại ý lực rồi, đừng diễn, Oscar đều thiếu nợ ngươi một tòa tiểu kim nhân. Tần Mãng nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong, trong tay huyền thiết chìa khóa tinh chuẩn cắm vào cái kia vết dì loang lổ lỗ khóa. Vừa mới cái kia cố muốn ăn ta sát ý, ngăn cách 3 tầng làn can sắt đều nhanh phun đến trên mặt ta. Tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng ta chơi cái gì liêu trai? Giang giác. Máy lò xo búng ra thanh âm tại yên tĩnh hành lang bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Ngay tại nhà tù cửa mở ra trong tích tắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản nút ở góc tường run lẩy bẩy hắc sát giả xoa, cái kia quần mình thân thể cực kỳ không hài hòa trong nháy mắt triển khai, cũng không phải là quay người, mà chính là như là áp xúc đến cực hạn lò xo, sử dụng phần lưng va chạm vách tường phản tác dụng lực, trực tiếp sau đạn. Oeng. Không khí bị nó thân thể cao lớn cứ thế mà chết bể, vang lên tiếng sấm nổ giống như trầm đụng. Nó tấm kia mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu trong nháy mắt mở ra đến cực hạn, khóe miệng thậm chí ngoác đến mang tai, lộ ra hai hàng như là răng cưa giống như dao thoa răng nhọn. Hai cái mọc đầy lông đen móng vuốt mang theo xé rách không khí kêu to, vẽ ra trên không trung 10 đạo đen nhánh tàn ảnh, thẳng đến Tần Mãng mặt cùng trái tim. Nhanh. Hung ác. Độc. Một kích này, nó nổi lên trọn vẹn nửa canh giờ. Nó cũng là đang đợi Tần Mãng mở cửa trong nháy mắt đó, sử dụng không gian thu hẹp cùng mở cửa lúc bản năng cứng ngắc, hoàn thành tất sát nhất kích. Giống. Cho lão tử chết. Thịt mềm. Ta muốn ăn thịt mềm. Dạ xoa phát ra hưng phấn gào thét, canh hôi nước bọt theo kình phong bể ra, giống như có lẽ đã nếm đến trước mắt cái này nhân loại ngon óc cùng ấm áp tâm huyết. Thế mà, nó đối mặt không phải phổ thông một tốt, cũng không phải bình thường tông sư, mà là vừa vận thăng liền nhị cấp, đang ở vào lực lượng đỉnh phong, lại nắm giữ hơn 50 lần bạo kích treo bức, Tần Mãng. Liền biết ngươi cái này xuất sinh không thành thật. Tần Mãng thậm chí ngay cả đao cũng chưa từng rút ra. Đối mặt đập vào mặt tinh phong cùng đủ để xé nát sắt thép móng lướt, không lùi mà tiến tới. Chân trái trùng điệp đạp lên mặt đất, hướng rắn huyền thiết nham thạch mặt trong nháy mắt nổ tung ra một cái hố sâu. Cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn áo, không tránh không né nên đón tiếp lấy. Thiên cương đồng tử công vận chuyển, chí dương chí cương cương khí kim màu vàng nóng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, giống như mặc vào một tầng hoàng kim chiến giáp. Nhất là hắn nắm tay phải phía trên, kim quang sáng chói như lần này, không khí chung quanh bởi vì nhiệt độ cao mà kịch liệt bặm mẻo. Cho ra ngồi xuống. Ầm. Một tiếng rợn người trầm đục, đó là huyết nục chi khu cùng cương khí va chạm với mình, là nắm đấm cùng xương cốt thân mật nhất tiếp xúc. Tần Mãng cái kia cũng không tính to lớn nắm đấm, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đánh xuyên dạ xoa song chảo phòng ngự, hung hăng đập vào nó tấm kia xấu xí mặt to phía trên. Cũng không có cái gì thế lực ngang nhau giằng co. Tại tông sư cảnh tam trọng kinh khủng chân khí, đồng tử công phá tà thuộc tính, cùng bạo kích hệ thống ra chỉ dưới, một quyền này lực lượng đủ để khai sơn liệt thạch. Quả thật đúng là không sai. Dạ xoa cái kia cứng rắn như sắt, đủ để ngạnh kháng hạ phẩm linh binh đầu, tại một quyền này trước mặt, tựa như là bị trọng hình công thành truy đập trúng dưa hấu. Phốc phốc, máu đỏ tươi, bộ óc trắng, hắc con người, trong nháy mắt nổ bể ra đến, phun ra đến đầy tường đều là, thậm chí bắn tung tóe đến thông đạo đối diện phòng giam bên trong. Dạ xoa cái kia khổng lồ không đầu thân thể, còn duy trì tấn công tư thế, trên không trung cứng ngắc lại một cái chớp mắt, sau đó như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang ngã xuống đất, tứ chi co quắp vài cái, liền triệt để bất động. Đinh, đánh giết tông sư cảnh nhị trọng, bạo kích bội suất 2.2. Đinh, rơi xuống bất phẩm, dạ xoa tinh huyết, huyền giai cực phẩm, có thể thối luyện thân thể, tăng cường lực lượng. Tần Mãng theo tay khẽ vẫy, cái kia một đoàn lơ lửng tại phía trên thi thể, tản ra nồng đậm huyết khí màu đỏ sẫm tinh huyết liền rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt bị hệ thống thu nạp. Hắn một mặt ghét bỏ tại dạ xoa trên thân khối kia một chút sạch sẽ một chút da lông phía trên xoa xoa nằm đấm. Náo tử là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi nổ. To lớn động tĩnh, triệt để dẫn nổ đệ cửu tầng khủng hoảng cùng bạo động. Nếu như nói sát độc vương là cái ngoài ý muốn, cái kia miểu sát lấy đục thân cường hành lấy xương dạ xoa, thì triệt để đã chứng minh người trẻ tuổi này kinh khủng. Đáng chết. Tiểu tử này thật tại giết người. Hắn tại dọn bãi. Hắn không phải đến thẩm vấn. Hắn là cầm ý liề vệ phái tới đồ phu. Các vị đạo hữu, cái này triều đình những khuyển muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Không thể lại ngồi chờ chết. Một cái bén nhọn chói tai, chợt nam chợt nữ thanh âm theo hành lang bên trong đoạn truyền đến, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu. Ngay sau đó, một trận quỷ dị màu hồng phấn mê vụ theo thông đạo phiêu tán tới, nương theo lấy từng trận làm cho người mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên tà âm. Đó là nữ tử thở gấp, là sáo trúc âm khẽ, là câu lên nhân tâm cơ sở lớn nhất nguyên thủy dục vọng ma âm. Tiểu ca ca ngươi cũng quá thô lỗ, nhân ra rất sợ đó a, một cái nũng nịu thanh âm tại Tần Mãng bên thai vang lên, phảng phất có người chính rắn vào hắn phần gãy thổi hơi, ấm áp, ấm ức. Tần Mãng cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến. Tối tăm ấm ức, tràn ngập mùi máu tươi phòng giam biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh xa hoa cung điện. Màu hồng màn lụa theo gió phất phới, tiểu chi nhục lâm ở giữa, vô số người mặc lụa mỏng, tư thái yêu nhiêu tuyệt sắc mỹ nữ chính vây quanh hắn luyện chuyển mê múa. Ánh mắt của các nàng mê ly, da thịt trắng hơn tuyết, mỗi một cái động tác đều cực điểm dụ hoặc, dường như chỉ cần Tần Mãng rôi rôi tay, liền có thể nắm giữ đây hết thảy. Đây là tinh thần công kích. Huyễn thuật. Xuất thủ là thiên diện yêu cơ am hiểu huyễn thuật cùng tinh thần khống chế, từng để vô số chính đạo thiếu hiệp trầm luân ôn nhu hương, sau cùng bị hút khô tinh khí, biến thành một cô thầy khô. Cùng lúc đó, ngao. Một trận như là lệ quỷ kêu khóc, lại như trẻ sơ sinh để huyết tiếng rít, hóa thành như thực chất âm ba lợi nhận, hung hăng đâm vào Tần Mãng màng nhĩ. Đó là quỷ khóc lao ma thành danh tuyệt kỹ. Nhiếp hồn ma âm. Hai người này hiển nhiên là đã đạt thành ăn ý nào đó, một trong một ngoài, hơi biến hóa một âm, song trọng giác công. Nếu là phổ thông tông sư, cho dù là tông sư cảnh ngũ lục trọng cao thủ, tại không có chút nào phòng bị phía dưới tao ngộ loại này tinh thần cùng vật lý song trọng đả kích, cũng muốn trong nháy mắt tâm thần thất thủ, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng Tần Mãng đứng tại chỗ, trên mặt không có chút nào thống khổ hoặc mê say. Chí dương chí cương đồng tử công chân khí tự động hộ chủ, màu vàng kim dòng nước ấm như đại giang đại hà giống như lưu chuyển toàn thân. Tất cả huyết tượng, tất cả tinh thần xúc tu, tại tiếp xúc đến cỗ này thuần dương chi khí trong nháy mắt, tựa như là đầu mùa xuân băng tuyết gặp liệt dương, trong nháy mắt tan rã. Gọi a, tiếp tục gọi. Tần Mãng móc móc lỗ tai, từng bước một đi hướng cái kia màu hồng mê vụ chỗ sâu, làm cho càng lớn tiếng, đợi chút nữa tỷ lệ rơi đồ càng cao. Không biết các ngươi có thể hay không bạo cho ta ra một bản tinh thần loại công pháp đến. Hắn không nhìn chung quanh bay múa mỹ nữ huyễn tượng, đi thẳng tới thiên diện yêu cơ phòng giám trước. Lúc này thiên diện yêu cơ chính ghé vào trên lan can, tại nàng huyễn thuật ra chỉ dưới, nàng huyễn hóa thành vị kia được xưng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân thái thượng vòng tỉnh tông thánh nữ Lạc Băng Ly bộ dáng, quần áo nửa hở, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Tần Mãng. Sư đệ ngươi thật bỏ được giết sư tỷ sao? Sư tỷ có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì? Không thể không nói, cái này huyễn thuật sắc thực cao minh, liền Lạc Băng Ly cái kia cố thanh lãnh cao quý bên trong lộ ra một tia mỹ thái khí chất đều bắt chước đến giống như lúc. Đáng tiếc, nàng chọn sai đối tượng. Tần Mãng là điển hình trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần, nhất là đâm lưng qua nữ nhân của mình. Nhìn lấy gương mặt kia, trong mắt sát ý ngược lại tăng vọt 10 lần. Ngươi không cần gương mặt này, có lẽ còn có thể sống lâu 3 giây. Dùng gương mặt này, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục ta thẩm mỹ. Tần Mãng rút đao, xuất đao. Một đao kia, không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, chỉ có vô tận bạo ngược cùng băng lãnh. Đao quang như luyện, trong nháy mắt cắt ra màu hồng mê vụ, cũng cắt ra trước mắt hư vọng. Không ESR, ta là giả. Ta là. Thiên diện yêu cơ hoảng sợ thét lên, huyền thuật tại đao phong tới người trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra một tấm tràn đầy nếp nhăn, trang điểm dày đặc lao hầu khuôn mặt. Phốc phốc. Đao quang lướt qua, thiên diện yêu cơ bị theo ở giữa chém thành hai nửa, gương mặt giản mua kia phía trên hoảng sợ vĩnh viễn ngưng kết. Hồng phấn cô lâu, nhìn lấy thì buồn nôn. Đinh. Đánh giết tông sư cảnh tam trọng, bạo kích bội suất 2.3. Đinh. Rơi xuống bất phẩm, huyễn ma mặt nạ, linh giai hạ phẩm, có thể tùy ý cải biến dung mạo khí tức, không phải cao hai cái đại cảnh giới người không thể nhìn đấu. Hào đồ vật. Tần Mãng ánh mắt sáng lên, thuận tay cơ lấy cái kia mỏng như cánh ve mặt nạ. Phối hợp bách diện thiên huyễn, dịch dung năng lực nâng cao một bước. Giải quyết xong yêu cơ, Tần Mãng quay đầu nhìn về phía đối diện phòng giam. Cái kia còn đang liều mạng cổ động chân khí, phát ra rít lên quỷ khóc lão ma. Nhìn đến Tần Mãng cái kia không có không dao động ánh mắt, thanh âm im bặt mà dừng. Giống như là một cái bị bóp lấy cổ lão công gà, mặt nín đến đỏ bừng. Ngươi không nhận ma âm ảnh hưởng. Ngươi là kẻ điếc sao? Lão ma kinh hai muốn tuyệt, hắn ma âm thế nhưng là liền huyền thiết đều có thể đánh rách tạ tơi đó à? Ta là cha ngươi. Tần Mãng một chân đá văng cửa nhà lao, tại cái kia lão ma ánh mắt hoảng sợ bên trong, tú xuân đao mang theo tiếng gió gào thét chém xuống. Đời sau, nhớ đến ý miệng, có chút ca không phải ai đều có thể hát. Chương 38, ẩn tàng buốt. Huyết Hà lão tổ chương 38, ẩn tàng buốt. Huyết Hà lão tổ Tần Mãng một đường vào trong đẩy mạnh, tú xuân đao phía trên vết máu khô lại ướt lại khô. Những nơi đi qua, phòng giam từng gian biến không. Hắn tựa như là một cái không biết mệnh mỏi tử thần, máy móc mà hiệu suất cao thu gặt lấy những thứ này từng để cho giang hồ nghe tin đã sợ mất mật ma đầu nhóm tính mệnh. Mỗi giết một người, hắn khí tức thì cường hoành một phần, trong mắt quang mang thì càng phát sáng rỡ. Bạo kích bội suất tại điền cuồng tăng lên, hệ thống không gian bên trong chiến lợi phẩm cũng chồng chất như núi. Thối độc truy thủ, ra người làm địa đồ, không biết tên đang lượng, thậm chí còn có mấy quyển tạ môn công pháp. Rốt cục, hắn đi tới đệ cửu tầng chỗ xấu nhất. Nơi này không còn là dũng đạo hẹp, mà chính là một chỗ to lớn hình tròn không gian. Bốn phía trên vách tường dùng phấn vàng cùng chu sa hỗn hợp, khắc đầy lít nha lít nhít Phật kinh, mỗi một chữ đều tản ra kim quang nhàn nhạt, lại như cũng không che giấu được nơi này nồng đậm sát khí. Trên mặt đất càng là vẽ khắc lấy một bộ to lớn thái cực bát quái đồ, âm dương ngư chậm rãi lưu chuyển, dường như đang trấn áp cái gì tuyệt thế hung vật. Mà tại đại trận trung ương, một miệng to lớn màu đỏ máu quan tài đứng lơ lửng giữa không trung. Quan tài toàn thân từ bạn năm huyết trầm một chế tạo, phía trên điêu khắc vô số lệ quỷ dạ xoa đồ án. 9981 căn to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích, theo bốn phương tám hướng trong vách tường rũ ra, cuốn chặt lại tại quan tài phía trên. Mỗi một cây trên xiềng xích đều dán vào đại minh quốc sư tự tay vẽ phù lục. Một cỗ làm cho người hít thở không thông huyết tinh khí, cho dù ngăn cách quan tài cùng tầng tầng trận pháp, y nguyên không ngừng chảy ra, để nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống băng điểm, trên mặt đất thậm chí kết xuất một tầng màu đỏ sẫm băng xương. Huyết Hà lão tổ, nghe nói hắn toàn thịnh thời kỳ chính là tông sư đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể ngưng tụ tử phủ, bước vào tông sư phía trên cảnh giới. Nếu không phải đương thời trầm luyện vận dụng cẩm ý diệ vệ áp đáy hòm chấn ti thần khí, quan hệ song song hợp ba vị tông sư bây công, căn bản bắt không được hắn. Cho dù bị trấn áp 10 năm, ngày đêm thụ Phật quang luyện hóa, tu vi rơi xuống, nhưng hắn vẫn là cái này đệ cửu tầng hoàn toàn xứng đáng ngục bá là tất cả mọi người vùng đi không được các ngộng. Tiểu bối, ngươi sát khí trên người rất nặng a. Một cái thương lão khàn khàn, dường như hai khối dị xét miếng sắt ma sắt giống như thanh âm trực tiếp xuyên thấu Tần Mãng màng nhĩ, tại hắn não hải chỗ sâu vang lên. Cái kia treo lơ lửng giữa trời huyết sắc quan tài khẽ chấn động, xiềng xích phát ra hào 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 tiếng vang, dường như bên trong tồn tại đang thức tỉnh. Ngươi giết rất nhiều người, rất nhiều ma, trên người của ngươi chạy xuôi theo cùng lão tổ ta cũng như thế bị đạo. Đó là khát vọng máu tươi, khát vọng lực lượng bị đạo. Cỡ nào mê người, cỡ nào làm cho người ngây mất. Ồ, Lao Đông Tây, ngươi muốn nói cái gì? Tần Mãng không có vội vã động thủ. Tiểu bối, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là cái tu ma hảo hạt giống. Đáng tiếc ngươi tu luyện công pháp quá đồ bỏ đi, cái gì đồng tử công? Đó là cho thái giám luyện. Quả thực lãng phí ngươi cái này một thân hoàn mỹ căn cốt. Huyết Hà lão tổ thanh âm mang theo một loại kỳ dị vận luật, tràn đầy mê hoặc nhân tâm ma lực. Chỉ cần ngươi giúp lão tổ ta phá hư cái này trận pháp một góc, chỉ cần leo cái kia cản vị phù văn, lão tổ ta liền thu ngươi làm quan môn đệ tử, chuyển cho ngươi vô thượng ma công Huyết Hà đại pháp, thậm chí nói cho ngươi ta cái kia phú khả địch quốc bảo tàng nơi trốn giấu. Cho dù là đại viêm hoàng đế, ngày sau cũng phải nhìn ngươi sắc mặt hành sự. Ngươi muốn nữ nhân, quyền lợi, vĩnh sinh, lão tổ đều có thể cho ngươi. Điều kiện này nghe thật vô cùng mê người a. Tần Mãng sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một bộ tham lam cùng do dự xen lẫn thần sắc, cước bộ tựa hồ không bị khống chế giống như từng bước một hướng về trận pháp biên giới đi đến. Đó là tự nhiên. Nhanh, hài tử, tới. Đem tấm kia dán tại sinh môn phía trên màu vàng phủ chú bắt tới. Đó chính là ngươi thông thiên đại đạo. Huyết Hà lão tổ thanh âm biến đến rồn rập lên, mang theo một tia không đè nén được cuồng hỉ, quan tài chấn động càng thêm kịch liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngay tại Tần Mãng tay sắp chạm đến lá bùa kia trong nháy mắt, hắn động tác dừng lại. Thế nào? Nhanh bạch trần a. Lão tổ thúc giục nói. Ta tại muốn. Tần Mãng đông nhiên cười, nụ cười rực rỡ như ánh sáng mặt trời, nếu như ngươi như thế lợi hại, vì cái gì còn muốn bị giam tại trong hộ 10 năm? Là không phải là bởi vì ngươi quá ngu rồi, muốn chết. Và anh, chiếc kia huyết sắc quan tài bỗng nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một đạo tinh hồng cùng cực huyết quang, như cùng một cái phiên bản thu nhỏ huyết hà, lấy một loại siêu việt Tần Mãng mắt tường phản ứng cực hạn tốc độ, trong nháy mắt xông phá phong ấn khe hở, thẳng đến Tần Mãng mi tâm mà đến. Kiệt kiệt kiệt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lao tổ ta đồ vật, chỉ có lao tổ chính ta có thể sử dụng. Ngươi thân thể thuộc về ta. Huyết Hà lao tổ cười như điên lấy, cái kia đạo huyết quang không trở ngại chút nào chui vào Tần Mãng thức hải. Đoạt xá, đây mới là hắn chân chính mục đích. Dù là Tần Mãng không đạch trần phụ chú, chỉ muốn tới gần trong vòng ba trượng, hắn cũng sẽ liều mạng một lần. Thế mà, làm Huyết Hà lão tổ thần hồn xông vào Tần Mãng thức hải, chuẩn bị ăn như gió cuốn, thôn vệ cái này tiểu bối nhục thân lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Theo lý thuyết, tông sư cảnh võ giả thức hải hẳn là một mảnh hỗn độn, hoặc là một vũng nước cạn. Nhưng Tần Mãng thức hải là một mảnh màu vàng kim đại dương. Tại mảnh này hải dương trung ương, cũng không có phổ thông võ giả loại kia yếu ớt linh hồn quan đoàn. Thay vào đó, là một cái lơ lửng ở giữa không trung, tản ra vạn trượng kim quang, như là thần linh pháp chỉ giống như to lớn mặt bằng. Phía trên cái kia hai cái màu đỏ máu chữ lớn, bạo kích, chính tản ra để linh hồn hắn đều đang run sợ kinh khủng uy áp. Tựa hồ đó là một loại áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên lực lượng. Cái này, đây là vật gì? Huyết Hà lao tổ cái kia nguyên bản giữ tận huyết sắc thần hồn, giờ phút này thu nhỏ giống như chỉ chi cút, hoảng sợ hét dầm lên. Đây là cái gì pháp bảo? Trong thức hải của ngươi tại sao có thể có loại này quái? Không, đây là đại đạo quy tắc hiển hóa. Ngươi đến cùng là ai? Ầm ầm. Tần Mãng thức hải trong nháy mắt hóa thành một mảnh màu vàng kim lôi hải. Vô số đạo kim sắc thiểm điện xen lẫn thành lưới. Cái kia hai cái to lớn bạo kích chữ, đột nhiên đè xuống, tựa như là hai tòa thái cổ thần sơn, mang theo không gì địch nổi quy tắc chí lực, hung hăng đập vào Huyết Hà lão tổ cái kia nhỏ bé thần hồn phía trên. Không, đây là cái gì lực lượng? Ta là Huyết Hà lão tổ. Ta không cam tâm a. Đó là quy tắc nghiền ép, là hàng duy đả kích. Huyết Hà lão tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo tông sư thần hồn, tại cổ này lực lượng trước mặt, liền một hơi đều không chống đỡ, thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số tinh khiết mảnh vụn linh hồn cùng năng lượng. Ngoại giới, Tần Mãng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hồng quang nổ bắn ra mà ra, cái kia là năng lượng quá thừa biểu hiện. Hắn không chỉ có không có bị đoạt xá, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, dường như ăn một cái thập toàn đại bổ hoàn, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đều tại nhảy cẫng hoan hô. Hệ thống trực tiếp đem Huyết Hà lão tổ thần hồn phái phiến chuyển hóa làm tinh khiết nhất tu vi năng lượng, cưỡng ép quán chú tiến hắn thể nội. Veng, veng, veng. Tần Mãng trên thân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không khí chung quanh đều tại chấn động. Tông sư cảnh tam trọng đỉnh phong, phá. Tông sư cảnh tứ trọng, như dẫm trên đất bằng. Tông sư cảnh ngũ trọng, không trở ngại chút nào. Thẳng đến tông sư cảnh thất trọng, cái này cố kinh khủng tăng lên mới chậm rãi dừng lại. Như không phải là vì nền vững chắc căn cơ, Tần Mãng thậm chí cảm thấy mình có thể vọt thẳng đến thập trọng. Hô. Tần Mãng phun ra một ngụm trọc khí, cái này một hơi lại hóa thành một đạo luyện không, đập nện ở trên vách tường phát ra ba một tiếng vang dọn. Đây chính là truyền thuyết bên trong. Đưa hàng đến cửa, vẫn là theo gió khẩn cấp chuyển phát nhanh. Tần Mãng nhìn trên mặt đất cố kia đã triệt để mất đi sức sống, khô cạn như củi lão tổ nhục thân, tiện tay một đao chạm phía dưới hắn đầu. Đinh. Đánh giết tông sư cảnh thập trọng, bạo kích bội suất 2.9. Thu hoạch được linh giai cực phẩm võ kỹ, Trảm Thiên Bạt Đao Thuật. Linh giai cực phẩm. Tần Mãng hô hấp trì trệ. Tại Đại Viêm Vương triều, huyền giai võ kỹ đã là thiên kim có cầu, địa giai càng là trần phái chi bảo. Trảm Thiên Bạt Đao Thuật, dưỡng đao ngàn ngày, dùng trong chốc lát, đem toàn thân tinh khí thần cùng sát ý ẩn dưỡng tại trong vỏ đao, rút đao trong nháy mắt bạo phát. Tụ lực càng lâu, uy lực càng lớn, trên lý luận không giới hạn. Tụ lực không giới hạn. Tần Mãng nhìn lấy cái này nói rõ, nhìn lại mình một chút bạo kích bội suất. Nếu như tại 50 lần, thậm chí 100 lần bạo kích trên cơ sở, lại thêm cái này bạt đao thuật tụ lực bạo phát. Cha cha, ta không phải vô địch người nào vô địch. Lão tổ, ngài thật sự là người tốt ta. Lên đường bình an. Chương 39, chiếu ngục chống chân chương 39, chiếu ngục chống chân theo Huyết Hà lão tổ vẫn lạc, toàn bộ đệ cửu tầng chiếu ngục dường như đã mất đi người đáng tin cậy, tầng kia duy trì trăm năm kinh khủng thăng bằng triệt để sụp đổ. Trước đó cái kia cổ áp lực, âm u, làm cho người hít thở không thông không khí, trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là một loại tên là tâm tình tuyệt vọng. Chỉ bất quá lần này tuyệt vọng không phải kẻ xung vào, mà chính là bị dã thú nhốt ở trong lồng. Chết, chết rồi. Huyết Hà lão tổ chết rồi. Cái kia ma đầu đem lão tổ nuốt. Ta cảm thấy lão tổ khí tức biến mất, liên hồn phách đều không còn lại. Không được qua đây. Ngươi không được qua đây a. Ta nguyện ý quy thuận triều đình. Ta nguyện ý thay đổi triệt để. Ta sẽ còn trông chọn. Ta sẽ dệt vải a. Còn lại mười mấy cái phòng giam bên trong, những cái kia ngày bình thường giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống ma đầu nhóm. Giờ phút này nguyên một đám giống như là dê đợi làm thịt, liều mạng đập lấy lan can, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến tại Tần Mãng chém giết Huyết Hà lão tổ một khắc này liền đã hỏng mất. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ loại này không có chút nào tôn nghiêm, không có lực phản kháng chút nào đổ sát. Sợ người trẻ tuổi kia trong mắt đem bọn hắn làm thành thức ăn lạnh lùng. Tần Mãng dẫn theo đao, theo chỗ sâu nhất chậm rãi đi trở về. Hắn lúc này, một thân phi ngư phục đã bị máu tươi thẩm thấu biến thành màu tím đen, quanh thân lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy sát khí, dường như một tôn theo địa ngục đi ra tu la. Mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ lưu lại một dấu chân máu, phát ra bẹp tiếng vang. Tông sư cảnh thất trọng uy áp không giữ lại chút nào phong thích, ép tới những phạm nhân kia ngay cả hít thở cũng khó khăn, dường như ở ngực đè ép một tảng đá lớn. Quy thuận, thay đổi triệt để, trông chọn. Tần Mãng tại một gian phòng giam trước dừng lại, nhìn lấy bên trong quỳ xuống đất dập đầu, chán đều đập chảy máu độc nhãn đại hán. Người này là Tồi Hoa thủ Điền Bá Quang, từng trong một đêm đổ ba cái thôn làng, bắt 7.749 nữ tử làm lô đỉnh, chỉ vì tu luyện tà công. Đã chậm. Tần Mãng thanh âm rất nhẹ, cũng rất lạnh. Các ngươi nếu là ở tiến cái này phòng giam trước đó muốn trông chọn, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, ta cần mỗi người làm việc, coi trọng một cái trảm thảo trừ căn, còn muốn đem đất nện vững chắc. Như là đã động thủ, vậy thì phải sạch sẽ, không lưu hậu hoạn. Hú hổ. Tần Mãng giơ đao lên, thông qua hàn quang lẫm liệt đao nhận nhìn lấy đại hán ánh mắt hoảng sợ, nên miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý các ngươi còn sống, đối với ta không có bất kỳ cái gì giá trị. chỉ có chết mới có thể thể hiện ra các ngươi tác dụng, cái này gọi phế vật sử dụng, hiểu không?
Phốc phốc.
Đao quang một lóe, đầu người lăn xuống, đại hán kia thậm chí không kịp hét thảm một tiếng. Đinh. Đánh giết tông sư cảnh nhất trọng, bạo kích bội suất 2.
Không.
Tiếp đó, là một trận cao hiệu suất rõ ràng thương làm việc, cũng là một trận một phương diện đổ sát. Tần Mãng không nói nhảm nữa, không lại chơi bừa. Mở cửa, rút đao, nhà xác, rời đi. Động tác mây bay nước chảy, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, mỗi một lần vung đao đều tình chuẩn chặt đứt địch nhân sinh cơ. Thiên độc thủ, chơi độc. Xin lỗi, ta vạn độc bất xâm. Một đao cắt đứt. Ám khí vương, toàn thân ẩn giấu 300 thanh phi đao. Quá chậm. Đao quang như lưới, đem ám khí toàn bộ đánh bay, thuận thế chém đầu. Đại lực kim cương, ngạnh khí công. Thử một chút có thể hay không kháng ở của ta một quyền. Một quyền đánh ra, kim trung cháo pha thoái, xương ngực sụp đổ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tựa như là trên thế giới tuyệt vời nhất nhạc giao hưởng, tại hắn não hải bên trong điên cuồng soát bình phong. Đinh. Đánh giết tông sư cảnh nhị trọng. Đinh. Đánh giết nửa bước tông sư. Đinh. Thu hoạch được ngàn năm tuyết liên, huyền giai thượng phẩm, đại bổ. Đinh. Thu hoạch được thiên ngoại bất thiết, luyện khí chủ tài, rút ra có thể trực tiếp thăng cấp binh khí đến linh giai. Đinh. Thu hoạch được tiền triều tàng bảo đồ tàn quyền 3. Đinh. Thu hoạch được bách quan hành trạng. Ngắn ngủi 2 canh giờ, đã từng giam giữ lấy đại viêm tiên triều lớn nhất kinh khủng tồn tại, liền chỉ huy sứ trầm luyện đều phải cẩn thận đối đãi, liền hoàng đế đều cảm giác đến đau đầu chiếu ngục đệ tử tầng, biến đến yên tĩnh như chết. Tất cả phòng giam đều rỗng. Tần Mãng là cái coi trọng người, hắn không chỉ có giết người, còn thuận tay dọn dẹp hiện trường. Liền thi thể trên đất, phun tung tóe huyết dịch, thậm chí ngay cả cái kia bị hắn một quyền oanh bạo dạ xoa thịt nát, đều bị hắn hết thảy quét vào hệ thống không gian. Một mặt là cần kiệm công việc quản gia, những thi thể này hoặc nhiều hoặc ít có chút giá trị. Một phương diện khác, hắn có bệnh thích sạch sẽ, không nhìn nổi cái này đầy đất bừa bộn. Tần Mãng đứng tại trống rỗng cuối hành lang, nhìn lấy cái này sạch sẽ. Sàn nhà thậm chí bị sáng bóng có chút phản quang, dường như bị chó liếm qua một dạng phòng giam. Hài lòng gật gật đầu. Cái này thoải mái hơn, không chỉ có không khí trong lành, liền không gian đều rộng rãi. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, tông sư cảnh thập trọng công pháp, Thiên Cương Đồng Tử Công, Trảm Thiên Bạt Đao Thuật, Huyết Sát Đao Pháp, Du Long Thân Pháp bạo kích bội suất, 15.5 hệ thống không gian, tạp vật một số, đủ để mua xuống nửa cái tinh thành. Tông sư cửu trọng, gấp trăm lần bạo kích. Tần Mãng nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kia dường như có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Thật khí như lống tương giống như chảy xuôi, mỗi một giọt đều ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Hắn hiện tại, nếu như gặp lại cái kia trương hình thiên hộ loại kia mặt hàng, không cần rút đao, thậm chí không cần động thủ, chỉ là một ánh mắt phóng thích ra khí thế, thì có thể đem đánh chết. Liền xem như đối mặt quyền khuynh triều giã cửu thiên tuế Ngụy Trung Hiền. Ngụy Yêm là đại tông sư đỉnh phong, thậm chí khả năng mò tới tử phủ cảnh. Tần Mãng liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Có điều, nếu là tăng thêm ta bạt đao thuật cùng 100 lần bạo kích, một đao phách không chết hắn. Nói đùa. Hệ thống không gian bên trong cái kia chồng chất như núi chiến lợi phẩm, trong này tài phú, tăng thêm những cái kia công pháp bí tịch, đủ để cho hắn thành lập một cái tam lưu giang hồ môn phái. Cảm tạ thiên nhiên biếu tặng, cảm tạ cẩm y liễu vệ vung chồng, nơi này phạm nhân thật sự là quá khách khí, nhất định phải đem thân gia tính mệnh đều cho ta. Tần Mãng duỗi lưng một cái, toàn thân cốt cách phát ra đùng đùng không dứt nổ vang. Theo sau đó xoay người hướng lối ra đi đến, cước bộ nhẹ nhàng. Nên trở về đi ngủ, ngày mai còn phải cho Trầm đại nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đây. Hy vọng hắn trái tim có thể chịu được. Chương 40, Trầm luyện kinh hãi, ngươi quản cái này gọi thẩm vấn. Chương 40, Trầm luyện kinh hãi, ngươi quản cái này gọi thẩm vấn. Sáng sớm hôm sau, đông phương bầu trời vừa nổi lên màu trắng bạc. Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ Trầm luyện, một đêm chưa ngủ. Hắn ngồi trong thư phòng, nước trà trên bàn sớm đã lạnh đấu. Làm Cẩm Ý Liễu vệ người cầm lái, hắn đem đệ cửu tầng giao cho Tần Mãng, nhưng thật ra là một bước tràn ngập dân cờ bạc tính chất cơ hiểm. Đệ cửu tầng giam giữ những cái kia ma đầu, từng cái kiệt ngao bất thuần, thủ đoạn quỷ dị. Tần Mãng tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, nhưng dù sao tuổi trẻ khí thịnh. Trầm luyện lo lắng Tần Mãng sẽ bị những cái kia lão ma mê hoặc, thậm chí thụ thương, hoặc là bị những cái kia ma đầu ngôn ngữ loạn đạo tâm. Càng quan trọng hơn là, đó là Cẩm Ý Liễu vệ sau cùng át chủ bài khố, cũng là lớn nhất thùng thuốc nổ. Không được, vẫn là đến đi xem một chút. Vạn nhất tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đem huyết hà lao tổ phóng xuất, cái kia toàn bộ kinh thành đều phải tao ương. Trời mới vừa sáng, Trầm luyện liền không ngồi yên được nữa, mang theo hai tên tâm phúc thiên hộ, phủ thêm áo choàng, đội vàng chạy tới chiếu ngục cửa bảo. Đại nhân, giữ cửa giáo úy nhìn thấy Trầm luyện, liền đội vàng hành lễ. Tần đồng chi đâu? Ra tới rồi sao? Trầm luyện đội vàng hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Tần đồng chi đã ở phía dưới chờ đợi suốt cả đêm, một điểm động tĩnh đều không có truyền tới. Giáo úy nơm nớp lo sợ báo cáo. Không có động tĩnh. Trầm luyện trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Đệ cửu tầng quan đều là tên điên, ngày bình thường ngăn cách ba tầng đều có thể nghe được bọn hắn gào thét, chửi mắng cùng va chạm cửa nhà lao thanh âm. Làm sao lại không có động tĩnh? Chẳng lẽ Tần Mãng ra chuyện rồi? Bị đám kia ma đầu liên thủ cho làm? Nhanh, mở cửa. Trầm luyện nghiêm nghị quát nói, chạy như bay, không đợi đại môn hoàn toàn mở ra, liền hóa thành một đạo tàn ảnh vào, thẳng đến đệ cửu tầng. Theo mảnh kia cẩn trọng, khắc đầy phù văn hắc thiết đại môn chậm rãi mở ra. Trầm luyện đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thậm chí trong tay đã giữ lại cái viên kia có thể dẫn bạo toàn bộ chiếu ngục tự hủy trận pháp lệnh bài. Thế mà, trong dự đoán đập vào mặt huyết tinh chém giết, ma khí trùng thiên, chân cụt tay đứt chẳng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nên đón bọn hắn là một cỗ quỷ dị, mang theo nhàn nhạt nước hoa hương vị không khí. Loại vị đạo này tại tràn ngập mùi hôi chiếu ngục bên trong, lộ ra không hợp nhau, thậm chí có chút hoang đường. Cùng yên tĩnh như chết. Cái này, Trầm Luyện ngây ngẩn cả người, sau lưng hai tên thiên hộ cũng ngây ngẩn cả người. Hắn bước nhanh đi vào thông đạo, ánh mắt như điện, quét về phía hai bên phòng giam. Thứ nhất gian, trống không. Lan can bị sáng bóng sáng loáng, thậm chí có thể soi sáng ra bóng người. Căn thứ hai, vẫn là trống không. Mặt đất liền quặng quọ đều không có. Căn thứ ba, tất cả đều là trống không. Không chỉ có không có người, liền trên đất lâu năm dơ bẩn, trên tường vết máu đều bị thanh lý đến sạch sẽ. Thế này sao lại là khiến người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật chiếu ngục đệ tiểu tầng? Đây quả thực so hoàng cung còn sạch sẽ hơn. Người đâu? Trầm Luyện thanh âm có chút run rẩy, mang theo một tia không thể tin. Độc Vương đâu? Đầu kia Dạ Xoa đâu? Huyết Hà lão tổ đâu? Nơi này nốt 38 cái ma đầu, làm sao một cái đều không thấy? Vượt ngục. Hắn một lần hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương, hoặc là chúng cái gì cao minh huyền thuật. Thẳng đến hắn đi đến thông đạo cuối cùng, chỉ thấy Tần Mãng chính rời một thanh không biết từ chỗ nào lấy được ghế thái sư, đại mã kim đao ngồi ở trong hành lang và xin. Cầm trong tay một khối toàn thân ôn nhuận, tản ra linh khí cực phẩm cấm. Chính cầm lấy một thanh tinh xảo tiểu kiếm đao, tụ tinh hội thần điêu khắc cái gì. Nghe được tiếng bước chân dồn dập, Tần Mãng ngẩng đầu, lộ ra một mặt dương quang sáng lạ, cả người lẫn vật nụ cười vô hại. "Nha, Trầm đại nhân, ngài sớm như vậy liền đến rồi. Ăn chưa? Nơi này thức ăn không tốt lắm, ta đề nghị ngài vẫn là ra ngoài ăn." Trầm Luyện nhìn lấy Tần Mãng gương mặt kia, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, tim đập loạn. Hắn chỉ chống rông phòng giam, ngón tay đều đang run rẩy. Tần Mãng, nơi này phạm nhân đâu? Bọn hắn đi đâu? Hả, bọn hắn a? Tần Mãng thổi thổi trên ngọc thạch bột phấn, thuận miệng nói ra, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Tối hôm qua đi qua ta một đêm dốc lòng dạy bảo cùng cảm hóa, không chỉ có cùng bọn hắn giảng đạo lý, trả lại bọn hắn vô bảy một hạ cái gì gọi vật lý siêu độ. Bọn hắn đều sâu sắc nhận thức được chính mình nửa đời trước tội nghiệp, cảm thấy đau đến không muốn sống. Vì chu tội, không cho triều đình thêm phiền phức, bọn hắn quyết định tập thể vãng sinh cực nhạc, một lần nữa đầu thai làm xuất sinh đi. Vãng sinh, cực nhạc. Trầm Luyện khỏe miệng kịch liệt run rẩy, trán nổi gân xanh lên. Người nói là toàn giết? Cũng không có toàn giết. Tần Mãng vẻ mặt thành thật cải chính, có chút là tự sát, có chút là đánh lộ chết, có chút là xấu hổ mà chết. Cái kia Huyết Hà lão tổ nhất định phải hướng ta trong đầu chui, kết quả chính mình nổ. Dù sao kết quả đều như thế, đều không cần ăn cơm tù, toàn bộ một tên cũng không để lại. Trầm Luyện sâu hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên cất cao, thậm chí có chút phá âm. Đây chính là hơn 30 cái tông sư cảnh ma đầu, còn có một cái nửa bước tử phủ Huyết Hà lão tổ. Ngươi, một mình ngươi, một đêm đem bọn hắn toàn dọn dẹp. Hắn biết Tần Mãng mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Mãng mạnh đến mức như thế không hợp thói thường, như thế không giảng đạo lý. Mấu chốt nhất là hắn muốn là thẩm vấn, muốn là tình báo, kết quả đối phương sách đào thì đều chặn. Đại nhân, người một nhà thôi, trọng yếu nhất cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Tần Mãng đứng người lên, duỗi lưng một cái. Theo hắn động tác, trên thân cái kia cố áp chế không nổi, vừa mới đột phá còn chưa hoàn toàn thu liễm khí tức, như là hồng thủy như vỡ đê hơi hơi tiết lộ một kia. Và anh, chỉ là một kia khí tức, liền để Trầm Luyện sau lưng hai tên chân khí cảnh đỉnh phong thiên hộ sắc mặt tái nhợt, như bị sét đánh, liền lùi mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy. Trầm Luyện đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành kim loại hình. Cổ này khí tức, thông sư cảnh, đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn chạm đến tử phụ. Nếu như hắn nhớ không lầm, hôm qua tiểu tử này vừa mới nhập tông sư không lâu a. Trong vòng một đêm, vượt ngang cựu trọng thiên. Cái này còn là người sao? Trầm Luyện nhìn lấy Tần Mãng, tựa như nhìn lấy một cái hoàn toàn không cách nào lý giải quái vật. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này để cựu tầng sẽ sạch sẽ như vậy rồi? Thế này sao lại là thẩm vấn? Đây rõ ràng là ăn. Tần Mãng đem bọn này ma đầu trở thành hắn chất dinh dưỡng. Hắn đang dùng ma đầu huyết đục chú tạo hắn thông thiên đại đạo, lấy sát chứng đạo. Đây chính là thiên lý nan dung đạo lộ a. Đại nhân, phòng giam rỗng, có phải hay không cái kia bắt chút tân nhân tiến đến rồi? Tần Mãng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trầm Luyện, ánh mắt kia vậy mà mang theo một kia chờ mong. Ta nghe nói thiên lao bên kia còn có không ít tử tù, còn có đông xưởng bên kia còn không ít xương cứng. Muốn không, ta đi mượn chút người tới. Trầm Luyện chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cây đao này rất sắc bén đến để hắn cái này cầm đao người đều cảm thấy hoảng sợ, sợ không cẩn thận cắt đả thương chính mình. Nhưng hắn đồng thời lại cảm thấy một trận không hiểu hưng phấn. Có dạng này một thanh không giảng đạo lý, thực lực kinh khủng đao nơi tay, có lẽ thật có thể đem cái này đục ngầu đại viêm triều đường giết ra một cái ban ngày ban mặt, bắt người sự tình. Không đổi. Trầm Luyện cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, nỗ lực để chính mình thanh âm bảo trì bình ổn, nhìn chằm chằm Tần Mãng liếc một chút. Người trước tiên đem cái này một thân sát khí thu một thu. Cái này đệ cựu tầng sự tình, nát tại trong bụng, đối ngoại liền nói: "Rời đi. Còn có, hôm nay tảo triều, ngự sử đại đám người kia liên hợp đông sưởng, muốn vạch tội ngươi một bản. Tội danh là lạm sát kẻ vô tội, bất chấp vương pháp. Thậm chí ngay cả ngươi hôm qua ở cửa thành giẫm xấu cái kia mấy khối gạch, đều bị bọn hắn ghi vào sổ gấp bên trong. Ngươi, chuẩn bị hảo sao?" "Tham ta." Tần Mãng luốt luốt trong tay ngọc ấm, đó là Huyết Hà lão tổ lúc còn sống thích nhất tụ linh ngọc, hiện tại đã bị hắn điêu thành một cái quan tài bộ dáng. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt hàn mang chợt hiện. "Vừa bạn, ta vừa ở chỗ này nhặt được cái sổ sách, cũng chuẩn bị cho bọn họ một phần đại lễ. Hy vọng bọn này các đại nhân cái mông, có thể so sánh cái này trong lao ma đầu sạch sẽ một chút." Chương 41, Triều đường phong bạo, đến từ ngự sử đại vạch tội. Chương 41, Triều đường phong bạo, đến từ ngự sử đài vạch tội kim loan điện phía trên, kim bích huy hoàng, hương khói lở lở. Nhưng hôm nay bầu không khí lại so cái kia chiếu ngục còn muốn ngưng trọng mấy phần. Hôm nay tảo triều đã định trước không bình tĩnh. Tần Mãng đứng tại võ tướng cuối cùng, người mặc món kia vừa mới rửa sạch, còn mang theo nhàn nhạt xả phòng bị phi ngư phục. Hai tay lồng tại trong tay áo, khép đôi mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn cảm giác bén nhạy có thể cảm giác được một cách rõ ràng, vô số đạo tràn ngập ý, tìm tòi nghiên cứu, hoảng sợ, thậm chí ánh mắt ghen tị, đang từ bốn phương tám hướng đâm về hắn. Nhất là đứng tại văn quan hàng đầu mấy cái kia phi bảo đại quan, ánh mắt càng là hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Vậy hạ, thần có bản đấu. Tảo triều vừa mới bắt đầu, thông lệ Ngô Hoàng vạn tuế vừa kết thúc, một tên người mặc phi bảo, râu tóc bạc trắng, xem ra chính khí lâm nhiên lão giả liền nhanh chân ra khỏi hàng. Hắn tay cầm ngà voi hốt, quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc, dường như đại viêm tiên triều ngày mai sẽ phải vong mở dạng. Người này chính là ngự sử đại phu Thôi Chính Ngôn, văn quan thanh liêm lãnh tụ, làm lấy cương trực công chính lấy sưng. Hắn là Đông Lâm đảng trung kiên lực lượng, từ trước đến nay cùng Cẩm Y Liễu vệ không hợp nhau. Thần muốn bạch tội Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy đồng chi Tần Mãng. Kẻ này sát lục thành tính, bất chấp vương pháp. Quả thực cũng là hất lên ra người ác quỷ. Mấy ngày trước đây, hắn chưa ba pháp tư hội thẩm, một mình xử tử khoáng trường tội phạm. Đây là lạm dụng tư hình. Đây là xem mạng người như cỏ rác. Nếu là người người đều như hắn như vậy, đại viêm luật pháp ở đâu? Vậy hạ uy nghiêm ở đâu? Không chỉ có như thế, hắn còn bên đường chém giết thượng quan quân hướng, thậm chí hủy hoại đức thắng môn thành lâu. Như thế bạo đổ, nếu không nghiêm trị, quốc pháp ở đâu? Thiên lý ở đâu? Thôi Chính Ngôn cái này vừa mở pháo, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Hiển nhiên, đây là một trận có dự mưu vây công. Thần tán thành. Tần Mãng này tử sát khí quá nặng, chính là điểm không may. Từ hắn nhậm chức đến nay, kinh thành gió tanh mưa máu, bách tính lòng người bàng hoàng. Thần tán thành. Cẩm Y Liễu vệ vốn là quyền thế quá lớn, như lại để cho như thế cuồng đồ cầm quyền, tất thành đại viêm tai họa. Sợ có phá vỡ xã tắc nguy hiểm. Thỉnh bệ hạ hạ chỉ, đem Tần Mãng cách chức điều tra, giao cho ba pháp tư hội thẩm, lấy nhìn thẳng vào nghe. Binh bộ, hình bộ, thậm chí mấy cái bình thường không làm sao nói, kỳ thực cùng đông sưởng cấu kết quan viên ảo ảo nhảy ra, hợp nhau tấn công. Trong lúc nhất thời, triều đường phía trên tất cả đều là thảo phạt Tần Mãng thanh âm, nước bọt bay loạn. Tựa hồ hắn cũng là thập ác bất xá ma đầu, người người có thể chu diện. Ngụy Trung Hiền đứng tại hoàng đế dưới tay, rũ cục lấy mí mắt, trong tay vướt vướt một chuôi Phật châu, khóe môi nết lên nụ cười gần ý mượn đao giết người. Đây chính là hắn thủ đoạn. Hắn tuy nhiên tạm thời không động được Tần Mãng cái này tông sư cao thủ, nhưng hắn có thể sử dụng bọn này sẽ chỉ động một mép, đem quy củ treo ở bên miệng văn quan. Dùng đại nghĩa cùng dư luận đem Tần Mãng nghiền nát. Võ công lại cao hơn, có thể giết đến tận thiên hạ rằng giặc miệng mồm mọi người sao? Lão hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, mà không thay đổi nghe phía dưới ồn ào, ánh mắt thâm thúy, để người đoán không ra tâm tư của hắn. Sau cùng, hắn ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào cái kia dường như không đếm xỉa đến Tần Mãng trên thân. Tần Mãng, chúng khanh gia nói ngươi lạm sát kẻ vô tội, bất chấp vương pháp, ngươi có cái gì muốn nói sao? Theo hoàng đế mở miệng, đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung vào Tần Mãng trên thân chờ đợi lấy hắn giải thích, hoặc là cầu xin tha thứ. Tần Mãng chậm rãi mở mắt ra, ngáp một cái, chậm rãi đi ra. Hắn cũng không có quỳ xuống, chỉ hơi hơi cong người, đi một cái đơn giản quân lễ. Bệ hạ, thôi đại nhân nói ta lạm sát. Tần Mãng xoay người, nhìn lấy cái kia quỳ trên mặt đất ngự sử đại phu, trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu niềm ai. Ta muốn hỏi thôi đại nhân, những cái kia khoáng trưởng tội nhân, cái kia một cái trong tay không có người mệnh, cái kia một cái không phải chết chưa hết tội, bọn hắn còn sống mới là đối vương pháp trả đạm. Ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ giữ lấy sang năm thỉnh bọn hắn ăn sủi cảo? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Thôi Chính Ngôn tức giận đến ria mép loạn chiến, chỉ Tần Mãng tay đều đang run. Coi như nên giết, cũng phải đi qua thẩm phán, phải đi qua trình tự. Ngươi đây là trình tự không chính nghĩa, ngươi đây là chuyên quyền độc đoán. Trình tự. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế đột nhiên bạo phát. Vâng. Tông sư cảnh cựu trọng kinh khủng mỹ áp, như cùng một đầu thức tỉnh cự long, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Cái kia không chỉ là chân khí áp lực, càng là hắn tại chiếu ngục bên trong đồ sát mười mấy tên ma đầu chỗ để dành tới ngập trời sát khí. Những cái kia còn đang kêu gào các quan văn, chỉ cảm thấy ở ngực một tố, giống như là bị đại truy hung hăng đập chúng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn, thậm chí có người tại chỗ hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Thôi Chính Ngôn càng là đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị ép tới nằm trên đất, run lẩy bẩy, trong tay ngả voi hốt đều rơi tại một bên. Ta đau, cũng là trình tự. Tần Mãng nhìn khắp bốn phía, thanh âm như lôi đỉnh nổ vang, chấn động đến đại điện ông ông rung động. Các người đám người này, ngày bình thường miệng đầy nhân nghĩa lão đức, chi, hồ, giả, dã, sau lưng lại nam trộm nữ sướng, an hối lộ trái pháp luật. Hiện tại cùng ta giảng trình tự, giảng vương pháp. Thôi đại nhân, đã ngươi như thế ưa thích giảng quy củ, chúng ta tới đó nói một chút quy củ của ngươi. Tần Mãng sở tay vào ngực, móc ra một bản thật dày, tản ra cổ xưa khí tức sổ sách. Đây là hắn tối hôm qua theo một cái tiền nhiệm hộ bộ thượng thư phạm nhân trên thân tuân ra tới bách quan hành trạng. Lão gia hỏa kia tại chiếu ngục bên trong sống tạm 10 năm, đem những này tài liệu đen đều ghi vào trong đầu, vốn định giữ lấy bảo mệnh, kết quả bị Tần Mãng một đao chặn, hệ thống thân mật đem những nội dung này chuyển hóa thành sổ sách. Phía trên này ghi chép kinh thành hơn phân nửa quan viên tài liệu đen, mỗi một bút đều nhìn thấy mà giật mình. Thiên Khải 5 năm, Giang Nam lũ lụt, triều đình cấp phát 30 vạn lượng cứu trợ thiên hai. Thôi đại nhân, ngài thân là ngự sử, phụ trách giám sát, kết quả số tiền kia có 5 vạn lượng tiến vào ngài cái kia tại Dương Châu mở mối cửa hàng tiểu cứu tử túi, còn lại bị các cấp quan viên tầng tầng lượn ra, đến nạn dân trong tay tất cả đều là hạ cát. Tần Mãng mở ra một tờ, thanh âm sáng sủa, chuyển khắp đại điện. Chuyện này, ngài giải thích thế nào? Đây chính là ngài trình tự chính nghĩa. Ngươi ngậm máu phun người. Đây là nói xấu. Thôi Chính luôn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, như là gặp ma. Sự kiện này làm được cực kỳ bí ẩn, làm sao lại bị người ta biết? Còn có vị này binh bộ thị lang Lý đại nhân. Tần Mãng lại lật một tờ, chỉ một cái vừa mới gào to nhất quan biên, người kia chính là Ngụy Trung Hiển con nuôi một trong. Năm ngoái biên quan quân giới mua sắm, ngài đem ban đầu vốn phải là tinh thiết chế tạo mũi tên, đổi thành thấp kém mẹ kim loại, theo bên trong lưu lợi 8000 lượng. Dẫn đến ta đại viêm tướng sĩ trên chiến trường thương vong thảm trọng, mũi tên bắn tại man tộc trên bị giáp trực tiếp đứt đoạn. Bút chứng này, có phải hay không cũng nên tính toán. Đây là thông địch bán nước. Hình bộ trương đại nhân, thu lấy tử tù hối lộ, tìm kẻ chết thay đội bao. Lễ bộ vương đại nhân, cưỡng chiếm dân điển, bức tử nhân mạng. Tần Mãng nuốt niệm một cái tên, thì có một cái quan viên sủi lơ trên mặt đất. Toàn bộ triều đường, trong nháy mắt theo thảo phạt đại sẽ biến thành đại hình lật xe hiện trường. Những cái kia ngày bình thường ra vẻ đạo mạo các đại nhân, giờ phút này nguyên một đám như cha mẹ chết, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngụy Trung Hiền nụ cười triệt để cứng ở trên mặt, trong tay Phật Châu ba một tiếng bị bóp nát. Bản này sổ sách, hắn làm sao làm đến? Lão hoàng đế nguyên bản đục ngầu ánh mắt, giờ phút này lại càng ngày càng sáng, khóe miệng thậm chí lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Tần Mãng cao dơ cao lên trong tay sổ sách, nhìn lấy bọn này bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật giờ phút này làm cho hề, nhếch miệng lên một vẻ như ma quỷ nụ cười. Tố cáo ta, các ngươi thân này quan bảo phía dưới, giấu được trên mông cất sao? Đã đại gia muốn chơi, vậy chúng ta thì chơi đem lớn. Tần Mãng mãnh liệt xoay người, mặt hướng hoàng đế, thanh âm len ken có lực. Vậy hạ, bản này sổ sách phía trên ghi chép đầy triều văn võ chứng cứ phạm tội. Thần thỉnh chỉ, tra rõ bách quan. Thần nguyện làm bệ hạ trong tay đao, cạo xương liệu độc, hoàn đại viêm một cái ban ngày ban mặt. Chương 42, phụ chỉ xét nhà, mặc dù là linh nguyên cấu, nhưng ta là hợp pháp. Chương 42, phụ chỉ xét nhà, mặc dù là linh nguyên cấu, nhưng ta là hợp pháp. Kim Loan điện phía trên, không khí ngưng kết đến dường như có thể chảy ra nước. Lão hoàng đế trong tay nắm thật chặt Tần Mãng trình lên bản kia bách quan hành trạng đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Như thế không giống như là cầm lấy một quyển sách, giống như là bóp lấy người nào đó cổ. Cặp kia đục ngầu phát vàng trong mắt bên trong, giờ phút này thiêu đốt căn bản không phải cái gì đế vương chi nộ, mà là một loại trần trụi, sói đói nhìn thấy thịt tươi giống như tham lam. Quốc khố chống rông quá lâu, Bắc phương man tộc đặc quan, quân hưởng không phát ra được. Nam phương lũ lụt, cứu trợ thiên thai bạc bị tầng tầng bóc lột. Hắn cái này hoàng đế làm đến gọi là một cái biệt khuất, thậm chí ngay cả tu cái nghỉ mát hành cung đều phải nhìn hộ bộ thượng thư sắc mặt. Mà bây giờ, bản này sổ sách nói cho hắn biết, hắn các đại thần, giàu đến chảy mỡ. Được, rất tốt a. Lão hoàng đế giận quá mà cười, đột nhiên đem sổ sách hung hăng đập vào làm bằng vàng dòng long án phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Binh bộ thị lang Lý Nguyên Khánh, nuốt riêng quân hưởng 300 bạc lượng. Hộ bộ viên ngoại lang Trương Đức, đầu cơ trục lợi quan mối thu lợi 500 bạc lượng. Cái này nguyên một đám, ăn đều là chấm thịt, uống đều là chấm huyết a. Dưới đại điện, văn võ ba quan quỳ đầy đất. Bình thường những cái kia năng luôn tiện biện ngự sử ngôn quan, giờ phút này nguyên một đám đem đầu chôn ở trong đũng quần, thở mạnh cũng không dám. Đặc biệt là mấy cái kia tên tại sách qua biên, hai cô run run, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm chiều phục phía sau lưng. Tần Mãng đứng tại đại điện chính trung ương, một thân phi ngư phục, lưng đeo tu xuân đao, thần sắc lạnh nhạt giống như là cái người ngoài cuộc. Cái gì giang sơn sa tắc, lê dân bách tính, tại hoàng đế tâm lý đều là hư, chỉ có trắng bóng bạc mới là thật. Chỉ cần tiền đúng chỗ, hắn Tần Mãng cũng là đại càn đệ nhất trung thần. Bệ hạ, Tần Mãng ô quyền, thanh âm to, ở trong đại điện quanh quẩn. Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu. Những sâu mọt này nuốt xuống, thần có năm chắc để bọn hắn 10 lần, 100 lần phun ra. Chỉ là Tần Mãng cố ý dừng một chút, ánh mắt đảo qua mấy cái đông sưởng thái giám cùng mấy vị nội các đại thần. Chỉ là cái gì? Ái khanh cứ việc nói. Lão hoàng đế gấp đến độ kém chút từ trên long ỷ đứng lên. Chỉ là những người này rắc rối khó gỡ, lẫn nhau là quan hệ thông gia. Thần như độc thủ, sợ là sẽ phải có pháp bất trách chúng được cản, càng sợ có người coi đây là lấy cớ, nói thần lạm sát kẻ vô tội, đến lúc đó các bộ nha môn liên thủ tạo áp lực, thần cây đao này, sợ là chặt không đi xuống. Một tia cười lạnh, có ý riêng. Lão hoàng đế nghe vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên. Lực cản. Tại mấy ngàn vạn lượng bạch ngân trước mặt, ai dám làm lực cản, người đó là người chết. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, mấy bước đi đến sau lưng giá binh khí trước, một bả nhấc lên cái kia thanh cung phụng nhiều năm thượng phương bảo kiếm. Keng. Bảo kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lâm liệt, sát khí đằng đằng. Tần Mãng nghe chỉ, thần tại, chấm ban cho ngươi thượng phương bảo kiếm, phong duy trì trật tự không sai. Lập tức lên, điều động 3000 ngự lâm quân, phối hợp cẩm y hiệp vệ, ấn bảng danh sách bắt người. Từ hoàng thân quốc thích cho tới người bình thường, phản có liên quan vụ án người, bắt quy án. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lão hoàng đế đi xuống bậc thang, tự mình đem thượng phương bảo kiếm nhét vào Tần Mãng trong tay, cắn răng nghiến lợi nói bổ sung, tịch thu không có tài sản, toàn bộ tịch thu. Ai dám ngăn trở, chính là mưu phản, di tam tộc. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nhất thời sủi lơ một mảnh. Có mấy cái nhát gan văn quan, trực tiếp mắt trợn trắng lên, hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Tần Mãng tiếp nhận thượng phương bảo kiếm, chịu nặng, xúc cảm cực dai. Hắn quay người mặt hướng quần thần, lộ ra cái kia một miệng dày đặc hàm răng, nụ cười rực rỡ đến làm cho người dùng mình. Các vị đại nhân, chúng ta đợi chút nữa gặp. Nhớ đến đem trong nhà hảo đồ vật đều bày ra đến, tránh khỏi ta còn muốn tốn sức lật. Nửa canh giờ về sau, kinh thành Đông Khu, binh bộ thị lang Lý Nguyên Khánh phủ đệ. nơi này đã bị võ trang đầy đủ ngự lâm quân vây nước chảy không lọt, liền con ruồi đều không bay ra được. Lý phủ đại môn đóng chặt, bên trong truyền đến tiếng gào thét tầm ĩ cùng binh khí tiếng va chạm, hiển nhiên là dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta nhìn ai dám động đến? Lý thị lang đứng tại tường viện sau trên đài cao, ngoài mạnh trong yếu mà quát, bản quan là binh bộ thị lang, chính tam phẩm mệnh quan triều đình, không có ba pháp tư liên hợp phê văn, ai dám xông phủ đệ ta? Các ngươi đây là tạo phản. Tại phía sau hắn, tụ tập hơn 300 tên tư binh gia đình, tay cầm cường nội trường đao, thậm chí còn có hai tên khí tức thâm trầm lão giả. Đó là Lý gia bỏ ra nhiều tiền cung phụng tông sư cảnh cao thủ. Tần Mãng cưỡi tại màu đen ngựa cao to phía trên, nhìn lấy cái kia đỏ thắm đại môn, ngáp một cái. Trầm luyện, có thuộc hạ. Nói cho các minh đệ, thanh đao đều mải nhanh điểm. Bệ hạ nói, đây cũng là thực chiến diễn luyện. Tần Mãng tung người xuống ngựa, dẫn theo còn đang dỉ máu tu xuân đao, từng bước một đi hướng đại môn. Lý đại nhân, thời đại biến. Tần Mãng đi đến đại môn phía trước, thậm chí lười nhác gọi hàng, phê văn. Ta có cái này, có đủ hay không? Hắn giơ lên thượng phương bảo kiếm, màu vàng nóng vỏ kiếm dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Lý thị lang nhìn đến cái kia thanh kiếm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong tuyệt vọng lộ ra một cô điên cuồng. Hắn chỉ có một người, lên cho ta, bắn chết hắn, chỉ cần giết hắn, chúng ta thì lao ra tìm nơi nương tựa hoài vương, không biết sống chết. Tần Mãng ánh mắt lạnh lẽo. Vâng. Trả lời Lý thị lang là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng lời dạo đầu. Tần Mãng trực tiếp một chân đá vào cẩn trọng gỗ lim đại môn phía trên, khủng bố lực lượng bạo phát, hai phiến nặng tới ngàn cân đại môn giống như là giấy một dạng. Trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời mảnh gỗ vụn liên đối lấy phía sau cửa hơn 10 người gia đình đều bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, mắt thấy là không sống được. Tần Mãng giẫm lên đầy đất vụn gỗ đi đến, trên thân phi ngư phục không gió mà bay. Giết cho ta! Lý thị lang thét to. Hai tên tông sư cảnh nhị trọng cung phụng liếc nhau, đồng thời xuất thủ. Bên trái một người làm trưởng, trưởng phong âm độc, bên phải một người sử kiếm, kiếm quang như rắn. Hai cái tông sư vừa vặn cho ta soát soát kinh nghiệm. Tần Mãng không lùi mà tiến tới, trong mắt hồng quang tăng vọt, thiên cương đồng tử công vận chuyển tới cực hạn, kim thân hộ thể, làn da mặt lưu chuyển lên như kim loại lộng lẫy. Làm kiếm đâm tại Tần Mãng ở ngực, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, liền da đều không đâm rách. Cái gì? Cái kia kiếm khách cung phụng quá sợ hãi, đây là người nhục thân sao? Quá nhẹ, chưa ăn cơm sao? Tần Mãng giữ tợn cười một tiếng, trong tay tú xuân đao hóa thành một đạo màu đen tiềm điện. Phốc phốc. Cái kia tên kiếm khách liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị cả người mang kiếm chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe bên cạnh trưởng pháp cung phụng một mặt. Đinh. Đánh giết tông sư cảnh nhị trọng, bạo kích bội suất 2.2 rơi xuống vật phẩm, đại hoàn đan, huyền giai hạ phẩm, một tên khắc cung phụng dọa đến sợ vỡ mật, quay người liền muốn chạy. Chạy được không? Tần Mãng phản tay vồ một cái, cầm long công phát động, một cỗ to lớn hấp lực trực tiếp đem người kia giật trở về, sau đó một quyền đánh vào trên đỉnh đầu. Ầm. Dưa hấu nổ tung. Đinh. Đánh giết tông sư cảnh nhị trọng, bạo kích bội suất 2.2 rơi xuống vật phẩm, vô ảnh quỷ thủ, huyền giai hạ phẩm, còn lại tư binh triệt để hỏng mất, ném binh khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng Tần Mãng nhận được mệnh lệnh là nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Đã vừa mới động thủ, vậy cũng đừng nghĩ sống. Cái này căn bản không phải chiến đấu, đây là một phương diện thu hoạch. Tần Mãng tựa như một đài hình người cối xay thịt, những nơi đi qua, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể. Một phút sau, Tần Mãng một chân đạp ra trong lý phủ khố mảnh kia tình cương đại môn. Làm vàng nóng ánh quang mang chiếu sáng mọi người gương mặt lúc, liền đi theo Tần Mãng thường thấy cảnh tượng hoành tráng trầm luyện cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Gạch vàng, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất gạch vàng, chất đầy nửa cái phòng. Một bên khác thì là thành dương cổ vật tranh chữ, chân châu mã não, còn có mấy cái dương lớn tản ra dược hương linh chi nhân tham. Lý thị lang giờ phút này đã bị đánh gãy hai chân, co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy Tần Mãng tiện tay nắm lên một thanh giá trị liên thành dạ minh châu, giống ném viên thủy tinh một dạng ném lấy chơi, đau lòng đến giật giật, nước mắt nước mũi chảy ngang. Cái kia là ta, đó là của ta tiền a, ta toàn cả một đời. Tần Mãng nhặt lên một khối gạch vàng, thả tại trong tay ước lượng, phân lượng 10 phần. Hắn đi đến Lý thị lang trước mặt, ngồi xổm người xuống, dùng gạch vàng vô vô Lý thị lang tấm kia mập dính mặt. Lý đại nhân, ngài cái này cái nào là nhà a? Đây rõ ràng là quốc khố chi nhánh a, ta đại biểu bệ hạ, cảm ơn ngài thay triều đình bảo quản nhiều năm như vậy. Tần đại nhân tha mạng. Những này tiền ta đều cho ngài, phân ngài một nửa. Không, bảy thành. Chỉ cần ngài thả ta một con đường sống. Lý thị lang nỗ lực bắt lấy sau cùng một quả cỏ. Bảy thành. Tần Mãng cười, cười đến rất chân thành, giết ngươi, 10 thành đều là của ta. A không đúng, là bệ hạ. Đao quang một lóe, đầu người rơi xuống đất, lăn lông lốc lăn đến cái kia một đống gạch vàng bên cạnh, chết không nhắm mắt. Đinh. Đánh giết đoán thể cảnh nhị trọng, bạo kích bội suất không. Không hai rơi xuống vật phẩm, thần cơ bách luyện đồ, huyền giai cực phẩm. Tần Mãng đứng người lên, nhìn lấy cả phòng tài bảo, đối sau lưng trầm luyện phất phất tay, ngựa khí nhẹ nhàng, các minh đệ khổ cực. Đem những cái này kim ngân kiểm lại một chút, một nửa chứa lên xe đưa vào cùng cho bệ hạ nghe cái bang, còn lại một nửa kéo về nam chấn phủ ti khố phòng. Mặt khác, tại trường tất cả minh đệ, mỗi người thưởng bạc ngàn lượng. Nhớ kỹ, chúng ta đây là phụng chỉ linh nguyên cấu, động tác phải nhanh, tư thế muốn xoái. Xuống một nhà. Tạ đại nhân. Chương 43, hạo nhiên chính khí. Một quyền đánh nổ ngụy quân tử. Chương 43, hạo nhiên chính khí. Một quyền đánh nổ ngụy quân tử xét nhà hành động hừng hực khí thế, toàn bộ kinh thành dường như bị chọc tổ ong vò vẽ, gà bay chó chạy, tiếng la khóc trần thiên. Thế mà Ngay tại Tần Mãng mang theo trùng trùng điệp điệp đội xe, áp giải nhóm thứ hai chồng chất như núi tài vật chuẩn bị trở về Nam Chân phủ thì lúc, tại cần phải trải qua con đường chính chu tức đường phố phía trên, xuất hiện một đạo đặc thủ phong cảnh. Không là quân đội, không phải sát thủ, mà là một đám người mặc áo nho màu xanh, đầu đội khăn vuông người đọc sách. Trọn vẹn hơn ngàn tên thái học sinh, khoanh chân ngồi tại đại giữa đường, đem đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Mà tại phía trước nhất trên đài cao, đứng đấy một vị râu tóc bạc trắng lão giả, tay cầm một quyển phong cách cổ xưa thẻ tre, nên phong mà đứng, tay áo tung bay, bề ngoài cực dai. Người này chính là đương triều ngự sử đại phu, cũng là nho đạo tông môn Hạo Nhiên thư viện tại tiên triều người phát ngôn. Thôi Chính Ngôn, Tần Mãng, ngươi cái này chó săn, vô sỉ đổ phu. Thôi Chính Ngôn gặp Tần Mãng đến, vận khí hét lớn. Hắn thanh âm tuy nhiên thương lão, nhưng tại chân khí ra chỉ dưới, như là hồng trung đại lữ, truyền khắp vài dặm chi địa, dẫn đến vô số dân chúng ở phía xa vây xem. Ngươi chưa ba pháp tư hội thẩm, tự tiện giết mệnh quan triều đình, quả thực phát rồ. Trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Còn có hay không thánh nhân dạy bảo? Tần Mãng điểm chặt ngựa cương, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn này lòng đầy căm phẫn tư sinh, nhếch miệng lên một vệt nghĩa mai độ cong. Vương pháp. Tần Mãng vô vỗ trên yên ngựa treo thượng phương bảo kiếm. Bệ hạ ban cho ta thượng phương bảo kiếm, như trong thân lâm. Ta chính là vương pháp. Còn thánh nhân dạy bảo. Thôi đại nhân, trong nhà ngài cái kia 3000 mẫu ruộng tốt, là thánh nhân giáo ngài cưỡng chiếm dân nữ đổi lấy sao? Im ngay. Bị đâm trúng chỗ đau Thôi Chính Ngôn sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận. Cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay, lão phu liền muốn thế thiên hành đạo, xuất lĩnh cái này ngàn tên học tử, dùng cái này Hạo Nhiên chính khí, trấn áp ngươi cái này loạn thần tặc tử. Theo Thôi Chính Ngôn vung tay lên, trong tay thẻ tre mãnh liệt triển khai. Khởi trận. Thiên địa hữu chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Hơn ngàn tên thái học sinh đồng thời đọc diễn cảm lên chính khí ca. Cái này thanh âm hội tụ vào một chỗ, vậy mà đã dẫn phát thiên địa cộng minh. Một cỗ vô hình lại rồi rào ba động tại chu tức đường phố trên không hội tụ, đó là nho ra đặc hữu Hạo Nhiên chi khí. Màu vàng kim quang điểm theo bọn hắn trong miệng bay ra, trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành nguyên một đám to lớn, kim quang lóng lánh văn tự. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Sau cùng, những văn tự này hội tụ thành một cái to lớn chân chữ, mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như kinh khủng ý thế, hướng về Tần Mãng hung hăng chấn áp xuống. Nô. Tần Mãng sau lưng cầm y diệp vệ cùng Ngự Lâm quân nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn, binh khí trong tay dường như nặng tựa vạn cân, hai đầu gối như nhũn ra, thậm chí có người khống chế không nổi muốn quỳ xuống sám hối. Đây là nho gia thủ đoạn, tên là dùng ngòi bút làm vũ khí, chuyên khắc võ phu tâm thần. Đứng tại đạo đức điểm cao, tiến hành tinh thần cùng vật lý song trọng đả kích. Nếu như ý chí không kiên định, trực tiếp sẽ bị cổ này khí thế ép thành ngu ngốc. Có chút ý tứ. Tần Mãng nheo mắt lại, hắn cũng cảm nhận được trên thân dường như lưng đeo một tòa đại sơn, cốt cách phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Muốn dùng đạo đức bảng giá ta. Đáng tiếc ra, ta người này ưu điểm lớn nhất cũng là không có đạo đức. Hắn không có rút đao, mà chính là mở rộng bước chân, từng bước một hướng đài cao đi đến. Không biết hối cải. Thôi Chính Ngôn thấy thế, lần nữa hét lớn, quỳ xuống. Theo tiếng quát của hắn, một cỗ vô hình quy tắc chi lực hàng lâm, nỗ lực cưỡng ép hấp trôi ngập Tần Mãng đầu gối. Giang giác. Tần Mãng dưới chân tảng đá xanh trong nháy mắt vỡ nát, nhưng hắn thẳng tắp sống lưng lại không có chút nào ố lượng. Để cho ta quỳ. Người cũng xứng. Hắn bước ra một bước. Vâng. Trên thân phi ngư phục phồng lên, một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết sát chi khí theo hắn thể nội bộc phát ra, đó là hắn tại trong đống người chết lăn ra đến sát khí, cùng không trung Hạo Nhiên chính khí kịch liệt va chạm. Tham ô cứu trợ thiên thai khoảng thời điểm, ngươi Hạo Nhiên chính khí ở đâu? Tần Mãng lại là một bước, làm vỡ nát không trung một cái nghĩa chữ. Bán quan bán tước, đem dân chúng vô tội bức thời điểm chết, ngươi thánh hiển thư đọc được chó trong bụng. Tần Mãng tiến thêm một bước, cái kia cái to lớn chấn chữ bắt đầu xuất hiện bên nước. Hiện tại cùng ta giảng đại đạo lý, ngươi cũng xứng họ thôi. Ta nhìn ngươi sửa họ thúc như bài được rồi. Tần Mãng thân hình đỗng nhiên gia tốc, đỉnh lấy đầy trời màu vàng kim văn tự, như cùng một đầu man hoang hung thú, cứ thế mà xông phá khí tràng phong tỏa. Cái này, điều đó không có khả năng. Thôi Chính Ngôn quá sợ hãi, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn không nghĩ tới Tần Mãng võ đạo ý chí vậy mà cường hãn đến có thể không nhìn nho ra tinh thần uy áp. Ngươi đây là cái gì tà công? Thô bỉ võ phu, sao dám khinh nhẫn thánh hiển? Đi ngươi đại gia Hạo Nhiên chính khí. Tần Mãng đã vọt tới đài cao phía trên, căn bản không cho Thôi Chính Ngôn nói nhảm cơ hội, thật đơn giản một quyền, mang theo tiếng gió gào thét, đánh phía Thôi Chính Ngôn tấm kia ra vẻ đạo mạo mặt mo. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Cái gọi là Hạo Nhiên đại trận hộ thể kim quang, tại tuyệt đối bạo lực trước mặt, tựa như giấy cửa sổ một dạng yếu ớt. Ầm. Một tiếng rợn người trầm đủ. Đầy trời kim quang trong nháy mắt phá toái. Thôi Chính Ngôn đầu liền giống bị thiết truy đập trúng nát dưa hấu một dạng, trong nháy mắt nổ tung. Đỏ trắng tung tóe đầy đất. Không đầu thi thể tại to lớn trùng kích lực phía dưới bay ngược mà ra, như là diều bị đứt dây, hung hăng nện vào phía sau đám kia ngay tại đọc thơ thái học sinh trong đám người. A. Tiếng hét chói tai liên tiếp. Mới vừa rồi còn một mặt chính khí, cao cao tại thượng thái học sinh nhóm, giờ phút này bị tung tóe một thân huyết cùng óc, nguyên một đám sợ đến trắng bệnh cả mặt, sủi lơ trên mặt đất, thậm chí có người tại chỗ tiểu trong quần. Hiện trường yên tĩnh như chết, chỉ có Tần Mãng đứng tại trên đài cao, lắc lắc nắm đấm phía trên vết máu, như là ma thần nhìn xuống con kiến hôi. Đinh, đánh giết tông sư cảnh cửu trọng, bạo kích bội suất 2.9 rơi xuống vật phẩm, Hạo Nhiên chính khí ca, bảo giai cực phẩm. Tần Mãng nhìn lấy mặt bảng, hài lòng gật đầu. Cái này nho tu tuy nhiên đáng ghét, nhưng là thật mập há vàng, huyền, linh, bà bối, chỗ, thiên. Trực tiếp thì rơi xuống bảo bối giai, vẫn là cực phẩm. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài đám kia run lẩy bẩy, muốn chạy trốn lại run chân thư sinh, lạnh lùng phun ra hai chữ, y miệng. Trong ngay mắt, một ôm vô hình ba động tản ra. Hạo nhiên chính khí. Hắn loại này ma đầu vì sao cũng sẽ. Không chỉ có biết, vẫn còn so sánh lao sư mạnh quá nhiều. Cái kia hơn ngàn tên thái học sinh dường như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, miệng giống như là bị kim khâu may lên một dạng. Vậy mà thật không phát ra được một điểm thanh âm, chỉ có thể hoảng sợ che miệng, phát ra ô ô kêu rên. Cái này thanh tịnh nhiều. Tần Mãng trở mình lên ngựa, đối với trận mắt hốc mồm cầm y liễu vệ vung đao một chỉ, thanh âm lên cốc, đem những này tụ tập đám đông gây chuyện bắt hết cho ta, mỗi người đánh 20 đại bản, để nhà bọn họ đưa tiền đầy cho người. Không có tiền thì đưa đi tu thành tượng. Tiếp tục xét nhà, tối nay chúng ta suốt đêm. Chương 44, chuyên nghiệp xét nhà đoàn đội, liền gạch lát sàn đều muốn nảy ra đi. Chương 44, chuyên nghiệp xét nhà đoàn đội, liền gạch lát sàn đều muốn nảy ra đi. Kinh thành gió, mang theo một cỗ mùi máu tươi, cũng mang theo một cỗ sắc phất nhanh mùi hôi thối. Cẩm Y Liễu vệ nam trấn phủ ti đại môn ầm vang mở rộng, 2000 tên Cẩm Y Liễu vệ như là xuất lông ác lang, tại Tần Mãng chỉ huy dưới, lao thẳng tới hộ bộ thượng thư Triệu Văn Hoa phủ đệ. Đoạn đường này, Tần Mãng không có cưỡi ngựa, hắn gánh lấy đao đi ở trước nhất, sau lưng Cẩm Y Liễu vệ trong tay bưng lấy bản kia bách quan hành trạng vừa đi vừa nhắc tới. Đại nhân, Triệu Văn Hoa lão tiểu tử này am hiểu nhất khóc than, ngày bình thường vào triều liền dày quan phá đều không đổi, chúng ta đệ nhất chạm chọn hắn, có thể hay không chất béo quá ít. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, cước bộ không ngừng. Người nhớ kỹ một câu, càng là ưa thích tại mặt ngoài giảng nhã quan, trong nhà hầm ngầm đào đến càng sâu. Cái kia song phá dày, làm không tốt đế dày đều khảm tơ vàng. Đang khi nói chuyện, Triệu phủ đến. Đó là một tòa xem ra có chút keo kiệt trạch viện, đại môn lớp sơn bong ra từng mảng, liền cửa sư tử đá đều thiếu đi một lỗ thay. Mở cửa, Cẩm Y Liễu vệ phá án. Trầm Luyện tiến lên một bước, vận khí hét lớn. Bên trong truyền đến một trận bối rối tiếng bước chân, qua rất lâu, đại môn mới mở một đường nhỏ. Triệu thượng thư tấm kia được bảo dưỡng vô cùng tốt, trắng trắng mập mập mặt lộ ra, nhìn đến Tần Mãng cái này đằng đằng sát khí chiến trận, không chỉ có không có sợ, ngược lại lớn tiếng dọa người, một mặt bi phẫn hô lên: "Tần đại nhân, cái này là ý gì a? Bản quan thanh liêm cả đời, nhà bên trong chỉ có thanh phong hai tay áo, vậy hạ để ngươi chỉnh đốn kinh thành, ngươi làm sao khi phụ đến người thành thật trên đầu?" Triệu thượng thư một bên nói, còn vừa cố ý run lên tay áo, sắc thực trống rỗng, chỉ có hai khối miếng vá phá lệ dễ thấy. Tần Mãng cũng không nói nhảm, trực tiếp đi lên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. "Triệu đại nhân, ngươi thanh phong hai tay áo quá nặng, đem ngươi cái này môn hạm đều áp cong, phụ chỉ kê biên tài sản, tránh ra. Ngươi dám? Bản quan muốn bạch tội ngươi." Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang hoàn toàn đường đi. Tần Mãng một cái bàn tay thu lực, muốn là toàn lực, Triệu thượng thư đầu sớm dọn nhà. Dù vậy, Triệu thượng thư cũng giống cái con quay một dạng tại chỗ chuyển ba vòng, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng như cái bột lên men bánh bao, hai viên răng hàm hỗn hợp có huyết thủy bay ra thật xa. "Thang ta, chờ ngươi có mệnh sống đến ngày mai lại nói." Tần Mãng một chân đá vang đại môn, đối với sau lưng Cẩm Y Liễu vệ vung tay lên. "Huynh đệ nhóm, làm việc. Nhớ kỹ chúng ta khẩu hiệu." 2000 Cẩm Y Liễu vệ giận dữ hét lên, thanh trấn vân tiêu. Đào ba thước đất, hạt tròn về thương. Cho dù là trong hang chuột tổ lương, cũng muốn móc ra tịch thu. Động thủ. Trong nháy mắt, Cẩm Y Liễu vệ như là cá giết sang sông, tràn vào Triệu phủ. Triệu thượng thư bụm mặt, ngồi dưới đất còn tại gạo. "Thương thiên a, thổ phỉ vào thôn á. Bản quan trong nhà thật chỉ có sách a." Tần Mãng không để ý tới hắn, nhanh chân đi tiến đại sảnh. Hắn cảnh giới bây giờ là tông sư đỉnh phong, nhưng ở hơn 60 lần bạo kích tăng thêm phía dưới đã có thể so với tử phụ cảnh, ngũ giác nhạy cảm đến cực hạn. Hắn không cần gì hệ thống thấu thị, chỉ là nhắm mắt lại một chút cảm ứng một chút, liền có thể phát giác được nơi nào có nhân khí, nơi nào có linh khí hoặc là chỗ nào cái này lòng đất thanh âm không thích hợp. Đem cái này mặt tường đập. Tần Mãng chỉ đại sảnh treo một bức hàn giang độc điếu đổ phía sau vách tường. Triệu thượng thư toàn thân khẽ run rẩy, ánh mắt trong nháy mắt hoảng sợ. Cẩm Y Liễu vệ không nói hai lời, vung lên đại truy cũng là một chút. Oeng! Vách tường đổ sụp, lộ ra đằng sau một cái tường kép. Bên trong không có kim ngân, chỉ có chồng chất như núi sổ sách, còn có nguyên một đám tinh xảo bình sứ nhỏ. Tần Mãng theo tay cầm lên một cái bình sứ, mở ra cái nắp ngửi ngửi. "A, Triệu đại nhân, ngươi cái này thanh phong bổ đến có chút lớn a." Tần Mãng cười như không cười nhìn lấy Triệu thượng thư. Triệu thượng thư mặt xám như tro, còn đang dáng chống đỡ. "Cái kia, đó là bản quan thân thể hư." "Thân thể hư?" Tần Mãng ánh mắt lạnh lẽo, đi đến hậu viện giả sơn bên cạnh. Cái này hòn non bộ tạo hình kỳ lạ, dùng tảng đá xem xét cũng là thái hồ thạch, nhưng trưng bày vị trí rất coi trọng, tựa hồ không bản mà hợp một loại nào đó phong thủy cục. Tần Mãng ngồi xổm người xuống, lỗ tai dán trên mặt đất nghe ngóng, sau đó đứng lên, nhấc chân, đột nhiên giống một cái. Ầm ầm. Kinh khủng nhục thân lực lượng bạo phát, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Cái kia tòa to lớn giả sơn lung lay hai cái, trực tiếp sụp đổ bị chìm đóng, lộ ra phía dưới một cái đen nhánh đại động, một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc sen lẫn kim ngân chi khí đập vào mặt. "Cái này, cái này." Triệu thượng thư hai mắt một phen, triệt để đã hôn mê. "Đem hắn dội tỉnh, để hắn nhìn lấy chúng ta chuyện." Tần Mãng nhảy vào địa động, theo thạch giai đi xuống dưới. Thế này sao lại là cái gì hầm ngầm, quả thực cũng là một cái dưới đất cung điện. Từng dãy nam giá gỗ nhỏ phía trên, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy gạch vàng, mỗi một khối phía trên đều khắc lấy quan ngân chữ, có chút thậm chí đã bị san bằng. Trong góc, chân châu mã nào giống nát cải trắng một dạng chứa ở trong ba bố, tùy ý chồng chất. "Ai a, lão tiểu tử này so quốc khố còn có tiền a." Trầm Luyện theo ở phía sau, nhìn đến trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Tần Mãng ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn đi đến chỗ sâu nhất, chỗ đó có một cái đơn độc bàn thờ, phía trên để đó mấy thứ đồ. Một khối tản ra nhàn nhạt hình quang ngọc bội, một thanh gãy mất một đoạn dị xét thiết kiếm, còn có vài quặng dùng hộp ngọc phong tồn dự tài. Đây mới là hắn thứ muốn tìm. Tại cái này thế giới, kim ngân là phàm tục tiền tệ, linh thạch cùng bảo vật mới là tu sĩ tiền tệ. Tần Mãng đưa tay đặt tại cái kia mấy thứ đồ phía trên. Thu hết. Tần Mãng tâm niệm nhất động, cái kia mấy thứ mang theo linh khí ba động bảo vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập hệ thống không gian. Đến mức còn lại kim ngân, gọi Ngự Lâm Quân tiến đến chuyện. Nhớ kỹ, đều muốn tạo sách đăng ký, đây chính là bệ hạ tu cung điện tiền, thiếu một hai ta thì chặt người nào tay. Tần Mãng la lớn, một bộ công chính liêm minh bộ dáng. Chọn vẹn rời một cách giờ, Triệu phủ đã bị lấy sạch, liền giấy cửa sổ đều bị cẩm y liễu vệ xuyên phá nhìn một chút có hay không tường kép. Liên tại đám người chuẩn bị lúc rút lui, Tần Mãng đứng tại Triệu phủ đại sảnh, dưới chân giẫm lên cái kia bóng loáng ôn nhuận mặt đất, nhíu mày. Đại nhân, thế nào? Còn có bỏ sót? Ngươi không cảm thấy, đất này gạch giẫm lên rất dễ chịu sao? Tần Mãng dùng mũi chân điểm một cái mặt đất, có điểm giống ngọc cấm. Cẩm y liễu vệ sững sờ, ngồi xổm người xuống sờ lên, hoảng sợ nói, đại nhân thần mục như đuốc. Đây là hòa điện ngọc cấm mài gạch, cho dù là một khối đều giá trị bạc kim. Triệu Văn Hoa lão tặc này, vậy mà dùng thứ này trải đất. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, đây là đi qua giới hạn. Hoàng cung cũng không dám như thế cửa hàng. Cái này không chỉ có là tham ô, đây là mưu nghịch. Nói xong, Tần Mãng vung tay lên, hạ cái kia làm cho cả kinh thành đều vì đó run rẩy mệnh lệnh, người tới, cầm xa bên đến, đem những này gạch lát sàn, toàn bộ cho ta nạy ra đi. Một khối không lưu, mang về Nam trấn phủ ti, vừa vặn chúng ta nhà tắm tử gạch lát sàn hỏng, cho huynh đệ nhóm trải lên, mùa đông tắm rửa không đông lại chân. Vâng. Cẩm Y Liễu vệ nhóm hưng phấn mà gào gào kêu, ao ao rút ra tu xuân đao hoặc là tìm đến thiết côn, đinh đinh đang bắt đầu nạy ra gạch lát sàn. Vây quanh ở Triệu phủ phía ngoài bách tính cùng các lộ thám tử, thấy cảnh này đều choáng váng. Thế này sao lại là xét nhà a? Đây quả thực là phá rỡ đội vào thành a. Liên đất chống đều trà sát một tầng mang đi, về sau ai còn dám nói Cẩm Y Liễu vệ làm việc không triệt để. Chân mũi cũng là thịt a. Tần Mãng cảm thán một câu, sau đó xoay người, ánh mắt tìm đến phía chu tức đường phố chỗ xấu nhất. Chỗ đó, có một tòa so Triệu phủ to lớn 100 lần phủ đệ, chính tản ra mịt mở trận pháp ba động. Trạm tiếp theo, Hoài Vương phủ. Cẩm Y Liễu vệ sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm trọng. Đại nhân, Hoài Vương, đó là kẻ khó chơi, mà lại nghe nói Vạn Kiếm các trưởng lão ngay tại phủ thượng làm khách. Tần Mãng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, trong mắt sát ý như là như thực chất phun trào. Kẻ khó chơi mới tốt. Quả hồng mềm nắm nhiều không có ý nghĩa, vừa vặn ta đao vừa mài qua, cần một khối đủ cứng đá mài đao đi thử một chút phong mang. Đi, đi cho Hoài Vương điện hạ thỉnh an. Chương 45, Hoài Vương phủ cọng dâm cứng. Ta có gió đông chuyển phát nhanh. Chương 45, Hoài Vương phủ cọng dâm cứng. Ta có gió đông chuyển phát nhanh. Nếu như nói Triệu phủ là chỉ dây béo, cái kia Hoài Vương phủ cũng là một đầu hất lên lân giáp ác long. Làm đương kim thánh thượng thân đệ đệ, Hoài Vương tại Đại Viêm tiên triều quyền thế ngập trời, càng bởi vì hắn trước kia bái nhập Vạn Kiếm các làm cái treo tên đệ tử, trong phủ lâu dài thờ phụng tu tiên giả, liền Ngự Lâm quân đi ngang qua trước cửa này đều phải đi vòng qua. Giờ phút này, Hoài Vương phủ đại môn đóng chặt. Một tấm nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh như là móc ngược trẻ lớn, đem chọn cái vương phủ bao phủ trong đó. Đó là tiểu Chu Thiên Thanh Mục trận, mặc dù chỉ là cái phiên bản đơn giản hóa, nhưng cũng đủ để ngăn chặn thiên quân vạn mã trung phong, phàm tục võ giả căn bản là không có cách dùng chuyển mảy may. Tần Mãng ngồi trên lưng ngựa, đi theo phía sau đen nghịt Cẩm Y Liễu vệ cùng Ngự Lâm quân, ngăn chặn toàn bộ chu tức đường phố. Hoài Vương điện hạ, chớ nuốt ở bên trong không lên tiếng, ta biết ngươi ở nhà. Tần Mãng vận khí nộ hống, thanh âm như là tiếng sấm cuộn, chấn động đến vương phủ đại môn ông ông rung động. Mở cửa, thông lệ kiểm tra. Sau một lúc lâu, vương phủ thành lâu phía trên xuất hiện hai đạo bóng người. Một cái là người mặc bốn trảo mã bào, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm trung nhân, chính là Hoài Vương. Một cái khác thì là một vị người mặc xanh nhạt trường bào, gánh vác cổ kiếm lão giả. Cái này lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt đạm mạc, toàn thân tản ra một loại áp đạo phàm trần phía trên ngạo khí. Tần Mãng, Hoài Vương chỉ phía dưới, nghiêm nghị quát nói, ngươi cái chó điên. Triệu thượng thư thì cũng thôi đi, bản vương chính là hoàng thân quốc thích, thái tổ huyết mạch. Ngươi dám mang binh vây phủ đệ của ta, ngươi là muốn tạo phản sao? Tần Mãng móc móc lỗ tai, một mặt không quan trọng. Điện hạ nói quá lời, có người tố cáo ngươi phủ thượng tư tàng tiền triều ngọc tỷ, ý đồ mưu nghịch. Bản quan cũng là phụng chỉ làm việc, chỉ cần để cho ta đi vào lục soát một chút, nếu như không có, ta Tần Mãng tại chỗ dập đầu cho ngươi bồi tội. Làm càn. Hoài Vương còn chưa lên tiếng, bên cạnh áo trắng lão giả mở miệng trước. Một tiếng này cũng không lớn, lại xen lẫn hùng hậu chân nguyên, như là kim đâm đồng dạng đâm vào tại trường mỗi một cái binh lính mà nghĩ. Không ít tu vi thấp Cẩm Y Liễu vệ tại chỗ rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cái đó là tu sĩ. Cẩm Y Liễu vệ sắc mặt đại biến, tay cầm đao đều có chút run rẩy. Đại nhân, đó là Vạn Kiếm các trưởng lão Kiếm Huyền, nghe nói đã là nửa bước tử phủ cảnh cường giả. Tại cái này thế giới, tông sư đỉnh phong tuy nhiên lợi hại, nhưng ở tu tiên giả trước mặt, vẫn như cũ có khó có thể vượt qua khoảng cách. Kiếm Huyền trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt như là nhìn lấy một bầy kiến hôi. Triều đình chó săn cũng xứng bước vào vương phủ. Lão phu ở đây chính là quy củ. Tần Mãng, ngươi nếu là hiện tại tự đoạn hai tay, vì tại cửa ra vào dập đầu ba ngày ba đêm, lão phu có lẽ có thể đại phát từ bi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Loại này cao cao tại thượng ngữ khí, để Tần Mãng cười ra tiếng. Ha 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 ha. Tần Mãng cười đến ngựa tới ngựa lui, kém chút từ trên ngựa rơi xuống. Tốt một cái đại phát từ bi. tốt một cái vạn kiếm cát. Tiếng cười đột nhiên ngừng, Tần Mãng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ hung quang. Lao Đông Tây, ngươi có phải hay không tu tiên tú nốc? Nơi này là Đại Viêm kinh thành, là lao tử địa bàn. Đã ngươi không mở cửa, vậy ta thì chính mình mở. Vô chi nhóc con, bằng ngươi cũng muốn phá trận. Kiếm Huyền trưởng lão mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái này trận pháp liền tông sư đỉnh phong toàn lực nhất kích đều có thể bắn ngược, phàm nhân binh khí lại có thể thế nào? Người tới, đem đạo lý của ta kéo lên. Tần Mãng vung tay lên. Sau lưng Ngự Lâm quân lập tức tản ra, mấy cái con chiến mã kéo lấy một cỗ to lớn trên xe ba gác trước, xốc lên phía trên miếng vải đen, lộ ra một trận tạo hình dữ tợn, toàn thân từ tinh thiết chế tạo nỏ khổng lồ máy. Đây là đồng xưởng thần cơ nổ, nhưng lần này nó biến dạng, tên nỏ không còn là phổ thông mũi tên sắt, mà chính là Tần Mãng cố ý cải tạo qua thêm nguyên liệu bản. Hắn tại tên nỏ trên đầu tên trói chặt ba viên nắm đấm lớn nhỏ màu đỏ thắm tinh thể huyết linh tinh, linh khí cực kỳ cuồng bạo lại không ổn định, có chút va chạm liền sẽ dẫn phát kinh khủng nổ tung, uy lực có thể so với tử phụ cảnh cường giả một kích. Vốn là muốn dùng ít đi chút, dù sao cái đồ chơi này thật đắt. Tần Mãng nhảy xuống ngựa, tự mình đi đến thần cơ nổ về sau, một tay nắm lấy bàn kéo, tạch tạch tạch, dẫn người cơ quan tiếng vang lên. Thường nhân cần 10 cái đại lực sĩ mới có thể kéo ra dây cùng, bị Tần Mãng một cánh tay chậm rãi kéo ra, cho đến trăng tròn. Cái kia kinh khủng cơ thể lực lượng, nhìn đến binh lính chung quanh trận mắt hốt mồm. Đó là cái gì? Thành lâu phía trên, Kiếm Huyền trưởng lão đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, gắt gao nhìn chằm chằm tên nỏ mũi nhọn huyết linh tinh. Huyết linh tinh, ngươi điên rồi. Loại này đồ vật sao có thể dùng tại phàm tục công thành phía trên? Một khi nổ tung, chân lý chỉ ở tầm bắn bên trong. Tần Mãng căn bản không nghe hắn nói nhảm, nhắm ngay hộ phủ đại trận yếu nhất tiết điểm, giữ tợn cười một tiếng, bóp cò. Sụp đổ. Một tiếng vang thật lớn, dường như đất bằng lên xâm xét. To lớn tên nỏ hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, xé rách không khí, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng đụng vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Không có bất kỳ cái gì giằng co. Ầm ầm. Huyết linh tinh tại va chạm trong nháy mắt tuấn bạo. Một đoàn trướng mắt hồng quang tại vương phủ đại môn chỗ nổ tung, khủng bố năng lượng phong bạo bao phủ bốn phía, cái kia danh xưng không thể phá vỡ tiểu chu thiên thanh mục trận tựa như là bị thiết truy đập trúng pha lê, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết nứt. Màn sáng pha toái. Không chỉ có như thế, to lớn sóng xung kích trực tiếp lật ngược vương phủ cái kia hai phiến bao đồng đại môn liên đối lấy thành lâu một góc đều ầm vang sụp đổ. Bụi đất tung bay, đá vụn loạn tung tóe. Hoài Vương chật vật nằm rạp trên mặt đất, trên đầu kim quan đều sai lệch, dọa đến toàn thân phát run. Phá, phá. Tiên sư trận pháp phá. Kiếm Huyền trưởng lão tuy nhiên hộ thân linh quang chặn trùng kích, nhưng lúc này cũng là mặt mày sám xịt, nguyên bản loại kia tiên phong đạo cốt khí chất không còn sót lại chút gì, thay vào đó là ngập trời nộ hỏa. Hô trướng, dám hủy ta trận pháp. Trong bụi mù, Tần Mãng dẫn theo cái kia thanh đen nhánh tu xuân đao, dẫm lên đá vụn phế tích, từng bước một đi đến. Sau lưng là vô số hai mắt đỏ bừng, rút đao ra khỏi vỏ cầm y liề vệ. Tần Mãng nghiêng đầu một chút, nhìn lấy thành lâu phía trên nổi trận lôi đình lão giả, duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai. Đều to cái gì? Cửa mở, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện kiểm tra đồng hồ nước chuyện sao? Chương 46, bạt đao chẳng thiên. Một đao miểu sát ngựa bước tử phủ. Chương 46, bạt đao chẳng thiên. Một đao miểu sát ngựa bước tử phủ. Hoài Vương phủ tiền viện cực lớn, lúc này lại tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Cẩm Y Liễu vệ cùng Ngự Lâm quân đã đem nơi này vây nước chảy không loạn, nhưng không ai dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì tại phế tích phía trên, Kiếm Huyền trưởng lao chính lơ lửng giữa không trung, dưới chân dẫm lên một thanh phi kiếm, quanh thân kiếm khí tung hành, cắt chém rảnh rỗi khí suy suy rung động. Đây chính là tu tiên giả, có thể ngự kiếm phi hành, xem phàm tục võ lực như không. Tần Mãng, Kiếm Huyền trưởng lao sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ngươi dựa vào ngoại vật phá trận pháp, liền cho rằng có thể khiêu khích lão phu. Hôm nay, lão phu liền để ngươi biết cái gì gọi là tiên phàm khác nhau. Lời còn chưa dứt, Kiếm Huyền một tay bấm niệm pháp quyết, lên. Chỉ thấy hắn sau lưng hộ kiếm bỗng nhiên bắn ra, một thanh hàn quang lạnh thấu xương linh kiếm phóng lên tận trời. Vạn kiếm quyết phân quang hóa ảnh. Trong chốc lát, chuôi này linh kiếm trên không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt hóa thành trên trăm đạo kiếm ảnh, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra đủ để xuyên thủng sắt đá nhuệ khí. Đi. Kiếm Huyền ngón tay một điểm Tần Mãng. Hiu liu liu. Đầy trời mưa kiếm mang theo chói hai tiếng xé gió, như là cuồng phong bạo vũ giống như hướng về Tần Mãng bao trùm xuống. Loại này như thế, nếu là rơi xuống, Tần Mãng phương viên trong vòng 10 trượng sẽ không còn vật sống. Đại nhân tiểu tâm, Trầm Luyện kinh hô, muốn xông lên tới chặn đao, lùi về phía sau. Tần Mãng quát to một tiếng, đã ngừng lại thủ hạ động tác. Đối mặt cái này liền tông sư đỉnh phong đều muốn tuyệt vọng mưa kiếm, Tần Mãng không có tránh, cũng không có lóe. Hắn ngược lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tay trái của hắn nắm chặt bên hông vào đao, tay phải nhẹ nhàng khoác lên trôi đao phía trên. Hai chân hơi cong, xương sống đại long điên cuồng nhúc đích, toàn thân khí huyết cùng chân khí tại thời khắc này như là giang hà chảy ngược, điên cuồng tuần hướng cánh tay phải. Trảm Thiên Bạt Đao thuật đây là một cái tại thời khắc sinh tử mới có thể lĩnh ngộ cực hạn chiêu thức. Giờ khắc này, thời gian dường như trở nên chậm. Tần Mãng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mỗi một đạo kiếm khí quy tích, có thể cảm giác được trong không khí linh khí lưu động, thậm chí có thể nghe được Kiếm Huyền trưởng lão dồn dập nhịp tim đập. Ngay tại lúc này, làm đạo kiếm khí thứ nhất khoảng cách Tần Mãng mi tâm còn sót lại ba tấc, thậm chí đâm rách trán của hắn ra thịt, chảy ra một giọt máu lúc. Tần Mãng đột nhiên mở mắt ra. Cái kia hai mắt bên trong, không có hoảng sợ, chỉ có đủ để đốt cháy thiên địa chiến ý chém. Một tiếng gầm nhẹ, như thú vương gào thét. Ken, đao ra khỏi vỏ. Thiên địa ở giữa dường như đã mất đi hết thảy sắc thái, chỉ còn lại có đạo này thế lương, bá đạo, nhanh đến cực hạn đạo quang. Đao này quang bày biện ra quỷ dị màu đỏ sậm, dài đến mấy chục trượng, như là nửa vầng trăng quét ngang hư không. Không có cái gì tinh diệu biến hóa, chỉ có một chữ: nhanh. Còn có một chữ: lực. Cực hạn bạo lực. Ầm 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 ầm. Đầy trời rơi xuống mưa kiếm, tại đạo này bá đạo đao quang trước mặt, yếu ớt như là hài đồng trong tay đồ chơi, trong nháy mắt vỡ nát thành vô số sắt vụn mảnh. Đao quang thế đi không giảm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đi ngược dòng nước, thẳng chém giữa không trung kiếm huyền. Cái gì? Kiếm huyền trưởng lão đồng tử kịch liệt co bảo, hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Đó là hắn tu tiên 60 năm đến, lần thứ nhất theo một cái phạm nhân trên thân cảm thấy như thế kinh khủng uy hiếp. Hộ thể linh thuẫn, quy giáp phủ, cho ta ngăn trở. Hắn điên cuồng tế ra sở hữu phòng ngự pháp khí, một mặt thanh đồng rùa thuẫn cản trước người, còn có 3 tầng hộ thể linh quang. Nhưng là tại hơn 100 lần bạo kích bội xuất ra chỉ chạm thiên bạt đao thuật trước mặt, hết thảy đều là phí công. Giang giáp, cực phẩm pháp khí cấp bậc rùa thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Phúc, hộ thể linh quang như là bọt xà phòng đồng dạng phá diệt. Đao quang sẽ qua, toàn bộ thế giới an tĩnh. Kiếm huyền trưởng lão duy trì bấm niệm pháp quyết tư thế treo giữa không trung, trên mặt biểu lộ ngưng kết đang sợ hãi cái kia một cái chớp mắt. Một giây sau, hắn thân thể chính giữa xuất hiện một đầu tơ máu. Không, khả năng. Kiếm huyền khó khăn phun ra mấy chữ, sau đó cả người theo ở giữa đứt ra, hai mảnh thi thể nương theo lấy trôi này đứt gãy bản mệnh phi kiếm, từ không trung rơi xuống. Phù phù. Thi thể nện ở Hoài Vương trước mặt, máu tươi tung tóe hắn một mặt. Đao quang dư vi chưa tiêu, hung hăng bổ vào Hoài Vương phủ tòa kia to lớn chủ điện phía trên. Ầm ầm, đại điện từ đó tách ra, ầm vang đổ sụp, kích thích đẩy trời bụi đất. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người há to miệng, nhìn lấy cái kia cầm đao mà đứng nam nhân. Một đao, vẹn vẹn một đao, miểu sát nửa bước tử phủ cảnh đại tu sĩ. Tần Mãng chậm rãi thu đao trở vào bao, thở dài một ngụm trọc khí. Đinh, đánh giết nửa bước tử phủ cảnh tu sĩ, bạo kích bội suất 2.9. Đinh, phát động bạo kích rơi xuống. Thu hoạch được, dưỡng kiếm hồ, bảo giai hạ phẩm. Tần Mãng không có nhìn hệ thống khen thưởng, mà chính là vượt qua kiếm huyền thi thể, đi đến sớm đã dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế Hoài Vương trước mặt. Hoài Vương tê liệt trên mặt đất, hai chân loạn đạp, liều mạng hướng về sau xê dịch. Khắc, đừng giết ta, ta là thân vương, ta là ngươi chủ tử đệ đệ, ngươi không có thể giết ta. Tần Mãng nhặt lên trên đất một khối phi kiếm phái phiến, đó là kiếm huyền bản mệnh phi kiếm mảnh mỡ, cho dù nát ý nguyên vô cùng sắc bén. Thân vương, Tần Mãng ngồi xổm người xuống, dùng cái kia mảnh thoái phiến vô vô Hoài Vương gương mặt, băng lanh xúc cảm để Hoài Vương toàn thân cứng ngắc. Vừa mới cái kia lão tạp mao muốn giết ta thời điểm, ngươi tại sao không nói ngươi là thân vương? Ta sai rồi, ta có tiền, ta đem gia sản đều cho ngươi, ban cầu ngươi. Tần Mãng lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Tiền, ta giết ngươi một dạng có thể cầm, mà lại nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ta không thích về sau ngủ còn muốn mở con mắt. Đời sau đầu thai, ánh mắt đánh bóng đến, chớ chọc người cầm đao. Phốc phốc. Hàn quang một lóe. Hoài Vương bưng bít lấy cổ họng, máu tươi từ khe hở bên trong phun ra ngoài, trong mắt hào quang cấp tốc tiêu tán. Đệ nhất thân vương, như vậy vẫn lạc. Tần Mãng đứng người lên, lắc lắc máu trên tay trâu, xoay người đối mặt với ngây người như phong cầm y lìa vệ cùng Ngự Lâm quân. Đều thất thần làm gì? Tần Mãng hét lớn một tiếng, phá vỡ tĩnh mịch. Hoài Vương cấu kết yêu đạo, ý đồ ám sát mệnh quan triều đình, đã bị bản quan tại chỗ giết chết. Hiện tại, bắt đầu làm việc. Cho dù là cái này vương phủ dưới lòng đất con giun, cũng phải cho ta dựng thẳng bộ ra xem cái bụng một chút bên trong có hay không kim tệ. Vâng. Hoàng cung, Kim Loan điện. Không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Lão hoàng đế tại long ỷ phía trước đi qua đi lại, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Còn không có tin tức sao? Cái này đều đi 2 ngày. Dưới đây văn võ bá quan cũng là xì xào bàn tán. Nghe nói Hoài Vương phủ có vạn kiếm các trưởng lão tọa trấn, Tần Mãng lần này sợ là giữ nhiều lành ít ta. Đúng vậy a, đây chính là tu tiên giả, phàm người võ công lại cao hơn thì có ích lợi gì? Nếu là Tần Mãng chết rồi, vậy chúng ta tay cầm. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, ngay sau đó, một tên tiểu thái giám lộn nhào vào, cái mũ đều chảy mất. Bệ hạ, bệ hạ, đại sự, đại sự a. Lão hoàng đế tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tần Mãng, bại, không, không phải bại. Tiểu thái giám thở hổn hển, mang trên mặt một loại gặp quỷ biểu lộ. Tần đại nhân, Tần đại nhân hắn đem Hoài Vương phủ chuyển về đến rồi. Chuyển về đến, có ý tứ gì? Lão hoàng đế còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến một trận trầm trọng bánh xe nghiền ép mặt đất thanh âm. Hắn bước nhanh đi ra đại điện, đứng tại thật cao trắng trên bậc thềm ngọc nhìn xuống. Cái này xem xét, lão hoàng đế đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Chỉ thấy trên quảng trường hoàng cung, mấy trăm chiếc trọng hình xe ngựa xếp thành trường long, một mực kéo dài đến bên ngoài cửa cung. Mỗi một chiếc xe đều trang đến tràn đầy, bánh xe tại cứng rắn đường lát đá phía trên áp ra thật sâu bạch ngân. Mà tại đội xe phía trước nhất, Tần Mãng một thân huyết ý đi, tuy nhiên xem ra có chút chật vật, thế nhưng cỗ sát khí ngất trời lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Thần Tần Mãng, tham kiến bệ hạ. Tần Mãng thanh âm to. Những thứ này, đây đều là. Lão hoàng đế tay run run chỉ những cái kia xe ngựa. Tần Mãng đứng người lên, quay người đi đến thứ một chiếc xe ngựa trước, đột nhiên xốc lên phía trên miếng vải đen. Soạt. Dưới ánh mặt trời, một mảnh kim quang sáng chói, trong nháy mắt chọc mù tất cả mọi người mắt. Đó là gạch vàng. Dòng dã một xe, xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề gạch vàng. Đây là theo Triệu Thượng thư phủ đệ kê biên tài sản bạch ngân 80 vạn lượng, hoàng kim 5 vạn lượng. Tần Mãng lạnh lùng nói. Đó lấy, hắn lại đi đến đằng sau mấy chiếc xe, liên tục xốc lên. Đây là theo Hoài Vương phủ kê biên tài sản. Bạch ngân 3500 vạn lượng. hoàng kim 400 vạn lượng, châu đáo cổ vật, trên chữ ngọc khí, quy ra tiền ước 5000 vạn lượng. Tổng cộng, không sai biệt lắm tương đương với đại viêm tiên triều 30 năm quốc khố thu thuế. Chương 47, Kim Loan điện phía trên huyết chưa khô, ba cái ngự sử sợ mất mật. Chương 47, Kim Loan điện phía trên huyết chưa khô, ba cái ngự sử sợ mất mật. Kim Loan điện, đại viêm tiên triều quyền lực trung tâm. Giờ phút này, không khí nơi này lại quỷ dị tới cực điểm. Tảo triều đã bắt đầu nửa canh giờ, nhưng ngày bình thường những cái kia miệng lưỡi lưu loát, chỉ điểm giang sơn các quan văn, giờ phút này đều giống như bị bóp lấy cổ chim cút, nguyên một đám co lại cái đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Mọi ánh mắt đều như có như không trôi hướng cửa đại điện. Chỗ đó, đang đứng một người, Tần Mãng. Hắn không có thay đổi cái kia thân trải qua Hoài Vương phủ huyết chiến phi ngư phục. Vết máu đỏ sẫm sớm đã khô cạn, ngưng kết thành màu nâu đen của rắn, treo ở vạt áo cùng ống tay áo phía trên. Một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, hỗn hợp có đất khô cằn cùng kim loại dị vị, theo hô hấp của hắn, không hề cố kỵ tại cái này trang nghiêm nghiêm túc, hương hương lượn lờ đại điện bên trong tràn ngập ra. Hắn thì như thế đứng bình tĩnh lấy, bên hông tú xuân đao cũng không có cởi xuống, trên vỏ đao thậm chí còn treo một tia thịt nát. Mà ở phía sau hắn, là vừa vặn theo Hoài Vương phủ trở về, chất đầy nửa cái hoàng cung quảng trường kim ngân tài bảo. Lão hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nắm tay vị gần xanh trên mu bàn tay nổi lên, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Bệ hạ, rốt cục có người nhịn không được. Đô sát viện tả Đô ngự sử, cũng chính là sở hữu nôn quan thủ lĩnh, tam triều nguyên lão Lưu Thanh Phong, run rẩy ra khỏi hàng. Hắn râu tóc bạc trắng, tay cầm ngà voi hốt bản, chỉ Tần Mãng ngón tay run rẩy kịch liệt, trên mặt viết đầy bi phẫn cùng hoảng sợ. Tần Mãng, ngươi quả thực là có nhục nhã nhặn, có nhục triều đường. Lưu Thanh Phong thanh âm bởi vì kích động mà biến đến bén nhọn khàn giọng. Nơi này là Kim Loan điện, là gặp mặt thánh thượng địa phương. Ngươi vậy mà mang theo một thân vết máu, dẫn theo giết người hùng khí thì đi lên. Trong mắt ngươi còn có hay không bệ hạ? Còn có hay không lễ pháp? Theo Lưu Thanh Phong náo pháo, hai gã khác đồng dạng rịa mép hoa dâm lão ngự sử cũng giống là tìm được người đáng tin cậy, lập tức nhảy ra ngoài. Thần tán thành. Tần Mãng giết hại tôn thất, diệt Hoài Vương cả nhà, thủ đoạn chi tàn nhẫn, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Bây giờ càng là một thân sát khí đập vào ngự giá, đây là đại bất kính. Bệ hạ, kẻ này sát tính quá nặng, nếu không nghiêm trị, sợ thành họa lớn a. Thần thỉnh chỉ, lập tức đem Tần Mãng cầm xuống, đẩy ngọ môn chém đầu, lấy tạ thiên hạ. Ba cái lao đầu, cùng nhau nhanh 200 tuổi, giờ phút này nước miếng văng tung tóe, dường như Tần Mãng là cái gì thập ác bất xá ma đầu. Tần Mãng nhỏ nhỏ mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh đến tựa như là một đầm nước đọng. Nhưng chính là cái này bình tĩnh liếc một chút, lại làm cho ba cái kia chính mắng hăng say lão ngự sử, cảm giác giống như là bị một đầu theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới thái cổ hùng thú theo dõi. Cái kia là như thế nào ánh mắt ta? Coi thường. Đối sinh mệnh cực hạn coi thường. Tại Tần Mãng trong mắt, bọn hắn cái này ba cái quyền cao chức trọng triều đình đại quan, cùng Hoài trong vương phủ những cái kia bị chém thành hai khúc người chết, không có gì khác nhau. Thậm chí, còn không bằng những cái kia người chết có giá trị, dù sao người chết còn có thể bạo điểm kim tệ. Mãng xong rồi. Tần Mãng nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý, hắn chậm rãi bước một bước về phía trước. Và anh, một cỗ vô hình lại giống như thực chất kinh khủng sát khí, trong nháy mắt theo hắn thể nội bộc phát ra. Đây không phải là chân khí bị áp, thuần túy là giết quá nhiều người, đặc biệt là vừa mới làm thịt một cái nửa bước tử phủ cảnh tu sĩ về sau, ngưng tụ một thân sát nhiệt. Đại điện bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Ba cái lão ngự sử đứng mũi chịu sào. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, trước mắt Tần Mãng dường như biến mất, thay vào đó là một mảnh ngập trời huyết hải, vô số oan hồn tại kêu rên, một thanh tích huyết cự đao chính treo tại bọn hắn đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ngươi, Lưu Thanh Phong mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh. Hắn muốn lui lại, lại phát hiện hai chân giống như là rót chỉ một dạng trầm trọng, căn bản không thể động đậy. Sợ hãi cực độ để hắn trái tim đột nhiên ngừng, hô hấp khó khăn. Ê! Lưu Thanh Phong che ngực, mắt trợn trắng lên, thẳng tắp ngã về phía sau. Lưu đại nhân, bên cạnh hai cái lão ngự sử quá sợ hãi, vừa định đi đỡ, lại tiếp xúc đến Tần Mãng lần nữa quét tới ánh mắt. A! Hai người phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, tựa như là bị bóp lấy cổ gà trống. Ngay sau đó, phù phù, hai tiếng trầm đục. Tại đây triều văn võ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái này ba cái ngày bình thường lấy cái chết rán nổi tiếng, danh xương xương cốt cứng rắn ngự sử, lại bị Tần Mãng một ánh mắt, rõ ràng hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Thậm chí, một người trong đó nơi đúng quần, còn diện ra một bãi chất lỏng màu vàng. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những cái kia ban đầu vốn chuẩn bị theo phong trào bạch tội Tần Mãng các quan văn, nguyên một đám giống như là bị làm định tân pháp, cứ thế mà lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Quá hung tàn. Đây quả thực là cái Diêm Vương. Tần Mãng nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất ba tên phế vật liếc một chút, tiếp tục đi đến phía trước, thẳng đến đứng tại ngọc giai phía dưới. Hắn không có quỳ xuống, chỉ hơi hơi ôm quyền cong người. Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh. Hoài Vương tư thông yêu đạo, ý đồ mưu phản, thần đã đem hắn giải quyết tại chỗ. Hoài Vương phủ tư tàng tiền tham ô, tổng cộng bạch ngân 3500 vạn lượng, hoàng kim 400 vạn lượng, các loại kỳ chân dị bảo vô số, hiện đã toàn bộ vận đến bên ngoài cửa cung, thỉnh bệ hạ kiểm tra và nhận. Nói đến đây, Tần Mãng dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia câm như hến đại thần. Đến mức cái này mấy vị đại nhân nói ta sát tính trọng. Ha ha, nếu không có thần thân này sát tính, cái này mấy ngàn vạn lượng bạc, sợ là đã sớm biến thành đâm về bệ hạ binh khí. Lão hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mãng. Hắn thấy được Tần Mãng trên thân huyết, ngửi thấy cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi tanh. Hắn cũng nhìn thấy Tần Mãng trong mắt chỗ sâu cái kia lao kiệt ngao bất thuần dạ tâm. Nếu là đổi lại trước kia, có dạng này quyền thần, lão hoàng đế sớm liền nghĩ biện pháp trừ đi. Nhưng bây giờ, lão hoàng đế ánh mắt xuyên qua đại điện, nhìn về phía ngoài điện cái kia đoàn xe thật dài, dường như thấy được cái kia từng dương chiếu lấp lánh kim ngân. Đó là hắn Giang Sơn, là hắn lực lượng. Ha 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 ha. Lão hoàng đế đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo vẻ điên cuồng và hạ giận. Hắn bỗng nhiên vỗ long ỷ tay vịn, đứng dậy. Tốt, giết đến tốt. Đám này hủ nho, ngày bình thường sẽ chỉ chi, hồ, giả, dã, quốc gia gặp nạn lúc cực kỳ vô dụng. Bây giờ Tần Ái Khanh vì quốc trừ hại, tràn đầy quốc khố, chính là kình tiên hộ giá chi công. Người tới, đem cái này ba cái tại đại điện phía trên thất lễ phế vật mang xuống, cách chức điều tra. Mấy tên kim qua võ sĩ lập tức xông lên, giống kéo chó chết một dạng đem ba cái té xỉu ngự sử kéo ra ngoài. Văn võ ba quan túi đầu, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Bọn hắn biết, này thiên biến, trước kia là Đông Sưởng cùng Quan Văn tập đoàn đấu pháp, hiện tại tới một đầu không chỉ có ăn thịt còn muốn nhai xương cốt ác lang. Bài triều, lão hoàng đế phất ống tay háo một cái, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Mãng. Tần Ái Khanh, theo chấm đến ngự thư phòng. Chấm, có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Tần Mãng ngồi dậy, xoa xoa trên gương mặt một giọt máu, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Thần, tuân chỉ. Tan triều về sau, văn võ bá quan trốn đồng dạng rời đi hoàng cung. Chỉ có Đông Sưởng đốc chủ Ngụy Trung Hiền đứng tại cửa đại điện trong bóng tối, nhìn lấy Tần Mãng bóng lưng rời đi, trong tay cái kia chuỗi mới Phật châu bị bóp chi chi rung động. Nửa bước tử phủ, kiếm huyền cái kia phế vật vậy mà cũng đã chết. Ngụy Trung Hiền trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiên kỵ. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, nhanh đến để tạp gia đều cảm thấy sợ hãi. Không thể đợi thêm nữa, đã phạm tục lực lượng giết không chết ngươi, vậy liền để ở trên bầu trời tiên nhân đến thu ngươi cái này yêu nghiệt đi. Chương 48, ta muốn giết người giấy phép, ngươi dám cho sao? Chương 48, ta muốn giết người giấy phép, ngươi dám cho sao? Ngự thư phòng. Nơi này là toàn bộ Đại Viêm tiên triều lớn nhất địa phương bí ẩn, cũng là quyền lực hạch tâm. Giờ phút này, chỉ có hai người, Lao hoàng đế cùng Tần Mãng. Phòng cửa đóng kín, tất cả thái giám cung nữ đều bị chạy tới ngoài trăm thước. Lao hoàng đế cũng không có ngồi tại bàn đọc sách về sau, mà chính là chắp tay sau lưng, đứng tại một tấm to lớn Đại Viêm cương vực đồ trước, bóng lưng có vẻ hơi không người cùng điều hiệu. Tần Mãng đứng tại phía sau hắn ba bước địa phương xa, vẫn như cũng là một thân huyết ý đi, nhưng thái độ lại so tại Kim Loan điện phía trên tùy ý rất nhiều. Hắn trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, phối hợp rót một chén ngự trà, uống một hơi cạn sạch. Trà ngon, chỉ là có chút lạnh. Tần Mãng đặt chén trà xuống, phát ra đương một tiếng vang dọn. Lão hoàng đế cũng không có bởi vì Tần Mãng vô lễ mà tức giận, ngược lại chậm rãi xoay người, cặp kia đôi mắt giản mua vẫn đục bên trong, giờ phút này tình quang bắn ra bốn phía, lộ ra một cố được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Tần Mãng, chớ hỏi ngươi, ngươi là trung thần sao? Đây là một cái mất mạng đề. Nếu là lúc trước Tần Mãng, hoặc là cái khác thần tử, khẳng định sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu, hô to thần tội đáng chết vạn lần, thần cũng là một lòng trung can vân vân. Nhưng bây giờ Tần Mãng là cái tinh xảo chủ nghĩa lợi kỷ người, là cái tay cầm 100 bạo kích hệ thống treo bức. Hắn cười, cười đến có chút khinh miệt. Vậy hạ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Tần Mãng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt. Trung thần, cái kia đồ chơi có thể coi như ăn cơm sao? Mới vừa rồi bị kéo ra ngoài ba cái kia, không đều rêu rao chính mình là trung thần sao? Kết quả đây, tức đái cùng lưu. Ta Tần Mãng không phải trung thần, cũng không phải gian thần. Ta là một thanh đao. Tần Mãng nhìn thẳng ánh mắt của hoàng đế, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Một thanh chỉ muốn bệ hạ xuất ra nổi giá tiền, giết ai cũng có thể. Đao. Lão hoàng đế sửng sốt một chút, lập tức cũng cười, trong đôi cười mang theo một tia đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Tốt, tốt một cây đao. Trong cả đời này, nghe đủ a du linh hót, nhìn đủ hư tình giả ý ngươi to gan lớn mật, khẩu xuất cùng ngôn, ngược lại để trẫm cảm thấy an tâm. Lão hoàng đế đi đến Tần Mãng trước mặt, đột nhiên đưa tay, bắt lấy Tần Mãng cái kia còn dính lấy vết máu tay. Đã ngươi là đao, cái kia chấm liền nói cho ngươi, chấm muốn giết ai. Lão hoàng đế chỉ trên tường tấm kia cương vực đồ. Tại tấm bản đồ kia phía trên, trừ đại biểu hoàng quyền màu vàng, còn có vô số đại điểm đen nho nhỏ, như là ròi trong xương, bám vào Đại Viêm bản đồ phía trên. Ngươi nhìn những thứ này hấp điểm. Đây là Vạn Kiếm Cát, đây là Thái Thượng Vong Tình Tông, đây là Đan Đỉnh Sơn. Lão hoàng đế thanh âm biến đến nghiến răng nghiến lợi, mang theo khắc cốt hận ý bọn hắn cao cao tại thượng, tự xưng là tiên nhân, xem phàm nhân là kiến hôi. Bọn hắn tại Đại Viêm cảnh nội khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, lại không nộp thuế, không phục lao dịch, bất tuân vương pháp. Bọn hắn thậm chí tại đánh cắp chấm Giang Sơn, đánh cắp Đại Viêm quốc vận. Nói xong lời cuối cùng, lão hoàng đế thanh âm đều đang run rẩy. Tần Mãng, ngươi biết không? Hàng năm đều có vô số đồng nam đồng nữ bị bọn hắn mang đi, nói là tu tiên, kỳ thực là làm lô đỉnh. Hàng năm đều có vô số linh khoáng bị bọn hắn đào rỗng, trở về tông môn. Chớp cái này hoàng đế, trong mắt bọn hắn, bất quá là cái phụ trách giúp bọn hắn quản lý phàm nhân, cung cấp tài nguyên heo chó quản gia thôi. Chớp không cam tâm a. Chớp cũng là thái tổ tử tôn. Chớp muốn cái này thiên hạ, tránh thức họ Chu, mà không phải tính những cái kia đáng chết tông môn. Tần Mãng lặng lặng nghe, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Hoàng đế đây là gấp. Tông môn nghiền ép đã chạm tới hoàng quyền phòng tuyến cuối cùng, thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến Đại Viêm tồn vong. Cái gọi là đánh cắp quốc vận Tần Mãng làm đã từng nằm vùng cũng có biết một hai. Giang hồ tiên môn thực lực trên thực tế là muốn so cái gọi là tiên triều mạnh, lại cẩn thận từng ly từng tí an bài đệ tử nằm vùng đến triều đình. đó là bởi vì bọn hắn không phải thiên tử cần thông qua cái khác thủ đoạn, liên tục không ngừng rút ra địa khí cùng hoàng đạo long khí, đến cung cấp nuôi dưỡng tông môn cao tầng tu luyện. Đây là một cái này lên kia xuống quá trình. Tông môn càng mạnh, tiên triều càng yếu, thiên tai nhân họa thì càng nhiều. Bệ hạ muốn cho ta làm thế nào? Tần Mãng nhàn nhạt hỏi. Giết. Lao hoàng đế trong mắt sát cơ lộ ra. Chấm muốn ngươi làm cái kia thanh chặt đứt tiên phạm gông xiềng đao. Chấm muốn ngươi đem những cái kia vươn hướng triều đình tay, từng cái toàn bộ chặt xuống. Chấm muốn để những cái kia cao cao tại thượng tiên sư biết, phàm nhân đao cũng có thể giết tiên. Tần Mãng không có lập tức đáp ứng, mà chính là cúi đầu xuống. Giết tiên. Đây chính là cao nguy chức nghiệp. Tông môn nội tình thâm hậu, tử phủ, kim đan loại này triều đình đều tính toán đỉnh phong chiến lực tồn tại. Tại tông môn bên trong cũng chỉ là hạt chót. Những cái kia chân chính lao quái vật, sợ là đều đã thành lục địa thần tiên. Mình bây giờ thực lực, tăng thêm bạo kích hệ thống, cứng rắn kim đan cảnh cũng không có vấn đề, nhưng nếu như là Nguyên Anh, cái kia chính là đưa đồ ăn. Bệ hạ, công việc này cũng không tốt làm a. Tần Mãng ngẩng đầu, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Đao muốn giết người, trước tiên cần phải mài nhanh mà lại, đao này một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ lơi mẻ, đến có thịt bổ, có huyết dưỡng. Chấm hiểu. Lão hoàng đế hít sâu một hơi, quay người đi đến long án trước, cầm lấy một phương dùng hoàng bố bao khóa ấn tỷ, còn có một thanh tản ra rét lạnh khí tức kim bài. Tần Mãng nghe chỉ. Tần Mãng vẫn chưa đứng dậy. Lão hoàng đế cũng không thèm để ý, trực tiếp đem ấn tỷ cùng kim bài nhét vào Tần Mãng trong tay. Đây là như chấm thân lâm kim bài. Ngay hôm đó lên, chấm ban cho ngươi chém trước đầu sau, hoàn quyền đặc cách quyền lực. Từ hoàng thân quốc thích cho tới tông môn trưởng lão, chỉ cần ngươi cảm thấy nên giết, không cần tình chỉ, trực tiếp độc thủ. Trong quốc khố đô, mặc cho ngươi lấy. Hoàng gia võ khố, tùy ngươi chọn chọn. Chấm chỉ cần kết quả. Tần Mãng nhìn trong tay ấn tỷ cùng kim bài, cảm thụ được phía trên chiếu nặng hoàng đạo long khí. Cái này nhưng là chân chính đại quyền a, có cái này, hắn liền có thể quang minh chính đại đối những cái kia tông môn ở thế tục người phát ngôn hạ thủ, thậm chí trực tiếp đối tông môn phân đà độc thủ, mà không cần lo lắng bất luận cái gì cả tay. Đây chính là hắn muốn hợp pháp giết người giấy phép. Cái này mua bán, tiếp. Tần Mãng thu hồi ấn tỷ cùng kim bài, đứng người lên, trên thân khí thế tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là một thanh mang huyết hung đao, như vậy hiện tại, hắn thì là một thanh quyền khuynh thiên hạ thượng vương bảo kiếm. Bệ hạ yên tâm. Tần Mãng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Những cái kia tông môn ăn thịt, ta sẽ để bọn hắn phun ra. Những cái kia tiên sư uống huyết, ta sẽ để bọn hắn gấp bội còn trở về. Có điều, cảnh cáo nói ở phía trước. Tần Mãng đi tới cửa, dừng bước lại, đưa lưng về phía hoàng đế. Nếu như ngày nào ta cảm thấy cây đao này quá nhanh, thương tổn tới bệ hạ tay của ngài, ngài cũng đừng trách ta. Lão hoàng đế nhìn lấy Tần Mãng bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Rất lâu, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ cần có thể chặt đứt cái kia treo tại đỉnh đầu kiếm, coi như lại như thế nào. Chương 49, thủ phụ cũng là nhị quỷ tử, trộm long khí dưỡng hạo nhiên khí. Chương 49, thủ phụ cũng là nhị quỷ tử, trộm long khí dưỡng hạo nhiên khí. Nam trấn phụ thi, chỉ huy đồng chi công phòng. Tần Mãng ngồi ở kia trương phủ lên bạch hổ gia thái sư ghế phía trên, trong tay vuốt vuốt một cái mới vừa từ hệ thống không gian bên trong móc ra linh quả, răng rắc cắn một cái, nước bốn phía. Thoải mái. Ký chủ, Tần Mãng cảnh giới, tông sư cảnh thập trọng, đỉnh phong, công pháp, thiên cương đồng tử công, huyền giai cực phẩm viên mãn, trảm thiên bạt đao thuật, linh giai cực phẩm viên mãn, huyết sát đao pháp, huyền giai hạ phẩm viên mãn, hạo nhiên chính khí ca, bảo giai cực phẩm viên mãn, đặc thù vật phẩm, thế tử thảo nhân, huyền ma mặt nạ, dưỡng kiếm hồ bạo kích bội suất, 15.5 trước mắt trạng thái, khí huyết như long, chân khí hóa dịch, tùy thời có thể trùng kích tử phủ. Tử phủ cảnh. Tần Mãng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Dựa theo cái này thế giới nước tiểu tính, võ phu đến tông sư đỉnh phòng cũng là trần nhà. Muốn càng tiến một bước, cho dù là đại viêm hoàng thất, cũng phải mượn nhờ cái gọi là hoàng đạo long khí đến cưỡng ép phá cảnh, hoặc là dứt khoát chuyển tu tiên đạo. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn không cần cảm ngộ thiên địa, không cần đi quỷ liếm những cái kia cao cao tại thượng tiên sư cầu pháp môn. Hắn chỉ cần giết mấy cái tử phủ cảnh quái, bạo một bản tử phủ cảnh công pháp, sau đó hệ thống một chốt rút ra. Đơn giản, thô bạo, hiệu suất cao. Đại nhân. Ngoài cửa truyền đến Lưu Dũng tiếng bước chân dồn dập. Tiểu tử này hiện tại đã thăng nhiệm thiên hộ, thành Tần Mãng số một côn đồ, đi bộ đều mang gió. Thế nào? Có phải hay không nhà kia đại nhân lại ngại trong nhà tiền đa, muốn cho chúng ta đi hỗ trợ chuyển một chuyện? Tần Mãng nuốt xuống trong miệng linh quả, theo miệng hỏi. Không phải tịch thu gia sự. Lưu Dung xoa xoa mồ hôi chán, sắc mặt có chút cổ quái. Là Khâm Thiên giám bên kia tin tức chuyển đến. Giám chính viên Tiên Cương nói gần nhất kinh thành khí không thích hợp. Khí? Tần Mãng lông mày nhíu lại, khó như sương mù quá nặng đi. Không phải cái kia khí. Lưu Dung thấp giọng, thần thần bí bí chỉ dưới chân, địa khí, cũng chính là long mạch chi khí. Viên giám chính nói, mấy ngày nay mua đến giờ tí, kinh thành góc tây bắc long khí liền sẽ không giải thích được sói mòn, tựa như là giống như là bị người cầm ống hút vụn trộm toát đi một dạng. Mà lại, Lưu Dung dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, cái hướng kia chính là đương triều thủ phụ, Trương Chính Cư Trương đại nhân phụ đệ. Trương Chính Cư. Tần Mãng não hải bên trong hiện ra một cái luôn luôn cười tủm tỉm, một bộ nho nhã hiền hòa bộ dáng lao đầu. Đương triều thủ phụ, văn quan đứng đầu, danh xưng tam triều nguyên lão, quốc chi chủ cột. Ngày bình thường thích nhất nói cái gì dưỡng khí công phu, nói cái gì ta thiện dưỡng hạo nhiên chi khí. Có chút ý tứ. Tần Mãng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn hướng phía tây bắc hướng. Trong mắt hắn, chỗ đó cũng không phải là một mảnh an lành phủ khu, mà chính là một cái to lớn, chính tại xoay chậm chậm vòng xoáy. Trước đó hắn cảnh giới thấp, nhìn không ra. Hiện tại hắn là tông sư đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến vào tử phủ, lại thêm theo trước đó cái kia nho tu thôi chính ngôn trên thân tuân ra tới hạo nhiên chính khí ca để hắn đối khí thế cực kỳ mất cảm. Hắn có thể thấy rõ, một chút màu vàng kim nhạt khí thể chính liên tục không ngừng theo lòng đất chảy ra, sau đó hội tụ đến trương phủ hậu viện. Hạo nhiên chính khí là trả lại thiên địa, lão tiểu tử này ngược lại tốt, trái lại hút đại viêm huyết. Tần Mãng cười lạnh một tiếng, cái này cái nào là dưỡng khí a, đây là tại trộm đoàn thể tức giận a. Đêm khuya, giờ tí, kinh thành cấm đi lại ban đêm đối với Tần Mãng tới nói thùng giống kêu to. Hắn đổi lại một thân đêm đen được áo, mang lên trên cái kia có thể cải biến khí tức huyễn ma mặt nạ cả người như là dung nhập trong bóng đêm vô linh, lặng yên không một tiếng động rơi vào thủ phụ phủ đệ đối diện chung trên lầu chót. Trương phủ rất lớn, cũng rất tĩnh. Nhưng ở Tần Mãng cảm giác bên trong, nơi này lại náo nhiệt cực kỳ. Chỉ thấy toàn bộ trương phủ trên không, bao phủ một tầng lục nhãn phàm thai nhìn không thấy màu xanh quang cháo. Cái này quang cháo mặt ngoài lưu chuyển lên nhân nghĩa lễ trí tín nho ra châm nôn, xem ra chính khí lâm nhiên. Nhưng trên thực tế, cái này quang cháo căn cơ, lại là từng cây thật sâu đâm xuống lòng đất xiềng xích màu đen. Những thứ này xiềng xích như là con địa rất hút, chết cắn dưới lòng đất long mạch, điên cuồng hấp thu cái kia màu vàng kim nhạt quốc vận long khí, sau đó chuyển vận đến phủ đệ chỗ sâu trong một tòa lầu cát. Thụ linh kiếm trận, Tần Mãng não hải bên trong nhảy ra như thế cái tử. Hắn tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng hắn hạo nhiên chính khí ca viên mãn, có thể cảm nhận được đồng loại. Cái kia trong lầu các lộ ra tới khí tức, căn bản không phải cái gì cái gọi là hạo nhiên chính khí, mà chính là một cỗ sắc bén đến cực hạn, phản phất muốn đâm thủng bầu trời kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí tại thôn vệ long khí về sau, biến đến càng phát ra ngưng luyện, bá đạo. Nho ra tiên cốt. Tần Mãng trong nháy mắt minh bạch, cái này lão đông tây mặt ngoài là nho ra thánh hiển, sau lưng đã sớm cùng tu tiên tông môn trùng một phe. Hắn đang dùng đại viêm quốc vận thay nào đó cái tông môn đại nhân vật dưỡng kiếm, thật sự là không coi mình là ngoại nhân a. Tần Mãng nét miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong. Quốc vận thứ này, tuy nhiên nghe hư vô mà mịt, nhưng đối với một quốc gia tới nói cũng là mệnh căn tử. Quốc vận sói mòn, thiên hai nhân họa thì lại không ngừng, bách tính dân chúng lầm than, hoàng quyền cũng sẽ suy yếu. Đây cũng là lão hoàng đế gần đây thân thể càng ngày càng kém, các nơi nhiều lần tai họa nguyên nhân. Đây chính là vụ án lớn a. Tần Mãng liếm môi một cái, trong mắt hồng quang lấp lóe. Hắn không có vọt thẳng đi vào. Tòa kia trong lầu các người rất mạnh, ít nhất là tử phủ cảnh, mà lại trận pháp kia xem ra cũng không tiện gây, xông vào dễ dàng đả thảo kinh xà. Đúng lúc này, trương phủ cửa sau lặng lẽ mở ra một đường nhỏ. Một người mặc áo xám, quản gia bộ dáng trung niên nhân đi ra, trong tay dẫn theo hai cái chiếu nặng túi đen, lén lén lút lút hướng ngoài thành sông hộ thành phương hướng đi đến. Ồ, đổ rác. Tần Mãng ánh mắt sáng lên, là một cái chuyên nghiệp thập hoang giả, hắn thích nhất lật đổ bỏ đi. Sau đó thân hình thoát một cái, theo trung lầu phía trên biến mất, như cùng một mảnh lá rụng giống như đi theo. Ngoài thành, sông hộ thành mở, bụi cỏ lau. Áo xám quản gia nhìn chung quanh một chút, xác định không có người về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giải khai cái túi, chuẩn bị đem bên trong đồ vật rót vào trong sông. Ào ào ào. Đổ ra không phải đồ bỏ đi, mà chính là một đống màu xám trắng đá vụn bột phấn. Nhưng ở Tần Mãng trong mắt, vậy nơi nào là tảng đá bột phấn? Đó là bị triệt để hút khô linh khí, biến thành phế thải linh thạch. Thậm chí còn có mấy khối vỡ vụn ngọc bội, phía trên lưu lại cực kỳ yếu ớt hoàng thất ấn ký. Chậc chậc chậc, linh thạch làm hề và tiêu, chứ đại nhân trong nhà là có mỏ a. Một cái trêu tức thanh âm tại quản gia sau lưng vang lên. Người nào? Quản gia quá sợ hãi, mãnh liệt xoay người, cổ tay khẽ đảo, vậy mà lộ ra ngay một thanh nhuyễn kiếm, chân khí phun ra nuốt vào, bất ngờ cũng là chân khí cảnh thất trọng hảo thủ. Nhưng hắn nhìn đến, chỉ có một đôi tại hắc ám bên trong tản ra hồng quang ánh mắt, cùng một cái tại trong con mắt cực tốc phóng đại bàn tay. Giang giác. Tần Mãng thậm chí lười nhác rút đao, trực tiếp dùng thiên cương đồng tử công gia chỉ đại thủ, bóp chặt lấy quản gia cổ họng, thuận tay tiếp nhận trong tay hắn còn không có ngược lại hết cái túi. Động tác mây bay nước chảy, không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang. Đinh, đánh giết chân khí cảnh thất trọng, bạo kích bội suất 1.7. Rơi xuống vật phẩm, bí ẩn sổ sách Tần Mãng tiện tay đem thi thể ném vào hệ thống không gian, sau đó mở ra cái kia rơi xuống sổ sách tàn trương. Tuy nhiên chỉ có một tờ, nhưng nội dung phía trên lại đủ để cho toàn bộ triều đường động đất. Thiên Khải 9 năm 3 tháng, vạn kiếm các cung phụng kiếm huyền, đưa linh thạch 3000 viên, đổi lấy mượn đọc hoàng thất bí điển chân long quyết 3 ngày. Thiên Khải 9 năm 5 tháng, trợ vạn kiếm các đệ tử vào kinh, mở ra tụ linh trận mỗi ngày tiêu hao quốc vận 3 đấu, cung cấp hắn tẩy luyện kiếm tâm. Khá lắm. Tần Mãng nhìn lấy trong tay tàn trương, tức giật cười. Hợp lấy đám này cái gọi là tiên sư, nguyên một đám cao cao tại thượng, xem thường phàm nhân, kết quả tu luyện dùng tài nguyên tất cả đều là trộm được. Trương Chính Cơ, ngươi cái này hai quỷ tử làm đến thẳng xứng trước a. Tần Mãng đem tàn trương cất kỹ, ngẩng đầu nhìn về phía trương phủ phương hướng. Nơi đó màu xanh quang cháo ở trong màn đêm lộ ra phá lệ trước mắt. Đã các ngươi như thế ưa thích hút, vậy ta thì giúp các ngươi toàn diện ống dẫn. Bất quá. Tần Mãng nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng phía trên đã tăng tới 107. Hai bạo kích bội suất. Mắt quang một lóe. Chờ ngươi dưỡng thành ta lại hái quả đào. Chương 50, vạn kiếm các kiếm tử Lý Trường Không. Hành tẩu đại lễ bao chương 50, vạn kiếm các kiếm tử Lý Trường Không. Hành tẩu đại lễ bao 3 ngày sau. Kinh thành bầu không khí đột nhiên biến. Ban đầu vốn có chút nóng bức thiên khí, trong nháy mắt biến đến tốc giết. Trong không khí dường như tràn đầy vô hình kim châm, người đi trên đường chỉ cảm thấy da thịt ẩn ẩn đau, liền ven đường liêu thụ lá cây đều không giải thích được đứt gây ra. Một cỗ sắc bén đến cực hạn phong mang, theo hướng cửa thành, một đường hướng về nội thành lan tràn. Tới. Nam trấn phủ ti tháp quan sát phía trên, Tần Mãng đứng chắc tay, khép mắt nhìn lấy cái hướng kia. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ không che giấu chút nào, cực kỳ phách lối khí tức, ngay tại nên ngang tiến nhập kinh thành. Loại kia cảm giác, tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cứ thế mà cắm vào cái này quần quần hồng trần bên trong. Phô trương thật lớn. Lúc này Chu Tức đường phố phía trên, người đi đường ảo ảo né tránh, hoảng sợ nhìn lấy cái kia chậm rãi mà đến thanh niên. Cái kia thanh niên ước chừng 20, người mặc một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, không nhiễm trần thế. Gánh vác lấy một thanh trường kiếm cổ điển, trên vỏ kiếm khắc lấy phức tạp vân văn, ẩn ẩn có lưu quang chớp động. Đi rất chậm, nhưng mỗi một bước ra đều dường như xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nơi hắn đi qua, vô luận là trên đất bụi đất, vẫn là không trung lá rụng, đều sẽ tự động hướng hai bên tách ra, dường như không dám đụng vào góc áo của hắn. Vạn kiếm các đương đại kiếm tử, Lý Trường Không, danh xưng thiên sinh kiếm phôi, 3 tuổi cầm kiếm, 10 tuổi ngộ kiếm ý, bây giờ bất quá 22 tuổi, đã là tử phủ cảnh nhị trọng cường giả. Hắn là chân chính thiên chi tiêu tử, là tông môn tương lai hy vọng. Mà trong mắt hắn, cái này lớn như vậy kinh thành, cái này chúng sinh, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Đây chính là phàm tục kinh thành sao? Lý Trường Không dừng bước lại, đứng tại tòa kia bị Tần Mãng một đao bổ ra, còn không có sửa xong đức thắng môn trước, khẽ nhíu mày. Không khí vẫn đủ, hồng trần khí quá nặng, làm cho người buồn nôn. Hắn thậm chí không có mắt nhìn thẳng những cái kia binh lính thủ thành, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua cái kia đạo to lớn đao ngân. Ừm, cái này đao ý. Lý Trường Không trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức biến thành kinh miệt. Thô bỉ, dã man, chỉ có cậy mạnh, không có chút nào đạo vận. Phàm tục võ phu, chung quy là không ra gì. Hắn lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Phía trước cũng là sông hộ thành, cầu treo còn chưa để xuống. Lý Trường Không cũng không có các loại, cũng không có bay qua. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái kia đục ngầu nước sông, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ. Tạ, một chữ phun ra. Ken, cũng không có trông thấy hắn rút kiếm. Nhưng hắn trường kiếm sau lưng phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Một giây sau, oanh, rộng chừng 10 trượng, sâu không thấy đáy sông hộ thành nước, vậy mà giống như là bị một cái vô hình cự thủ cứ thế mà xé mở. Nước sông hướng nghiêng ngả quyển, lộ ra tràn đầy nước bùn lòng sông. Nhưng ngay sau đó, thì liền lòng sông phía trên nước bùn cũng bị một cỗ kiếm khí trong nháy mắt bốc hơi khô ráo, biến thành một đầu băng thẳng, khô ráo đại đạo. Lý Trường Không cứ như vậy dẫm lên đáy sông, không dính một giọt nước thân, thần sắc ngạo nghễ đi qua sông hộ thành. Thẳng đến hắn đi đến bờ bên kia, cái kia tách ra nước sông mới ẩm vàng khép lại, kích thích đẩy trời bằng nước. Thần tiên a, đây chính là truyền thuyết bên trong kiếm tiên sao? Thật là đáng sợ. Xung quanh bách tính cùng binh lính tất cả đều sợ choáng váng, nguyên một đám quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Lý Trường Không nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc một chút, trực tiếp hướng về thủ phụ Trường Chính cư phủ đệ đi đến. Chậc chậc chậc, thật có thể trang bức a. Tháp quan sát phía trên, Tần Mãng nhìn lấy cái này một màn, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Qua cái bờ sông đều muốn làm như thế đại động tĩnh, sợ người khác không biết hắn tới. Cái này không phải liền là điển hình ta có thực lực ta tùy hướng sao? Nhưng trong mắt của hắn hồng quang lại càng ngày càng sáng, tựa như là thấy được một tảng mỡ dày chính đang hướng về mình mắt. Tính danh, Lý Trường Không thân phận, Vạn Kiếm các kiếm tử cảnh giới, tự phụ cảnh nhị trọng công pháp, Thái Ức phân quang kiếm quyết, bảo giai thượng phẩm. Vạn kiếm quy tông, bảo giai cực phẩm, đặc thù thể chất, tiên tiên kiếm thể mang theo vật phẩm, lưu bất kiếm, linh giai cực phẩm, kiếm tử lệnh, hộ thân ngọc bội. Tần Mãng ánh mắt xuyên thấu khoảng cách, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường Không bên hông cái kia không đáng chú ý chữ vật túi cùng hắn sau lưng cái kia. Thanh kiếm, linh giai cực phẩm phi kiếm, bảo giai thượng phẩm công pháp, còn có tiên tiên kiếm thể loại này đặc thù thể chất, giết về sau rơi xuống không biết lại là cái gì hảo đồ vật. Tần Mãng cảm giác mình tay có chút ngứa. Trước đó kiếm huyền trưởng lão chỉ là cái ngoại môn trưởng lão, cũng chính là nửa bước tử phủ. Tuôn ra đến đồ vật mặc dù không tệ, nhưng cùng trước mắt cái này phú nhị đại so ra, cái kia chính là khất cái cùng vương tử khác nhau. Cái này Lý Trường Không, quả thực cũng là một cái hành tẩu siêu cấp đại lễ bao. Hơn nữa còn là loại kia toàn bộ sẽ vở thông báo, tự mang đặc hiệu hạn định quản. Người này, rất mạnh. Ngồi tại Tần Mãng sau lưng trầm luyện, lúc này cũng là sắc mặt nghiêm trọng, tay đệ tại trên chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệ. Tử phủ cảnh nhị trọng, mà lại là kiếm tu. Phi kiếm của hắn một khi ra khỏi vỏ, trong vòng trăm bước, lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Cho dù là ta, đối lên hắn, phần thắng cũng không đủ bá thành. Trầm luyện là tử phủ cảnh nhất trọng, nhưng tại đối mặt chân chính tu tiên hệ thống cường giả lúc, võ giả thế yếu quá lớn, không cách nào phi hành, không cách nào tấn công từ xa, nhục thân gánh không được pháp bảo. Đây chính là vì cái gì tông môn có thể một mực cưỡi tại hoàng quyền trên đầu nguyên nhân. Cường mới tốt a, không cường làm sao bạo hào đồ vật. Tần Mãng quay đầu nhìn Trầm luyện liếc một chút, cười nói, Trầm đại nhân, ngài tin hay không, loại này từ nhỏ tại hoa lớn trong nhà ấm đóa, xem ra ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thật. Tần Mãng vươn tay, làm một cái bóp nát động tác, giòn cực kỳ, chỉ cần tìm đúng cơ hội, cho hắn một côn. Hắn liền muốn khóc cũng không kịp. Trầm luyện nhìn lấy Tần Mãng bộ kia nóng lòng muốn thử bộ dáng, khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên có chút đồng tình cái kia Lý Trường Không. Bị cái này con chó điên để mắt tới, dù là ngươi là trên trời tiên nhân, cũng phải rơi lớp ra. Lý Trường Không một đường thông suốt đi tới trước phủ. Trương Chính Cư sớm liền mang theo toàn gia già trẻ tại cửa ra vào quỳ đón. Lão hủ tham kiến kiếm tử. Không biết kiếm tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, tử tội tử tội. Ngày bình thường uy nghiêm hiển hách thủ phụ đại nhân, giờ phút này hèn mọn giống như đầu lão cẩu. Đứng lên đi. Lý Trường Không nhàn nhạt phất phất tay. Ta muốn đồ vật, chuẩn bị hảo sao? Chuẩn bị xong. Đều chuẩn bị xong. Trương Chính Cư vội vàng dẫn đường, hậu viện tụ linh trận đã toàn lực mở ra, góp nhặt dòng dã 3 năm quốc vận long khí, đầy đủ kiếm tử tẩy luyện kiếm tâm, đột phá bình cảnh. Ừm. Lý Trường Không gật gật đầu, đi vào phủ bên trong. nhưng hắn cũng không có lập tức đi hậu viện, mà chính là dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Nam Trấn phủ ti phương hướng. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, cùng đứng ở trên tháp quan sát Tần Mãng đối mặt ở cùng nhau. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích, đó là thượng vị giả đối hạ vị giả miệt thị. Vừa mới thăm dò ta, cũng là cái kia cái gọi là giám sát đặc sứ Tần Mãng, còn có cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ Trầm Luyện. Lý Trường không hỏi. Vâng, cũng là kẻ này. Trương Chính Cơ cắn răng nghiến lợi cáo trạng, kẻ này vô pháp vô thiên, giết vô số mệnh quan triều đình, thậm chí ngay cả Kiếm Huyền trưởng lão đều bị hắn dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết. Kiếm tử nhất định muốn vì bọn ta làm chủ a. Kiếm Huyền cái kia phế vật, chết cũng liền chết, mất đi vạn kiếm các mặt. Lý Trường không lạnh hừ một tiếng, ngữ khí đạm mạc. Có điều, đánh cho cũng phải nhìn chủ nhân. Cái này Tần Mãng đã dám đụng đến ta vạn kiếm các người, vậy hắn cũng đã là cái người chết. Chờ ta sử dụng nơi này long khí đột phá đến tử phụ tam trọng, tự sẽ đi lấy hắn trên cổ đầu người, cầm hắn huyết đến tế kiếm. Chương 51, ta một đao kia đi xuống, ngươi thánh hiển thư đến nước ra. Chương 51, ta một đao kia đi xuống, ngươi thánh hiển thư đến nước ra. Kinh thành hừng gió, biến đến so lật sách còn nhanh hơn. Chân trước vừa nhìn Tần Mãng đem Hoài Vương phụ chuyển không hùng bị cảnh tượng, chân sau thứ nhất bạo tạc tính tin tức thì chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đương triều thủ phụ Trương Chính Cư, liên hợp lễ bộ, quốc tử giám, muốn tại Văn Miếu tổ chức thiên hạ luận đạo đại hội. Trên danh nghĩa là nghiên cứu thảo luận thánh nhân học vấn, trên thực tế ai nấy đều thấy được, cái này là hướng về phía Tần Mãng đi. Mà lại nghe nói Trương thủ phụ còn thỉnh động Văn Miếu bên trong cung phụng trăm năm thánh nhân Đao Khắc muốn mượn thiên hạ người đọc sách hạo nhiên chi khí, chấn áp Tần Mãng cái này loạn thần tặc tử. Thủ phụ phủ đệ, mật thất. Kiếm tử yên tâm, cái kia Tần Mãng tuy nhiên hung hãn, nhưng hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, còn phải bận tâm mấy phần danh tiếng. Trương Chính Cơ không người đứng ở một bên, nhìn lấy quanh chân ngồi tại tụ linh trận trung ương Lý Trường Không, mang trên mặt định mà cười. Lão phu đã tại Văn Miếu bố trí xuống trăm nho chấn ma đại trận tập kết kinh thành 3000 thái học sinh cùng 12 vị đương thế đại nho. Chỉ cần hắn dám đến, chỉ là cái kia cố miệng nhiều người sói chạy bằng thế, cũng đủ để ép tới hắn đạo tâm phá thoái. Lý Trường Không nhắm hai mắt, trung quanh màu vàng kim nhạt long khí như là như thực chất tràn vào hắn thể nội. Đỉnh đầu hắn lơ lửng trôi này lưu vân kiếm, ngay tại tham lam thôn vệ lấy đại viêm quốc vận, thân kiếm càng ngày càng sáng, phát ra tiếng kiếm reo cũng càng ngày càng thanh thúy. Không quan trọng. Lý Trường Không nhàn nhạt mở miệng, mí mắt cũng không nhấc. Một con run rế thôi, nếu không phải ta muốn mượn cái này long khí trùng kích tử phụ tam trọng, đã sớm một kiếm chém hắn. Đã ngươi nguyện ý đi cùng hắn chơi đùa, cái kia liền đi đi. Nhớ kỹ, đừng để hắn quấy rầy ta. Vâng. Lão phu cái này đi cho hắn biết, cái này lại viêm, vẫn là người đọc sách thiên hạ. Trương Chính Cơ trong mắt lóe lên một tia âm oán, quay người rời đi. Văn Miếu, nơi này là kinh thành thần thánh nhất địa phương, thờ phụng các đời nho gia thánh nhân. Lúc này, Văn Miếu bên ngoài quảng trường phía trên đã người đông tấp nập. 3000 tên thân mặc áo xanh thái học sinh ngồi xếp bằng, thần sắc nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm. Tại bọn hắn phía trước, 12 vị tóc trắng xóa đại nho tay cầm kinh quyển, hiện lên hình nửa vòng tròn đặt ra. Mà Trương Chính Cơ đang đứng tại Văn Miếu cao nhất trên bậc thang, người mặc nhất phẩm tiên hạc bộ phục, tay cầm một thanh tản ra phong cách cổ xưa khí tức đao khắc, giống như thẩm phán chúng sinh thần minh. Một cỗ vô hình, rồi giao thế tại Văn Miếu trên không ngưng tụ. Đó là hạo nhiên chính khí, cũng là một loại cực kỳ cường đại tinh thần lực trường. Đến rồi. Trong đám người không biết người nào hô một tiếng. Chỉ thấy chu tức đường phố cuối cùng, một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Không có thiên quân bản mã, cũng không có đội xe đổ quân đu. Chỉ có Tần Mãng một người một ngựa, đi theo phía sau Trầm Luyện cùng Lưu Dũng, cùng trăm tên võ trang đầy đủ cẩm y địa vệ tinh nhuệ. Tần Mãng vẫn như cũng là một thân phi ngư phục, chỉ là lần này đổi kiện sạch sẽ. Hắn ngồi trên lưng ngựa, cầm trong tay cái giấy dầu bao, vừa đi vừa gặm bánh bao nhân thịt, đó là ven đường vừa mua, còn bốc hơi nóng. Bộ này cả lơ phất phơ bộ dáng, cùng đối diện loại kia trang nghiêm túc mục bầu không khí tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tựa như là một cái chó hoang xông vào ngay tại cử hành lễ mỹ xạ giáo đường. Tần Mãng xuống ngựa. Một tên đại nho thấy thế, tức giận đến ria mép loạn chiến, nghiêm nghị quát nói, đây là thánh nhân đạo trưởng, văn khí hội tụ chi địa. Người cái này đồ phu, sao dám cưỡi ngựa thẳng vào? Đây là đối thánh nhân đại bất kính. Tần Mãng nuốt xuống sau cùng một miệng bánh bao, lau miệng phía trên dầu, cũng không dưới mã, chỉ là lười biếng nhìn lấy cái kia đại nho. Thánh nhân? Thánh nhân dạy qua các ngươi chặt đường sao? Ta phụng chỉ tra án, hoài nghi thủ phụ Trương Chính Cơ tư thông yêu đạo, đánh cắp quốc vận. Làm sao? Thánh nhân miếu thành tàng long họa hổ nơi ẩn nút rồi. Làm cản. Trương Chính Cơ tại trên đài cao giận quát một tiếng, tay bên trong thánh nhân đao khắc vung lên. Chúng học sinh, khởi trận. Thiên địa hữu chính khí, tập nhiên phú lưu hình. 3000 thái học sinh cùng kêu lên đọc diễn cảm, tiếng gầm giống như thủy triều vào tới. Ông Văn Miếu trên không, kim quang đại thịnh. Vô số màu vàng kim văn tự đống dương hiện lên, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, hiếu. Những văn tự này hội tụ thành một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng, mang theo nặng nề vô cùng uy áp, hướng về Tần Mãng phủ đầu chủ xuống. Phù phù. Tần Mãng sau lưng trăm tên cẩm y liễu vệ, tuy nhiên đều là hảo thủ, nhưng ở loại này đặc biệt nhắm vào thần hồn cùng ý chí nho đạo đại trận trước mặt, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, cảm giác giống như là lưng đeo vạn cân đá lớn, ào ào rơi xuống khỏi mã, quỳ rạp xuống đất. Thì liền tông sư cảnh Lưu Dũng, cũng là nghiến răng nghiến lợi, hai chân run lên, miễn cưỡng dùng đao trụ mới không có quỳ xuống. Tinh thần công kích, đạo đức bản giá. Tần Mãng ngồi ở trên ngựa, không chỉ có không có quỳ, thậm chí ngay cả eo đều không chỗ ngoặt một chút. Hắn chỉ cảm thấy không khí chung quanh biến đến sền sệt một chút, bên hai giống như là có một vạn con rồi tại ong ong gọi bậy. Tần Mãng, ngươi sát lục thành tính, đẩy tay huyết tinh. Bây giờ tại thánh nhân chính khí trước mặt, còn không biết tội. Trương Chính Cơ gặp Tần Mãng không có quỷ, trong lòng giật mình, lập tức gia tăng cường độ. Trong tay hắn thánh nhân đao khắc quang mang tăng gọn, dẫn dắt văn miếu bên trong tôn này to lớn khổng thánh pho tượng, phát ra một đạo to lớn ý chí. Quỳ xuống. Sám hối. Anh. Uy áp đột nhiên gia tăng 10 lần. Tần Mãng dưới hông chiến mã phát ra một tiếng rên rỉ, bốn vó bẻ gãy, ở vang ngã xuống đất. Tần Mãng hai chân rơi xuống đất, đạp vỡ tảng đá xanh, thân hình nhưng như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn vô vô trên thân cho, ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời kim quang cùng cái kia cao cao tại thượng Trương Chính Cơ, nét miệng lên một vệt niệm mai cười. Trương đại nhân, ngươi thì điểm này bản sự, muốn dùng cây bút giết người, muốn dùng nước bọt chết với ta. Đáng tiếc ta người này có cái tật xấu. Tần Mãng chậm rãi đem tay đặt tại Tú Xuân đao trên chuôi đao, trên thân khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Ta nghe không hiểu tiếng người, chỉ nghe hiểu đao ra khỏi vỏ thanh âm. Ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi đã nhập ma, hôm nay lão phu liền thay thiên hạ thương sinh, trừ ngươi cái này tai họa. Trương Chính Cơ trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn biết chỉ dựa vào miệng pháo là không được, nhất định phải làm thật. Nho đạo thần thông, khẩu chu bút phạt. 12 vị đại nho đồng thời xuất thủ, trong tay kinh quyển hóa thành một đạo đạo màu vàng kim xiềng xích, như linh xà giống như cuốn về Tần Mãng toàn thân. Những thứ này xiềng xích cũng không phải là thực thể, mà chính là từ thuần túy hạo nhiên chi khí ngưng tụ, chuyên môn phong tỏa chân khí, giam cầm nhục thân. Cùng lúc đó, Trương Chính Cơ trong tay đao khắc hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Tần Mãng mi tâm. Đây chính là nho tu chỗ đáng sợ. Dù là tay trói gà không chặt, chỉ cần chiếm cứ đại nghĩa thì có thể điều động thiên địa lực lượng, giết người ở vô hình. Cẩn thận. Trầm Luyện muốn rút đao, lại phát hiện chân khí của mình bị cái kia cố hạo nhiên chi khí áp chế phải vận chuyển ngưng trệ. Mắt thấy màu vàng kim xiềng xích sắp ra thân, trôi này đao khắc cũng đến trước mắt. Tần Mãng trên mặt lại không có bối rối chút nào. Có, chỉ là nồng đậm kinh thường. Hạo nhiên chính khí. Thì các ngươi đám này đầy mình nam trộm nữ sướng ngụy quân tử, cũng xứng gọi hạo nhiên chính khí. Đã các ngươi ưa thích chơi khí, vậy ta thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính. Vừa đọ lại chuyên. Cho ra. Phá. Tần Mãng đống nhiên giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm. Một cỗ so tại trường sở hữu đại nho cùng nhau còn kinh khủng hơn, còn muốn tuần túy khí trụ, theo Tần Mãng thể nội phóng lên tận trời. Nhưng cỗ này khí, không là tuần túy màu vàng kim, mà chính là mang theo nồng đậm mùi màu tươi, màu vàng ròng. Chương 52, Thánh nhân. Đã ngươi mắt ngủ, cái kia ta giúp ngươi mở mắt một chút. Chương 52, Thánh nhân. Đã ngươi mắt ngủ, cái kia ta giúp ngươi mở mắt một chút. Màu vàng ròng khí trụ xông thẳng lên trời, như cùng một căn quái phong vân định hải thần trầm, hung hăng đâm vào cái kia đầy trời màu vàng kim chính khí tầng mây bên trong. Cái kia cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa ôn hòa, thuần hậu nho ra chính khí, mà là một loại bá đạo, cuồng bạo, phản phất muốn tại Thi Sơn huyết hải bên trong mở ra một đầu quang minh đại đạo quỷ dị khí tức. Nó đã có nho ra cương trực công chính, lại có binh gia thiết huyết sát phạt. Cả hai tại hệ thống cưỡng ép ghép lại dưới, sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học. Cái này, đây là cái gì? Đứng tại phía trước nhất vị kia đại nho, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn cảm nhận được đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Nếu như nói bọn hắn hạo nhiên chính khí là trường giang sông lớn, cái kia Tần Mãng trên thân bạo phát đi ra cỗ này khí, cũng là sôi trào nham tương. Giang giác. Giang giác. Những cái kia cuốn quanh hướng Tần Mãng màu vàng kim xiển xích, tại tiếp xúc đến xích kim khí trụ trong nháy mắt, tựa như là băng tuyết gặp bàn ủi, trong nháy mắt vỡ nát, tan rã. Mà chuôi này nguyên bản khí thế hung hăng đâm về Tần Mãng mi tâm thánh nhân đao khắc, càng là tại khoảng cách Tần Mãng ba thước địa phương bị cứ thế mà định trụ, thân đao run rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó đinh một tiếng, bị chấn bay ra ngoài, cắm vào xa xà thạch trụ phía trên. Làm sao có thể? Ngươi một cái giết người như ngoé đồ phu, tại sao có thể có tinh thuần như thế hạo nhiên chi khí? Trương Chính Cơ cao đứng trên đài, sắc mặt trắng bệch, không thể tin gào thét. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Nho ra dưỡng khí, coi trọng tu thân dưỡng tính, đọc vạn quyển sách. Tần Mãng loại này người, sách đều không đọc qua mấy quyển, giết người so với hắn thấy qua đều nhiều, làm sao có thể dưỡng ra loại này khí? Đồ phu thế nào? Tần Mãng tắm rửa tại hào quang vàng nóng bên trong, từng bước một đạp lên bậc thang. Ngồi đi một bước, hắn trên thân khí thế thì bạo tăng một phần, ép tới cái kia 3000 thái học sinh ở ngực khó chịu, khóe miệng chảy máu. Sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải chém người. Ta giết tham quan, là vì dân trừ hại, đây chính là nhân. Ta diệt phản địch, là bảo vệ quốc gia, đây chính là nghĩa. Ta thủ biên giới, không cho man di bước vào nửa bước, đây chính là trung. Tần Mãng thanh âm như hồng trung đại lữ, tự tự châu ngọc, tại văn miếu trên không quân quẩn. Ta có nhân nghĩa trung tín, vì sao không thể có hạo nhiên chính khí? Ngược lại là các ngươi. Tần Mãng đống nhiên dừng bước lại, ánh mắt như lao, đảo qua cái kia 12 vị đại nho cùng Trương Chính Cơ. Hán tử trong ngực móc ra bản kia khiến bách quan nghe tin đã sợ mất mật bách quan hành trạng. Lý đại nho, thiên khải 6 năm, ngươi vì nạp một phòng tiểu tiếp, bức tử kỳ phụ huynh, cái này liền là của ngươi nhân. Vương Tế Tiểu, ngươi thân là quốc tử giám Tế Tiểu, trong bóng tối đầu cơ trục lợi khoa cử để thi, thu hối lộ 30 vạn lượng, cái này liền là của ngươi nghĩa. Còn có ngươi, Trương Chính Cơ. Tần Mãng đem trong tay sổ sách hung hăng vung hướng lên bầu trời, cái kia sổ sách tại xích kim chân khí khuấy động dưới, vậy mà chàng chàng tung bay, hóa thành vô số quang ảnh, đem phía trên ghi chép từng cọc từng cọc, từng kiện chuyện xấu, như là phim đèn chiếu một dạng bắn ra tại giữa không trung. Ngươi thân là thủ phụ, không nghĩ báo quốc, ngược lại cấu kết tông môn, dùng tụ linh trận đánh cắp đại viêm quốc vận, cung cấp nuôi dưỡng hắn người tu hành. Cái này liền là của ngươi chung. Soạn. Toàn trường xôn xao. Vô luận là thái học sinh, vẫn là nơi xa vây xem mắt tính, nhìn đến cái kia từng cọc nhìn thấy mà giật mình chứng cứ phạm tội, tất cả đều sợ ngây người. Cái này, đây là thực sự sao? Lý đại nho vậy mà. Chơi ạ. khoa cử gian lận. Khó trách ta thi 10 năm đều không trúng. Quốc tặc. Đây là quốc tặc a. Nguyên bản ngưng tụ tại văn miếu trên không, nhằm vào Tần Mãng đại thế tại thời khắc này xuất hiện vết rách. Cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực là xây dựng ở đạo đức điểm cao phía trên. Hiện tại quần lót đều bị Tần Mãng lột, còn từ đâu tới hạo nhiên chính khí? Phốc, phốc. Mấy vị kia bị điểm tên đại nho, đạo tâm trong nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hể bại đi xuống, đỉnh đầu kim quang tiêu tán vô tung. Yêu ngôn hoặc chúng, hắn tại loạn ta quân tâm. Trương Chính Cơ nhìn lấy đại trận lung lay sắp đổ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thỉnh thánh nhân tài quyết. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại văn miếu đại điện chính trung ương tôn này không thánh pho tượng phía trên. Đó là nho ra sau cùng át chủ bài. Thỉnh thánh nhân ý niệm hàng lâm, chấn áp hết thảy tà ma. Ầm ầm. Văn miếu chấn động, cái kia pho tượng bùn pho tượng dường như sống lại, hai mắt mở ra, bắn ra hai đạo khiến người không cách nào nhìn thẳng kim quang. Một cỗ chí cao vô thượng, dường như đại biểu cho thiên địa quy tắc hồng đại ý chí hàng lâm. Quỳ xuống. Cái này thanh âm trực tiếp tại Tần Mãng náo hải bên trong nổ vang. Đây là tới tự duy độ áp chế, cũng không phải là lực lượng, mà chính là quy tắc. Nếu như là phổ thông võ giả, cho dù là đại tông sư, đối mặt loại này thánh nhân ý chí, cũng sẽ bản năng muốn thần phục. Nhưng Tần Mãng, hắn cười, hắn thể nội hệ thống mặt bảng tại thời khắc này điên cuồng lấp lóe, màu đỏ quang mang thậm chí lấn át kim quang. Thánh nhân, Tần Mãng ngẩng đầu nhìn tôn này pho tượng, trên mặt lộ ra cái kia mang tính tiêu chí ác ma nụ cười. Ngươi nếu là thật sự có linh, liền nên mở mắt ra nhìn xem, đám này cung phụng ngươi đồ tử đồ tôn đều là mặt hàng gì. Đã ngươi mắt ngủ, cái kia ta giúp ngươi mở mắt một chút. Trảm thiên bạt đạo thuật, tụ lực, gấp trăm lần bạo kích. Ken, Tần Mãng rút đao. Lần này, hắn chém không phải người, mà chính là cái kia cố cái gọi là thánh nhân ý. Một đao kia, mang theo Tần Mãng là người hai đời không bị trói buộc, mang theo hệ thống ban cho tuyệt đối bạo kích quy tắc, hung hăng bổ về phía trong hư không cái kia cô ý chí. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, trong lòng mọi người vang lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, văn miếu đại điện bên trong, tôn này thụ mấy trăm năm hương hỏa, tượng trưng cho nho già trí cao vô thượng khổng thánh pho tượng. Theo mi tâm bắt đầu, xuất hiện một vết nứt. Sau đó, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Soạt. Pho tượng một cánh tay, gãy mất, rơi trên mặt đất ngã thành vỡ nát. Đầy trời kim quang, trong nháy mắt tiêu tán. Cái kia cố áp chế mọi người bị áp, không còn sót lại chút gì. Thánh tượng. Rách ra. Thánh nhân. Vứt bỏ chúng ta. Thái học sinh nhóm triệt để hỏng mất, tín ngưỡng tại thời khắc này sụp đổ. Trương Chính Cơ càng là như bị sét đánh, cả người dường như thương lão mười mấy tuổi, sủi lơ tại trên đài cao, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tần Mãng thu đao trở vào bao, nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia đã phế bỏ đại nho liếc một chút. Hắn ánh mắt vượt qua văn miếu, nhìn về phía cách đó không xa chư phủ. Chỗ đó, một đạo càng hung hiểm hơn, càng thêm kinh khủng khí tức ngay tại bốc lên, làm nóng người kết thúc. Tần Mãng bẻ bẻ cổ, phát ra một trận giòn vang. Trương đại nhân, ngươi kịch hát xong. Tiếp đó, giờ đến tiên sau lưng ngươi vị chủ nhân kia đang chàng. Lý Trường không đúng không? Hy vọng ngươi so tôn này tượng đất, có thể nhiều kháng mấy cái đao. Chương 53, thủ phụ phủ phía dưới dấu cự mãng, 30 năm dưỡng một kiếm nô. Chương 53, thủ phụ phủ phía dưới dấu cự mãng, 30 năm dưỡng một kiếm nô. Văn miếu phòng ba còn chưa lắng lại, Trương Chính Cơ gương mặt giản mùa kia đã bị đánh đến nát bét. Nhưng hắn không chết, hoặc là nói, tại thánh tượng vỡ vụn một khắc này, vị này cầm giữ triều chính hơn 10 năm thủ phụ đại nhân, tựa như là bị rút đi cuộc sống lao cẩu, lộn nhào trốn về phủ bên trong. Tần Mãng không có vội vã truy. Mèo vân chuột, lớn nhất thú vị vĩnh viễn không phải một ngụm tan chết, mà chính là nhìn lấy lao thử tuyệt vọng tiến vào ngõ cụt. Làm Tần Mãng dẫn theo đao, một chân đá văng thủ phụ phủ mảnh kia nạm vàng khảm ngọc đại một lúc, toàn bộ phủ đệ yên tĩnh, liền cái giữ cửa gia đình đều không có. Chạy. Sau lưng Lưu Dung nhíu mày, đại nhân, cái này lao đông tây sẽ không phải cuốn gói chuẩn đi a? Chuẩn mất. Tần Mãng nhìn lấy dưới chân cái kia cực kỳ yếu ớt, nhưng không giấu giếm được hắn cảm giác trận pháp đường văn, cười lạnh một tiếng, hắn căn ở chỗ này, có thể chuẩn mất đi nơi nào? Tần Mãng sải bước, xuyên qua tiền sảnh, thẳng đến hậu viện thư phòng. Chỗ đó là Trương Chính Cơ ngày bình thường nghiêm cấm bất luận kẻ nào đến gần cấm địa, danh xưng tàng thư và quyển, tu thân dưỡng tính địa phương. Bành! Hoa lê một khắc hoa thư phòng đại môn bị Tần Mãng bạo lực phá vỡ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trong phòng không có thư hương, chỉ có một cỗ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi đàn hương, tựa hồ tại liều mạng che giấu một loại nào đó hư thối vị đạo. Giá sách sụp đổ, sách cổ rơi là tả trên đất, những cái kia ngày bình thường bị Trương Chính Cơ xem như chân bảo bản đơn lẻ, giờ phút này chính như đồ bỏ đi đồng dạng bị hắn dẫm tại dưới chân. Trương Chính Cơ chính quỷ gối chính giữa thư phòng van xin trên một chiếc bồ đoàn, tóc hai bù xù, quan bào lộn xộn. Trong tay chết nắm chặt một khối đen nhánh ngọc bài, đối với không khí điên cuồng dập đầu, miệng lẩm bẩm, thần sắc điên cuồng cùng cực. Ở trước mặt hắn, nguyên bản trưng bày cổ vật khung vách tường đã rời, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Cái kia cửa động cũng không phải là thông vãng sinh lộ, mà chính là giống một cái mở ra miệng ác ma, cửa động chỗ sâu truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh, tựa như là đại địa mạch đập tại thống khổ nhảy lên, tại kêu rên. Vì cái gì không có trả lời? Vì cái gì? Đệ tử Trương Chính Cơ, trấn thủ tỏa long giếng 30 năm. Bây giờ đại nạn lâm đầu, cầu tông môn ban thưởng pháp chỉ, cầu trưởng lão cứu ta. Trương Chính Cơ thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở, nơi nào còn có nửa điểm đường triều thủ phụ nho nhã. Hắn liều mạng hướng cái kia ngọc bài bên trong chú nhập chân khí, nhưng khối này ngày bình thường có thể liên hệ đến phía trên truyền tin ngọc giản, giờ phút này lại giống như là một khối tử tảng đá, không phản ứng chút nào. Đừng hô. Một đạo băng lãnh thanh âm từ phía sau truyền đến, đánh gãy Trương Chính Cơ kêu rên. Trương Chính Cư bỗng nhiên quay đầu, hai mắt đỏ thẫm, trên mặt hiện đầy quỷ dị màu đen đường vân, nguyên bản thân thể khẳng khéo bởi vì cưỡng ép thôi động bí pháp nào đó mà phồng lên lên, lộ ra một cỗ tà ác khí tức. Tần Mãng, một tiếng này gào thét, tràn đầy oán độc cùng hoảng sợ. Ngươi hủy thành miếu, hủy lão phu một thế thanh danh, hiện tại còn muốn đến đoạn lão phu trường sinh lộ sao? Ngươi cái này triều đình chó săn, biết cái gì là nói sao? Tần Mãng không có phản ứng đến hắn nói nhảm, dẫn theo đao, mấy bước đi đến cái kia cửa động trước, thăm dò xem xét. Cái này xem xét, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, trong mắt sát ý trong nháy mắt tăng vọt. Chỉ thấy hang động này nối thẳng sâu dưới lòng đất, căn bản không phải cái gì hầm ẩm, mà chính là một miệng sâu không thấy đáy cái giếng. Trên vách giếng khắc đầy lít nha lít nhít huyết sắc phù văn, mà tại đáy giếng chỗ sâu, lại là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Thế nhưng trong sông chảy xuôi không phải nước, mà chính là màu vàng kim nhạt vũ khí. Đó là đại viêm địa mạch long khí. Lúc này, một tấm to lớn tấm võng lớn màu đen chính gắt gao gắn vào long mạch phía trên, vô số cây như là mạch máu giống như màu đen ống dẫn, giống hấp huyết quỷ giác hút một dạng cắm ở long mạch trên thân, điên cuồng rút ra lấy màu vàng kim long khí. Những thứ này ống dẫn cuối cùng hội tụ thành một cái thô to chủ của nói, nối thẳng phủ đệ hậu hoa viên. Long mạch đang run rẩy, tại gào thét, loại đau khổ này dường như có thể trực tiếp lan truyền đến người linh hồn chỗ sâu. Hào đại thủ bút. Tần Mãng xoay người, ánh mắt giống như là nhìn người chết nhìn lấy Trương Chính Cư. Đây chính là ngươi cái gọi là hạo nhiên chính khí. Đây chính là ngươi luôn mồm quốc chi trụ cột. Giúp đại viêm huyết, dưỡng các ngươi tư dục. Trương Chính Cư, ngươi cái này còn muốn mặt sao? Mặt. Trương Chính Cư nghe đến chữ đó, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, đột nhiên cười như điên, tiếng cười thê lương chói tai. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Tại đại đạo trước mặt, phàm tục hết thảy đều là bụi đất, đều là chất dinh dưỡng. Tần Mãng, ngươi cho rằng ta là vì cái này thủ phụ quân bị, vì cái này nhân gian binh hoa phú quý? Sai. Mười phân sai. Trương Chính Cư bỗng nhiên giật ra quan bảo, lộ ra khô gầy như que tuổi ở ngực. Chỗ đó, vậy mà là cấn lấy một cái nhỏ nhắn, còn đang ngọ nghệ kiếm hình tiêu ký, chính tản ra nhàn nhạt u quang, giống như là một đầu ký sinh trùng. Lão phu chính là vạn kiếm các ngoại môn chấp sự, ẩn nút phàm tục dòng dã 30 năm, không chỉ có muốn giúp tông môn đem khống triều chính, càng là vì trông coi chỗ này tỏa lòng giếng. 30 năm a. Lão phu dù là làm được thủ phụ, tại tông môn trong mắt cũng bất quá là một đầu chó giữ nhà, nhưng ta cam tâm tình nguyện. Trương Chính Cư hai mắt tỏa ánh sáng, như là ngạ quỷ thấy được hết đủ, chỉ cần trợ kiếm tử luyện thành cái kia vô thượng kiếm hoàn, lão phu liền có thể trở lại tông môn, ban thưởng duyên thọ đan, sống thêm 50 năm, thậm chí có cơ hội bước vào tu tiên giới, thành là chân chính tiên sư. Phàm nhân, đó là con kiến hôi. Triều đại, bất quá là thoảng qua như mây khói. Lão phu là muốn thành tiên, vì trường sinh, hy sinh điểm ấy quốc vận lại đáng là gì? Thì ra là thế. Tần Mãng bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì thủ phụ, cái gì nho gia lãnh tụ, toàn hắn mụ là vô nghĩa. Đây chính là cao cấp hai quỷ tử. Một cái tu tiên tông môn xếp vào tại triều đình bên trong siêu cấp nằm vùng, dùng một quốc gia quốc vận, đem đổi lấy chính mình một viên duyên thọ đan. Vì thành tiên, ngươi liền muốn để thiên hạ bách tính gặp nạn, để cái này đại địa khô cạn. Tần Mãng cầm chuôi đao, cước bộ chậm rãi tới gần. Người không vì mình, thiên chu địa diệt. Trương Chính Cư quát tầm lên, thân hình từng bước một lùi lại, lại mang theo vài phần dụ hoặc. Tần Mãng, ngươi cũng là võ giả, ngươi tuổi còn trẻ thì có như thế tu vi, ngươi cần phải hiểu loại này đối lực lượng cùng thọ mệnh khát vọng. Những cái kia tiên sư cao cao tại thượng, chúng ta chỉ có làm cầu tài có thể kiếm một chén canh. Chỉ cần ngươi bây giờ thối lui, chờ kiếm tử thần công đại thành, ta có thể dẫn tiến ngươi nhập vạn kiếm các làm cái hộ pháp. Làm chó. Tần Mãng đột nhiên dừng bước, trên mặt biểu lộ biến đến cực kỳ cổ quái. Đây không phải là phẫn nộ, mà là một loại mang theo thương hại trào phúng, còn có một tia thâm tàng tại trong mắt, thuộc về cô thân thể này kiếp trước ký ức thế lương. Trương Chính Cư, ngươi năm nay 70 có 6 a. 30 năm nằm vùng kiếp sống, 30 năm cẩn trọng, liền vì đổi một viên duyên thọ đan. Tần Mãng chậm rãi giơ tay lên, chỉ ngực của mình. Ngươi biết không, ta cũng đã làm nằm vùng. Trương Chính Cư ngây ngẩn cả người. Cái gì? Tần Mãng ánh mắt biến đến tĩnh mịch, nhớ tới cái kia tại ma môn ẩn nút 9 năm, cuối cùng lại bị Bạch Nguyệt Quang đâm lưng tiền thân. 9 năm, ta vì cái kia cái gọi là chính nghĩa, tại ma quật bên trong người không ra người quỷ không ra quỷ sống 9 năm. Mỗi ngày đi ngủ đều mở to một con mắt, giết người giết tới mềm tay, ngay cả ta đều quên chính mình là ai. Kết quả đây, kết quả nhiệm vụ kết thúc ngày ấy, nên đón ta không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà là ta cái kia thượng tí nhất kiếm xuyên tâm. Lý do là, ngươi biết quá nhiều, thân nhiễm ma khí, không lại thuần túy. 9 năm Trung Quốc, đổi nhất kiếm xuyên tâm. Mà ngươi, Tần Mãng vừa xài bước ra, sát khí trên người như sơn băng hải khiếu giống như áp hướng Trương Chính Cư. Ngươi thế mà khờ dại coi là, cho đám kia cao cao tại thượng tu tiên giả làm 30 năm chó, bọn hắn thật sẽ cho ngươi xương cốt ăn. Ngươi xem một chút ngươi trong tay ngọc bài, có đáp lại sao? Bọn hắn đã sớm đem ngươi làm khí tử. Kiếm hoàn một thành, ngươi loại này biết được bí mật phàm nhân, chỉ có một con đường chết. Những lời này, như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Trương Chính Cư trên đỉnh đầu. Giết người chu tâm. Trương Chính Cư toàn thân run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay ảm đạm vô quang ngọc bài. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Không, không có khả năng. Ta là có công chi thần. Kiếm tử đã đáp ứng ta. Thỉnh đi, lão cẩu. Trong mắt bọn hắn, ngươi liền cá nhân cũng không tính là. Ngươi cái này 30 năm chịu nhục, bất quá là chuyện tiểu lâm. Phúc. Niềm tin sụp đổ thường thường so nhục thể tử vong thống khổ hơn. Trương Chính Cư bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, cả người trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi, tinh khí thần toàn tiết. Á á á. Ta không tin. Ta muốn gặp kiếm tử. ta muốn hỏi cái rõ ràng. Trương Chính Cư điên rồi, hắn gầm thét muốn phóng tới cái kia cửa động, phóng tới hậu hoa viên. Ngươi không có cơ hội. Một đạo huyết sắc đao quang, như cùng tử thần lưỡi hái, tại mở tối trong thư phòng chợt lóe lên. Đao quang nhanh đến mức thấy không rõ quy tích, lại mang theo một cỗ quyết tuyệt thảm liệt. Trương Chính Cư đầu bay lên cao cao, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, còn lưu lại khó có thể tin tuyệt vọng cùng cái kia một kia bị điểm phá sau hối hận. Đinh, đánh giết tông sư cảnh ngũ trọng, bạo kích bội suất 2.5. Trước mắt bạo kích bội suất 109. Bảy rơi xuống vật phẩm, trận pháp trung tâm chìa khóa, đặc thù vật phẩm, không đầu thi thể lung lay, chán nản ngã xuống. Tần Mãng một chân đem thi thể đá tiến trước kia giếng sâu bên trong, nhìn lấy cái kia huyết vụ đầy trời bị trận pháp trong nháy mắt thôn vệ. Đời này, lão tử ghét nhất cũng là họa bánh nướng người, còn có dù là bị người bán còn đang giúp người kiếm tiền chó. Tần Mãng rút ra rơi xuống màu đen ngọc bài, thứ này khống chế dưới lòng đất tỏa long trận. Nhưng hắn không có bấm nát. Ánh mắt xuyên thấu vết tường, nhìn về phía hậu hoa viên phương hướng. Chỗ đó, một cỗ kinh người kiếm ý ngay tại liên tục tăng lên, phảng phất có một thanh tuyệt thế thần kiếm tức sắp xuất thế. Cỗ khí tức kia mạnh, thậm chí dẫn động thiên tượng, thủ phụ phủ bầu trời tầng mây đều bị cắt mở một vết nứt. Hốt 30 năm quốc vận, cái này quả đạo cần phải quân a. Tần Mãng liếm môi một cái, đem chìa khóa ôm vào trong lòng, dẫn theo đao, hướng hậu hoa viên đi đến. Đã ngươi là nằm vùng, ta cũng là nằm vùng, vậy chúng ta cứ dựa theo nằm vùng quy củ tới. Hắc hắc.